Chương 84, liên tiếp bại trận. Chương 84, liên tiếp bại trận. Gã vương giả ngước mắt nhìn sát trước đang đổ sập xuống đầu. Ánh kiếm lóe lên như tia chớp chói lóa, khởi phát từ trời xanh. Sinh tử đã cận kề. Trong thời khắc sinh tử đó, gã tuyệt nhiên im lặng, trầm lãnh. Trước đã thế, giờ đây vẫn thế. Làm sao để một kẻ đối diện với sát trước, đối diện với sinh tử lại có thể bình tâm như vậy? Là sự phó mặc của kẻ tuyệt vọng không tìm thấy lối thoát, hay đơn giản là cái bá khí bất phục của bậc bá giả? Không ai hay biết. Thoáng trong đám đông, đã có kẻ ngờ vực. Gã người Tống kia bị cầm, chẳng thể nói được. Cũng có thể, người chết rồi sẽ không thể nói. Mũi kiếm lầm lũi lâm xuống, xuyên qua đáy mắt. Máu đỏ tới lên, lan tràn. Sắc đỏ loang lổ, thấm đâm trời xanh, nhuộm đỏ cả trong mắt. Kiếm đâm xuống, mắt ngước lên, chỉ khí cũng đâm lên. Đích thị, không phải hư ảnh, là chỉ khí đâm lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Gã vương giả trầm mình, tu khí. Đạo chỉ khí cường hãn như muốn nghịch thiên, trực diện đối đầu với mũi kiếm. Hai thứ lực lượng cường hãn vô song. Mũi kiếm vừa khẽ chạm tới hai đầu ngón tay thì dừng lại. Đoàn Xuân Huy trợn mắt kinh hãi, cả cơ thể lập tức bị treo trên không trung. Thanh kiếm chịu sự dồn nén, rung lên bần bật. Không phải gã vương giả kia có thể đem ra thịt đối đầu với sắt đá, chỉ là thần lực quá đỗi kinh hoàng. Họ Đoàn không chịu buông bỏ, lại thổ nạp thêm khí lực, gầm vang một tiếng, quyết dồn kiếm xuống. Cuộc đấu đến hồi phân định. Ken thanh âm khô khốc vang lên. Vòng chấn động tỏa rộng ra như sóng. Thanh kiếm không chịu được hai khối lực cường đại, gãy vụn thành mấy đoạn. Đoàn Xuân Huy bị bước lui, phải lộn nhào ra sau, loạn choạng mấy bước mới đứng vững. Khắp người là những mảnh kiếm găm vào, máu nóng tức thời chảy ra. Ngược lại, gã vương giả dù đã đánh tan được bản thể của kiếm, vô số kiếm khí sắc bén vẫn chụp xuống, khiến y phục bị xé rách tạc hơi. Người của Tản Viên lo lắng, họ nhau chạy đến. Đoàn Xuân Huy lập tức giang tay ngăn lại. Kẻ thù thực sự quá mạnh, thứ sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Nhưng không chỉ có sức mạnh thuần túy, ngay lúc này, ánh mắt của gã càng khiến người ta phải khiếp sợ. Cả quần hào đều có thể trông thấy. Con mắt không bị che lấp bởi mái tóc, giờ đã chuyển đỏ, đục ngầu như máu. Không ai rõ vì sao lại như vậy, chỉ cảm thấy nó như ánh nhìn của ma quỷ. Đoàn Xuân Huy cúi trông những mảnh kiếm đang găm trên cơ thể, giận dữ đến run cả người. Lần thứ hai y bị đoạt kiếm. Kiếm lần này, dù không phải thần binh chân phái, nhưng cũng là Tản Viên đệ tam kiếm, là kiếm tốt nhất có thể mang theo, đã gắn bó với ý từ lúc nhỏ. Vậy mà vẫn không chống chọi nổi thứ chỉ khí kia. Nếu không phải tại kiếm gãy, nếu hôm nay trong tay là Sơn Thần kiếm, kết cục có thể sẽ khác. Mai Đình có tiếp. Họ Đoàn nghiến răng chửi, rồi chìa bàn tay, kêu gọi, mang kiếm cho ta. Người Tản Viên nhìn nhau ngơ ngác. Kiếm thì có, nhưng chẳng có thanh kiếm nào đủ tốt cả. Thứ kiếm tốt nhất đã bị đoạn gãy rồi. Đoàn Xuân Huy lại ngoái lại, quát lên, kiếm đâu, mang đây. Đám thủ hộ vẫn trùng trình do dự. Lúc này, một tiếng nói vang lên. Đoàn Trường Hộ, tới lượt ta rồi. Là môn chủ của Thanh Sơn môn. Lương Nhất Công thấy cha cất bước tiến lên thì không khỏi lo lắng, gọi với theo, cha, để con rút. Lương Thanh Nghiệp đánh mắt nhìn lại, rồi tiếp tục tiến lên. Phàm là kẻ luyện võ, đều muốn được đấu với kẻ mạnh nhất. Lương Nhất Công cũng hiểu điều này, nên đành giữ im lặng. Đoàn Xuân Huy ngoảnh sang, thấy họ Lương đứng kế bên, thần sắc nghiêm nghị, dáng hình uy nghi. Gã không cam chịu, vẫn chưa muốn buông bỏ cuộc chiến, liền nói, Lương trưởng môn, việc của ta với tên đó còn chưa xong. Ông hãy đợi chút, ta lấy kiếm rồi sẽ chiến tiếp. Lương Thành Nghiệp bình giọng đáp, cũng vậy cả thôi. Tản Viên các ông sẽ chẳng có kiếm nào chịu nổi chỉ khí của hắn đâu. Lời chế rêu rất thật, khiến họ Đoàn chẳng thể tranh cãi. Đoàn Xuân Huy lại nghĩ đến Sơn Thần kiếm và Mai Đình. Nếu không phải tay phó hộ kiêm quản pháp ngăn cản, gã đã lâm vào cảnh bại trận như hiện tại, Tản Viên cũng chẳng bị người ta nói là không có kiếm. Mai Đình có tiếp. Vẫn là câu chửi đầy đanh nghiến. Có cảm giác như nếu xong việc ở đây, kẻ tiếp theo họ Đoàn muốn xử chính là vị phó hộ của mình. Lương Thành Nghiệp nói, ông hãy nghỉ ngơi đi, tên ma đầu này để ta. Đúng vậy, thứ sức mạnh đó, thứ nhân dạng đó, hãy gọi hắn là ma đầu. Họ Lương giống đao, khởi phát chiến ý đông dưng lúc này, quần hào của Ngũ Hổ phái lại cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Khoái Lộ Hùng Đao, kẻ có thực lực hùng mạnh bậc nhất trong Ngũ Hổ đã xuất trận. Đáng lẽ tất cả phải cảm thấy khấp khởi hy vọng, chỉ là kẻ thù quá mạnh, thứ sức mạnh xưa nay chưa ai thấy. Lương Thành Nghiệp muốn tự mình đương đầu với thứ sức mạnh đó, là lòng tự tôn của kẻ võ, hay ý niệm trông chờ sự mỏi mệt? Ma đầu liệu có mỏi mệt? Không ai biết nữa. Trong mắt hắn vẫn đỏ đau, đục ngầu. Chỉ khí bắn ra, cuộn xoắn, lướt đi trong không trung. Lương Thành Nghiệp dương đao đỡ lấy, ken đạo chỉ khí tiêu tán, hỏa long đao rung lên. So với ngay khí nãy, chỉ khí rõ ràng mạnh hơn hẳn. Nhưng đao là bá giả trong binh khí, bản chất cường hãn, chẳng mỏng mảnh như kiếm. Lương Thành Nghiệp phất đao, một đạo đao kình rạch đất phá lên, như dao long chuyển mình, kéo theo một tràng tiếng nổ ngân dài. Là thần long quá hà trong hỏa long phục ma đao. Đối diện với đao kình hung bạo, ma đầu chẳng thể dùng chỉ khí đương cự. Gã nhấc chân, giậm mạnh, lực đạo khổng lồ được quán xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Sỏi đá trong phạm vi ba thước nhất loạt dội lên. Thứ công pháp thiên cân truy giản đơn mà uy lực thật kinh hãi. Đao kình lướt đến cách ba thước, gặp phải kình lực của thiên cân truy, tức thời tiêu tán. Khói bụi mịt mù, kình phong tàn mát. Ma đầu đứng giữa lớp màn khói bụi mờ ảo, ẩn hiện lại càng toát lên vẻ quỷ dị. Rốt cuộc là ma hay là thần? Gã có thể dễ dàng tránh đi, nhưng lại chọn cách phô diễn thực lực, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Rõ ràng gã muốn chấn nhiếp, đàn áp tinh thần của kẻ địch trước mặt. Ma đầu vọt đến. Lương Thành Nghiệp còn chưa kịp định thần, đã thấy cái bóng áo trắng hiện hiện ngay trước mắt. Tốc độ quá đỗi phi phàm, không còn là thứ chỉ khí quán tuyệt kim cổ. Từ trung bị, một trường hung bạo tông tới. Thân pháp đã nhanh, trường pháp còn nhanh hơn. Họ Lương vừa chớm phát giác, đã cảm nhận ngay luồng khí kình lạnh thấm ướt, xéo trông xuống đã thấy bóng trưởng còn cách lồng ngực chưa đến ba tấc. Quá đỗi kinh động, Lương Thành Nghiệp đội vã đã cước. Một bước di động, vừa kịp kéo bản thân thoát ra khỏi hùng chiêu của đối thủ. Hỏa Long đao vung lên, phá tan trưởng kình đeo đuổi. Lương Thành Nghiệp lại nhảy vọt lên không, từ trên cao bổ đao xuống. Là thần long giáng thế trong Hỏa Long phục ma đao pháp. Thế đao hào hạt như thác đổ, sức nặng ngàn cân. Ma đầu không đón đỡ, lách mình tránh né. Đao kình bổ xuống, rạch một đường dài hơn 2 trượng, sâu đến 4 tấc, tựa như muốn chia đôi mặt đất. Uy lực của đao pháp quả nhiên kinh thiên động địa, không hổ là bậc võ giả đứng đầu trong ngũ hổ. Đám quần hào thấy vị môn chủ thể hiện cường uy thì có phần phấn khích, lòng dấy lên hy vọng. Lương Thành Nghiệp lại loan đao đánh tới, liên tiếp là những vòng đao sáng loáng như nhật nguyệt, quần quần như rông lốc. Long động càn khôn trong Hỏa Long phục ma được thi triển, vòng đao liên miên bất tuyệt, kín kẽ không chỗ hở, khiến kẻ địch chẳng thể thâm nhập. Gã ma đầu dù muốn áp sát mà chẳng đủ nhanh cho được, đành phải thoái ra. Ngoài phạm vi ba thước, trưởng tất chẳng uy hiếp được đao. Địch thoái, đao lại biến chiêu. Hỏa Long cùng nộ, nước đao đỏ rực, trải dài như mãnh long xuất động, dầm dập lao tới. Là Long Vân Trường Hành, một đao trong khoảnh khắc đã đâm đến ngay trước mặt. Đối diện với sát đao hung hãn, gã ma đầu liền sử dụng thân pháp dị tuyệt, tức thời di động, đồng thời trả cương trưởng sử ra áp chế. Cương giả, ma thần kịch chiến, thoáng chốc đã đánh đến 5-60 hiệp. Trường pháp càng cương bạo, đao pháp càng hung hãn. Bóng đao, bóng trưởng đàn sen dày đặc, cương kinh bá khí ngùn ngụt tỏa ra. Trận chiến này so với lúc trước đã khốc liệt hơn hẳn. Tất thể những kẻ xung quanh đều bị khí tức hùng hậu bức ép, cảm thấy như có đá nặng đang đè lên lồng ngực. Một thứ áp lực vô hình. Đoàn Xuân Huy đứng ngoài quan sát, trầm ngâm suy tư. Gã tự hỏi chính mình, nếu bản thân đấu tiếp, liệu có thể chiến thắng? Về phần Lương Nhất Công, chàng không khỏi thấp thỏm lo âu. Hơn ai hết, thiếu chủ Thanh Sơn môn là người hiểu nhất võ công của cha mình, thầm nghĩ, cha đánh Hỏa Long phục ma, đã đến chỗ tận cùng của đạo pháp, vậy mà vẫn không áp chế nổi tên ma đầu kia. Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng người gặp bất lợi chính là cha. Hỏa Long phục ma đao, tự cái tên đã nói lên ý niệm phục ma. Chỉ là, ma đầu trước mặt thực lực sâu không thấy đáy. Lương Thành Nghiệp dù đã sử ra hết 10 thành đạo pháp, vẫn chẳng chiếm được ưu thế. Để rồi vật cực tất phản. Trong khoảnh khắc mải mê công kích, đao thế lơi lỏng, gã ma đầu đã thừa cơ mà nhập. Một trường đánh tới đao, trường còn lại đánh tới ngực. Đao bị trường đánh văng đi, bay xa đến 10 trượng. Bản thân Lương Thành Nghiệp cũng bị trúng chiêu, loạn choạng bước lui, vừa đứng bước thì miệng ho thành tiếng, thổ ra máu tươi. Nếu không phải vị môn chủ nội lực hùng hậu, tất một trường vừa rồi đã đủ lấy mạng. Lương Nhất Công từ xa thấy cha bị trúng chiêu thì kinh hãi, kêu lên, "Cha!" Chương 85, hạ màn chương 85, hạ màn người của Ngũ Hổ phái lúc này cũng tỏ ra hoảng hốt. Những bậc võ giả hùng mạnh nhất của đất Nam đều đã xuất trận, vậy mà vẫn không thắng nổi. Hôm nay, để bắt được Lũ Thống, xem ra chỉ còn nước đồng loạt lao lên, lấy sức mạnh của hơn 100 con người, may ra mới có cơ hội. Tất cả đều mường tượng đến viễn cảnh ấy, cảm giác lo sợ bao trùm. Một trường lĩnh chọn, hàn khí buốt lạnh xâm chiếm cơ thể. Lương Thanh Nghiệp lập tức vận hỏa khí đương cự. Hàn khí bị trục xuất, biến thành làn hơi nước, ngùn ngụt bốc lên. Vị môn chủ từ trong sương khói mở ảo hiện ra. Dù đã trúng trường, thần sắc vẫn uy nghiêm, dáng hình vẫn 10 phần lẫm liệt. Một trường khi nãy, không phải điều gì quá nghiêm trọng. Lương Thành Nghiệp liếc mắt trông bảo đao đang găm trên ngọn cây phía xa, lại nhìn chừng chừng kẻ địch trước mặt. So với lúc đấu với Đoàn Xuân Huy, kẻ địch giờ đây còn mạnh mẽ gấp bội. Từ người hắn tỏa ra thứ khí tức đáng sợ. Vị môn chủ kìm hơi thở, gan giọng, mất đao cũng tốt, tay cùng sẽ thoải mái hơn. Ma đầu, hôm nay ta quyết phải thu phục nhà ngươi. Chiến ý lại khởi, nộ khí sục sôi. Khai thiên quyền sử ra, quyền thế khai thiên mở địa. Gã ma đầu vung trưởng tiếp đón. Một quyền một trưởng, chí cương chí cường. Một tiếng nổ lớn chấn động, cả hai cùng bị chấn lui. Dư chấn tỏa ra, lan xa hơn 10 trượng. Những kẻ nội lực yếu kém tức thời thấy lồng ngực căng tức, như muốn thổ huyết. Lương Thành Nghiệp lại tràn đến, song quyền cùng xuất. Những đòn đánh liên tiếp, nặng tượng ngàn cân, xối xả và cấp tập. Đao kiếm đã không có tác dụng, vậy hay để nắm đấm giải quyết. Vị môn chủ muốn dùng thứ sức mạnh thô bạo, chân nguyên của mình. Gã ma đầu chẳng e ngại, tà trưởng, hữu trưởng trực diện đối đầu. Trận chiến tuyệt đỉnh được chuyển hóa thành cuộc đấu của sức mạnh. Thô lực và cứng dã, không di động biến ảnh, không xảo diệu đa đoan. Chiến địa vì thế cũng chỉ gói gọn hơn chục thước vuông. Trong cái không gian nó ép, eo hẹp ấy là những va chạm dữ dội. Cuộc đấu này, kẻ chiến thắng là kẻ có thực lực mạnh mẽ hơn, hoặc là kẻ trụ lại sau cùng. Sau mấy mươi hiệp liên tục dồn sức, Lương Thành Nghiệp nhận thấy khí lực bắt đầu suy kiệt, quyền kinh vì vậy cũng không duy trì được sự cứng hãn. Ngược lại, ma đầu càng đánh lại càng tỏ ra sung mãn. Trên nửa khuôn mặt để lộ ra, ngoại trừ con mắt đã chuyển đỏ, tất thể đều không biến sắc. Trong một khoảnh khắc quyền thế nhỏ nhàng, trưởng pháp đã thừa cơ đánh tới. Lương Thành Nghiệp vừa nhận ra cũng là khi tay trưởng đối phương còn cách lồng ngực 5 tấc. Tình thế nguy ngập chẳng kịp để ứng phó. Giữa lúc vị môn chủ có ý nghĩ chịu trận, toàn gồng mình lánh cờ hờ ứ họ nở gờ thì từ sau, một đạo kiếm kình bổ đến. Đạo kiếm này lướt vụ qua bên bay, cấp tập tựa như tên bắn. Ma đầu người Tống bị đạo kiếm kình đánh trúng, buộc phải chuyển mình tránh né. Trường thế vì vậy chẳng thể đi tận. Lương Thành Nghiệp bất ngờ được cứu rút, liền vội vã thoái lui, vừa lúc một bóng người bọc đến. Người đến không ai xa lạ, chính là Lương Nhất Công. Thiếu chủ của Thanh Sơn môn đứng ngoài quan chiến, nhận thấy sức lực của cha suy giảm thì tâm thế phòng bị. Ngay khi gã ma đầu ra tay, chàng đã không chút chậm trễ, lập tức tuốt kiếm lao đến. Cha, ma đầu rất nguy hiểm, diệt trừ hắn là việc hệ trọng. Lương Nhất Công khéo thuyết phục cha về việc can dự. Lương Thành Nghiệp hiểu ý, cũng tự thấy bản thân đã tới giới hạn, thành ra không còn cố chấp, khẽ gật đầu. Lương Nhất Công chỉ đợi có vậy, liền tế kiếm, xông lên. khởi sự với tam nhạn tranh tiên trong lạc nhạn thập thức kiếm. Ba đường kiếm lanh lẹ như cùng được đánh ra, nhanh đến tuyệt đỉnh. Gã ma đầu di động tránh né, Lương Nhất Công lại sử ra song nhạn phi điện. Đối phương tung mình lên không, từ trên cao đánh trả ba đạo chỉ khí. Lương Nhất Công lách mình né tránh, rồi lập tức phóng lên, kiếm trong tay liền xuất lạc nhạn độ không. Liên tiếp là những đường kiếm lăng lệ, sắc sảo. So với Sơn Thần Diệt Yêu kiếm của phái Tản Biên, lạc nhạn thập thức không có khí độ cường hãn, sát tuyệt cho bằng, nhưng bù lại chiêu thức có phần linh hoạt, biến hóa hơn. Lương Nhất Công vừa tới đã dồn dập công kích, là muốn cha có thời gian dành tay điều tức. Lương Thành Nghiệp sau một hồi điều tức thì công lực cũng đã hồi phục được 7-8 phần, lập tức dự quyền, lao vào cuộc chiến. Hai cha con một quyền một kiếm phối hợp, dốc sức công kích. Đối lại, ma đầu tay trái dùng trường, tay phải phát chỉ khí liên tiếp. Kiếm sắc sảo, quyền hung bạo, trường cường hành, chỉ quán tuyệt. Bốn thứ võ nghệ, công phu tuyệt đỉnh thiên hạ được phô diễn. Cuộc đấu tuy chỉ có 3 người, mà ngỡ như quần ma loạn chiến. Kiếm kình, chỉ khí như chớp răng, quyền phong, trường lực phát nổ ầm ầm như sấm. Đáng quần hào, nhân sĩ ngũ hổ phải đứng ngoài quan chiến, đột nhiên lại thôi đi nỗi sợ hãi. Thoáng trong tâm tưởng, được chứng kiến trận chiến quán tuyệt kim cổ như vậy, với kẻ võ có chết cũng mãn nguyện. Lương Thành Công cùng cha hợp sức, rõ ràng là có ưu thế. Ma đầu dù thần lực hơn người, tuyệt kỹ phi phàm, nhưng phải cùng lúc chiến đấu với cả hai, mãnh hổ khó địch quần hổ. Chỉ khí vừa bước lui được kiếm trước mặt thì quyền đã dầm dập dồn ập đến sau lưng. Chân lực vừa hao tổn vào trường pháp thì lại phải lo thổ nạp dụng chỉ. Trải qua mấy hiệp, tình cảnh đã dần nao đúng. Lương Nhất Công cảm mừng, thầm nghĩ, xem ra tên ma đầu đã thấm mệnh. Chỉ cần hai cha con ta tiếp tục dồn ép, hắn tất sẽ lộ sơ hở chàng lại phát kiếm lao đến, khí thế năng nổ, quyết không cho đối phương ngơi nghỉ. Nhưng ma đầu vẫn là ma đầu, trong lúc khốn cùng nhất vẫn chẳng đánh mất đi cái khí độ. Giữa màn quyền thế bao vây, kiếm ảnh chập trùng, gã đột nhiên phát sinh dị động. Một cái nhún mình, nhanh đến không tưởng. Ma đầu lách người, luồn qua mũi kiếm, rồi thình lình như âm hồn xuất hiện ngay trước mặt. Trường lập tức được phát ra, tống thẳng tới ngực, cơ hồ dồn hết nội lực. Lương Nhất Công không kịp phản ứng, lĩnh chọn song trưởng mà như bị thiết truy nặng ngàn cân đánh trúng. Trang chỉ kịp cảm nhận lồng ngực muốn vỡ tan ra, rồi trời đất trước mắt đột ngột tối sầm lại. Sở dĩ ma đầu chọn triệt hạ Lương Nhất Công là bởi muốn loại bỏ đi thanh kiếm trong tay chàng. Anh hùng kiếm cùng với lạc nhạn thập thức thực sự khiến gã phải chống đỡ vất vả. Mất kiếm trong tay, hai cha con chỉ dựa vào quyền pháp, tất chẳng phải đối thủ. Lương Thành Nghiệp ở phía đối diện, mắt thấy kẻ địch ra tay với con mình mà ngặt nỗi nhanh quá, không sao ứng cứu cho kịp. Bên ngoài, Tất Thể chỉ kịp thốt lên một tiếng úi khẽ khẽ, rồi nhanh chóng im bặt. Lương Nhất Công cả người bị đánh bay xa tới hơn 5 trượng, trước khi được chặn lại bởi một cây gáo. Cả cây gáo tức thì rung lên dữ dội, đồng thời có tiếng nổ lớn phát ra. Là thân cây không chịu nổi trưởng tình công kích mà phát nổ. Song trưởng của đối phương tuy không trong trạng thái sung mãn, nhưng cũng đủ rời non lớp biển, bá đạo vô cùng. Chúng trường này, dù có là tuyệt thế cao thủ, nội lực hùng hậu đến mấy cũng cầm chắc thương thế. Nhẹ thì dập nát lục phủ ngũ tạng, nặng thì mất mạng. Lương Nhất Công vừa đập mình vào thân gáo thì đã thổ huyết, miệng ộc ra ngụm máu lớn, liền với đó là sự bất động. Tất thể quần hùng đều nín thở chờ đợi. Thoáng chốc trôi qua, Lương Nhất Công vẫn đứng đó, không hề động tĩnh. Cả người chàng như dán chặt vào gốc gáo. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Môn chủ Lương Thành Nghiệp nhất thời bấn loạn, chẳng biết cần phải lao tới cứu giúp cậu con trai hay sẽ nhắm giết kẻ địch để báo thù, mơ hồ đứng ngây ra. Cây gáo vẫn rung lên, xen lẫn đó là những tiếng răng rắc càng lúc càng lớn. Thân cây bị trưởng tình phá vỡ, không còn chịu nổi sức nặng của cành lá phía trên. Cả cây gáo bị gãy ngang, đổ sập xuống. Quân hùng lại cả kinh. Một vài kẻ quá sợ hãi, vội lấy tay che đi con mắt. Cây gáo giả cao ngót 5 trượng, nặng chẳng khác nào đá núi. Phàm bị đè trúng, nhẹ cũng gãy chân tay, nặng thì tan thây nát thịt. Thiếu chủ Thanh Sơn môn lại đang trong lúc thương thế, đâu thể chống đỡ cho nổi. Thật là một cái kết bị thảm. Than ôi, tiếc thay cho một thiếu niên anh hùng. Nhưng khi những cành lá vừa quật xuống mặt đất, khi những tiếng than thở còn chưa kịp thốt hết ra, thì từ trong màn lá rơi rụng, Lương Nhất Công bộc thoát ra. Chàng lập tức lao đến, vung trưởng đáp trả gã ma đầu, tựa hồ như không hề chịu thương thế. Cả người chàng lúc này căng phồng giống hệt chiếc túi khí. Việc quay trở lại trận chiến một cách đầy mạnh mẽ của thiếu chủ Thanh Sơn môn khiến không chỉ gã ma đầu, mà cả quần hùng lĩnh nam đều vô cùng bất ngờ, nhất thời không thể hiểu nổi. Rõ ràng Lương Nhất Công đã lĩnh chọn song trưởng của gã ma đầu. Dù có là tuyệt thế cao thủ với nội lực thâm sâu đến đâu, cũng không thể không hề hấn gì, lại trong thoáng chốc có thể phát động đánh trả. Thật là hết sức vô lý. Sở dĩ Lương Nhất Công có thể quán nhập được song trưởng của đối phương, cũng bởi kỳ duyên lúc trước. Ngày ấy, nhờ lao dược sư xông thuốc giải độc sinh tử, Lương Nhất Công đã ngộ ra sự huyền diệu của kinh lạc. Thấu triệt 12 kinh mạch, cùng với vô số kỳ kinh chạy khắp cơ thể, không những có thể vận hành khí lực tùy nghi theo ý muốn, mà còn là bể chứa chân khí vô lượng. Lương Nhất Công không ý thức được hết công năng, chỉ thấy nó có tác dụng trong việc luyện khí. Nay vào tình thế nguy cấp mới phát giác công dụng không ngờ. Lượng khí tức hùng hậu theo trường pháp của ma đầu quán bảo, phần được chàng dẫn động chuyển phát ra sau, phần được tạm trữ trong các kỳ kinh trải khắp cơ thể. Đến khi xuất trưởng, toàn bộ lại được điều động, đem trả lại cố chủ. Gã ma đầu thấy Lương Nhất Công lao đến, song trưởng tung ra thì không chút do dự, cũng dựng trưởng lên đón đỡ. Bốn trưởng gặp nhau. Trưởng của Lương Nhất Công không chỉ chứa hàn khí của đối phương, mà còn mang theo khí lực sẵn có của bản thân, vì vậy lực lượng hùng hậu đột biến. Ma đầu không lường được, lại gặp lúc dốc sức, chân khí suy tổn. Gã vừa đối trưởng thì liền chấn động, cả người bị bức giạt hơn trượng. Gã cố bằng miệng, ngăn việc thổ huyết đang trực trào. Ngay lúc này, từ phía sau, Lương Thanh Nghiệp chớp thời cơ lao đến. Một tiếng hét vang dội, hai quyền nặng tựa Thái Sơn giã thẳng xuống. Quyền này mang theo nội lực tu luyện cả một đời. Ma đầu không kịp phản ứng, lĩnh chọn quyền kình, tức thì đổ sập xuống, còn họ Lương thì thoái ngược ra sau. Gã người Tống nằm im bất động trên mặt đất, một hồi sau, vẫn không có động tĩnh gì. Hai cha con họ Lương cẩn trọng phòng bị rồi đánh mắt nhìn nhau, trước khi thận trọng tiến tới dò xét. Trận chiến đột ngột ngã ngũ, cả quân hào nín thở nghe ngóng, trước khi mừng rỡ reo hò. Lương Nhất Công thở phào nhẹ nhõm, bị vừa nhìn cha rồi ngã xuống. Phải chịu hai trưởng của đối phương, lại liền phát động đánh trả, cơ thể chẳng cũng đến độ giới hạn. Phía bên kia, nơi bãi sậy, Nô Thiết trông thấy thắng lợi thì phân chấn. Cuộc chiến với tay sư béo vốn tạm dừng, nay lại tiếp tục. Vị thành chủ tung người lao đến, cả người và thương xoáy tròn trên không như mũi khoan, chính là Trầm Ba thương phá trong Cựu Thương Trấn Hải. Tay sư béo dựng dương đỡ, mũi thương xoáy tròn đục thành lỗ nhỏ trên mặt gỗ cứng như sắt đá. Chỉ chờ có vậy, Nô Thiết liền dồn hết sức lực phát một thương cương mãnh vô cùng, là Nhất Thương Quán Hải. Ngọn thương xuyên toạc qua chiếc dương gỗ, đánh bung tất cả trước khi nhắm đến đối phương. Tay sư béo bị mũi thương đâm phập vào vai, chẳng kịp phản ứng. Thắng bại đã được phân định, chỉ còn Lưu Nhất và gã đạo sĩ là vẫn trong hồi ác chiến. Dù đồng bọn đã bị đánh bại hết, gã đạo sĩ vẫn chẳng chịu quy phục, liêu kiếm trong tay vẫn vô cùng hiểm độc. Lưu Nhất nóng lòng muốn áp đảo, nhưng đoạn kiếm đã bị đoạn, chỉ với trường kiếm không thể phát huy hết uy lực của Âm Dương Nhị Lộ. Nô Cương, thiếu chủ của thành Hoan Châu thấy vậy liền tham gia trợ chiến. Chỉ sau mấy mươi chiêu, gã đạo sĩ đã bị đánh bại. Lưu Nhất toan lao đến hạ thủ thì Nô Cương đã ở đó trước, bảo kiếm kê sẵn trên cổ đối phương. Tấm áo choàng bay phần phật trong gió, dáng hình nạo nghễ bay phong. Chương 86, chuyện ở suối chọi gà chương 86, chuyện ở suối chọi gà đổ phường, ngoại thành Thăng Long, cách cửa nam hơn 5 dặm. Nơi đây có hơn chục nếp nhà, là chỗ để các con bạc tìm đến thỏa máu đỏ đen. Tại bãi đất trống trải, mấy chục con người túm tụm, quay lại thành vòng tròn, hò hét ăn máu. Trong suối, hai con gà chọi đang đánh nhau chí tử. Một con thình lình bay lên như khinh công, tung cửa đá như cất sắc. Con kia bị đá trúng, nghẹo cổ, tức thì lăn đùng ra, dây đành đạch. Cả đám đông ổ lên, rồi chia nửa buồn vui. Những kẻ lỡ đặt cược vào con gà bất tài xấu số thì ôm mặt than vãn, trái ngược lại là sự hân hoan vui sướng. Trong đám đông ấy, một giọng trai trẻ hoan hỉ cất lên, 34 đồng chẵn, tổng 34 đồng chẵn. Phúc lô lách, chen chân trong mười mấy con người đang bu lấy nhà cái, chờ đến lượt linh tiền thắng cược. Tay cầm cái vừa bốc tiền chi, vừa hậm hực, mẹ tiếp, ăn gì mà đỏ thế. Từ đầu sáng đến giờ, đã là ván thứ 4 liên tiếp phúc ăn cược, tổng thắng cũng có hơn 2 tiền. Xung quanh, mấy con bạc khôn danh bắt đầu để ý đến, dần canh me chọn cửa theo. Phúc thì chẳng để tâm đến việc ấy. Thở con ở biên viễn, chàng vẫn theo chân lão hổ vô sối trọi, đặc biệt là mấy lần sang đất Tống. Lão đã truyền lại cho chàng con mắt tinh tường, giúp nhìn ra tướng gà bách chiến bách thắng. Con gà cầm cực của Phúc chùi húi lông, da đỏ như gấc, sần sùi như da cóc. Hai chân nó dài và đen chuối như chỉ, cựa nhọn như mũi lao. Đặc biệt là đôi mắt sắc sảo, hung hãn, có thần thái của loài diều hâu. Bốn ván liền, Phúc vẫn tin tưởng đặt cược vào nó. Đang mải mê đếm tiền thì từ sau có người vỗ bay, rồi giọng nói cất lên, anh bạn, kiếm cũng khá đấy nhỉ. Phúc ngoái nhìn, một lao tầm thước, trắng trẻo béo tốt, cái đầu hói, hai hàng lông mày xếp ngược, đôi ria mép cong vòng ôm lấy quanh miệng. Trang chẳng để tâm đến, hờ hững đáp rồi tiếp tục lúi húi đếm tiền. Cực khá lắm, có muốn cược với ta không? Lao bất ngờ đề nghị. Phúc lần nữa ngoái lại, lao muốn cược thì cứ bảo, sới đâu có cấm. Lao hói, nhưng ta thích cược riêng với cậu. Anh bạn này, cậu có con mắt phi phàm đấy, có thể nhìn ra trong vô số gà ở đây, con nào thực sự là chiến thần. Ta rất hứng thú với điều đó. Phúc lạnh nhạt đáp, đấy là việc của lão. Trước sự phớt lờ của chàng, lao hói vẫn tỏ ra hòa nhã, mỉm cười và nói, sợ thua sao? Còn trẻ mà nhát thế, sao giàu được? Những lời nói khích tướng. Phúc chẳng để tâm tới, thản nhiên móc ra chiếc túi, thả vào trong đống tiền vừa thắng cược. Tiếng tiền rơi rộ lên như mưa rào. Túi tiền vỡ lọn, tròn như năm đấm. Chừng này là quá đủ cho chàng uống rượu dài dài. Lao hói vẫn chưa thôi gạ gẫm, một ăn năm, chơi chứ. Nếu cậu thắng cược, ta sẽ trả cậu gấp năm. Lao vừa xuề bàn tay đủ năm ngón, vừa nói. Lời chào mời khiến Phúc chẳng thế ngó lơ. Chàng nhìn kỹ lại kẻ đang đứng trước mặt. Lao hói nhướng mày, so bay, tỏ ra không phải dở chơi. Lao là ai? Mạch Hoạch. Người ta cũng hay gọi ta là vua gà. Lời giới thiệu sặc mùi khoa trương. Phúc không ham hố chuyện tiền nong, nhưng cũng muốn cược một trận, cốt để thắng cho bó ghét. Đối phương tự xưng vua gà, xem chừng là dạng sành sỏi, có nghề trong cái suối này. Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến chàng cảm thấy hái ngại. Mạch Hoạch sai người lấy từ trong lồng ra một con gà trọi, nom rất có tướng. Gió cao, ước rộng, cựa dài và sắc, dáng điệu bách phòng, đặc biệt là đôi chân đỏ giỏi. Phúc thì vẫn trung thành với con gà có đôi chân đen chuối và con mắt của diều hâu trước đó. Cả suối lại tụt lại. Đám con bạc chẳng biết vì lý do gì mà nhất loạt chuyển hết sang đặt cược bên lão hói. Đương nhiên Phúc chỉ đánh cược với mình lão, tiền đâu mà ôm hết được. Chàng đang có 3 tiền, trận này quyết định bỏ ra đánh 1. Nếu thắng, lão hói sẽ phải trả 5, tổng tiền lúc đó chàng có sẽ là 8. Số tiền quá lớn đối với một kẻ chỉ dùng tiền để mua rượu. Nghĩ đến đây, Phúc có chút hí hửng. Hai con gà lao vào nhau, vừa mổ vừa đá túi bụi. Con gà chân đỏ của lão hói mới xung trận, tỏ ra hăng hái, liên tục giang cánh vỗ phành phạch, rồi bay lên, tung cửa đá liên tiếp. Ngược lại, con gà chân đen của Phúc lì lợm, lầm lũi thủ thế, canh những lúc sơ hở mà tung cước đánh trả. Trận đấu diễn ra kịch liệt, lão Mạch Hoạch gân cổ hò hét, đá chết nó cho tao. Phúc cũng mồm to không kém, đá đi, đá vào đầu nó, đá vào đầu nó. Trong suối, hai con gà đánh nhau chí tử. Ngoài suối, hai con bạc đấu võ miệng linh ỏi. Cả trốn đổ phường thành ra náo nhiệt. Bất thình lình, con gà chân đen nhảy vọt hẳn lên, tung cước. Con gà chân đỏ bị đá phạm vào chỗ hiểm, cái đầu mèo xuống sát đất, liền chạy lòng vòng cá nhắc. Con gà chân đen chưa chịu buông tha, lại tiếp tục dí theo, bồi thêm mấy phát chí mạng. Ván trọi kết thúc khi con gà chân đỏ nằm chỏng đơ trên mặt đất, thi thoảng giật giật lên mấy hồi. Phúc nhảy cất lên, cái miệng la toáng, tháng, tháng rồi. Rồi nhảy vọt qua sối sang phía đối diện, chia tay, đua gà, cảm phiền, cho xin tiền. Mạnh Hoạch ngỡ ngàng xen lẫn bực tức, còn đang không hiểu vì sao lại thua. Lão nhìn cái bản mặt chân chân của Phúc thì càng thêm cay cú, dẫu vậy, vẫn lệnh cho thuộc hạ móc hầu bao chi trả. Xem ra cũng là một tay song thẳng. Tên thuộc hạ cẩn thận đếm kỹ từng đồng. Phúc nhận đủ 5 sâu tiền trên tay, cười toe toét, cảm ơn lão nhé, đã cho ta thêm tiền uống rượu. Trang lại vạch chiếc túi đựng, thả hết số tiền thắng được vào. Gần một con tiền, chiếc túi nặng trĩu, kéo làm trễ cả vào áo. Phúc phải chỉnh lại cho ngay ngắn, chít lại chiếc ngai lưng. Mạnh Hoạch nhìn chàng ăn trọn tiền cược, tay cú không chịu được, nói lớn, chưa thôi được, phải đấu tiếp. Người đâu, thay con khác cho ta. Một tên thuộc hạ chạy ra chỗ mấy chiếc lồng, ra soát lần lượt, rồi ôm theo một con chạy về, bẩm ông, chỉ còn mỗi con này. Con gà tướng tá nhông nhem, ánh mắt lờ đờ, nhìn thoáng qua lại tưởng như bị dụ. Mạnh Hoạch nhìn nó, không kìm nổi sự bức tức, cái bản mặt đỏ găng như trái gấc, hét lên, mẹ kiếp, trông như chết toi thế này thì đánh cái gì? Bao nhiêu gà đâu hết rồi, sao không mang ra đây? Tên thuộc hạ không đúng, dạ, bẩm ông, gà có bao con nay đều đã vào sới cả rồi, tất cả đều thua nó. Hắn vừa bẩm báo, vừa chỉ tay về phía con gà chân đen mà Phúc cầm cược. Trang bên mặt lên, ra điều đắc chí. Lão Mạnh Hoạch bất lực, không còn lựa chọn nào khác, liền nổ cái toẹt, nghiến răng chửi, tổ sư cha nó. Rồi đứng bật dậy, rời mông khỏi chiếc ghế đầu, tiến tới, anh bạn, có dám cược với ta ván này không? Phúc nhìn con gà nhom nhem mà coi nhẹ, không rõ đối phương muốn cược kiểu gì. Mạnh Hoạch lại nói, con của ta tuy không tốt mã, nhưng con của cậu cũng đấu mấy trận liền, mệt rồi. Ván này vẫn như trước, cậu đặt 1 ăn 5. Chỉ có điều một chút ngập ngừng suy tính đua gà ta phải gỡ lại ván vừa xong. Trận này sẽ đánh tất tay. Anh bạn, cậu có bao nhiêu tiền, cứ mang ra cược hết đi. Đề nghị khiến Phúc không khỏi giật mình. Chàng nghĩa lại con gà của lão, nghĩ, lão này bị điên rồi sao? Cái con ốm nhách thế kia thì chọi gì cơ chứ? Rồi cân nhắc, đằng nào cũng toàn tiền từ thắng cược mà ra, có mất cũng chẳng sao. Lão ta đã muốn, sợ gì mà không cược chứ? Chơi cho cơ hội, để xem hôm nay ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền rượu nào. Sau đó gật đầu chấp nhận. Một chiếc bàn được mang đến. Phúc đổ hết túi tiền ra đếm, cả thẻ thiếu 1 đồng là tròn 8 tiền. Mạnh Hoạch lập tức chồng lên 4 quan. Số tiền của cả hai được dồn vào một chiếc túi lớn như chiếc xà đuổi, buộc thít lại, giao cho lão chủ của con gà chân đen tạm cầm. Tất cả lại túm tụm lại. Lần này chỉ còn Phúc cùng lão hói, các con bạc xung quanh không ai dám nhảy vào. Giữa một bên là con gà đã đấu liền 5 trận, với một bên là con gà nhom nhem yếu, không ai dám chắc nên đặt cược bên nào. Trận đấu bắt đầu. Con gà chân đen lần này chỉ phải đối mặt với một đối thủ yếu hơn, liền nhanh chóng tràn lên. Dù đã trải qua mấy trận, nó vẫn tỏ ra hăng máu vô cùng, liên tiếp áp đảo. Ngược lại, con gà ốm nhem chẳng thể đánh trả, chỉ biết chạy quần, chui giúp lần tránh. Bên ngoài, Phúc lớn tiếng hò hét. Chàng chắc mẩm chẳng chóng thì chạy, chiến thắng sẽ lại thuộc về mình. Ngược lại, lão Mạnh Hoạch tím mặt, hai tay nắm chặt như đang cầu khấn. Thế trận của ván cược cứ thế trôi qua, được độ nửa tuần trạt thì bất ngờ sinh biến. Con gà chân đen sau một hồi hăng máu, đột nhiên, chẳng hiểu vì sao lại nao núng thấy rõ. Nó bước đi lảo đảo, liên tục đá hụt, được một lúc thì quay mòng mòng. Phúc nhận ra, tự hỏi, có lẽ nào con gà của chàng đã thấm mệnh, đến nỗi không thể tiếp tục đấu được nữa. Chẳng có ai trả lời cho chàng biết cả. Trong suối, con gà ốm nhách thình lình mổ một nhát trúng đầu, con gà chân đen lăn vật ra, giấy đành đạch mấy chập rồi rôi thẳng cẳng. Mạnh Hoạch tim lìm từ đầu, lúc này bất chợt vung tay, hô lên, tiếng hô vang vang, thắng, thắng rồi. Ha ha ha. Điệu cười khoái trá. Lao chồng đến, giật luôn túi tiền cược, rồi ghé qua xoa đầu Phúc, lại vừa cười vừa nói, anh bạn, con gà của cậu cũng khá đấy, nhưng tức là nó muốn được ăn lá chanh với muối rồi. Tiền này, cho ta xin nhé. Túi tiền được đem ra lắc qua lắc lại cho ngươi. Phúc chẳng để ý đến túi tiền, cứ nhìn con gà đang nằm thẳng cẳng, băn khoăn thắc mắc. Rõ là nó vẫn đang khỏe mạnh là thế, sao bỗng nhiên lại lăn đùng ra chứ? Lao hói thấy chàng tư lự thì vừa hỏi, sao, vẫn tiếp tiền à? Rồi liền gạ gẫm, có muốn bữa không, ta với cậu lại cược tiếp. Phúc hỏi, cược gì chứ? Đâu còn gà đâu, mà ta cũng đâu còn tiền để cược. Lão Như đã đoán trước, liền bố bay, thiếu gì món để cược chứ, gà không có thì vẫn còn bầu cua, sóc đĩa. Tiền không có thì ta có thể cho cậu mượn. Phúc với món trọi gà, là từ bé theo chân lão hổ nên nhiễm đói. Với những trò cờ bạc khác, chàng không hay biết, cũng không có hứng thú. Đối phương vẫn chưa thôi gà gẫm, thế nào, bộ không muốn gỡ lại tiền đã mất sao? Nghe nhắc đến số tiền đã mất, cố nhiên Phúc cũng tiếc nuối, liền hỏi, lão cho ta mượn tiền sao? Lão hói tặc lưỡi, tất nhiên rồi, anh bạn, cậu cần bao nhiêu cũng có, ta sẽ cho cậu mượn, cứ việc chơi cho thỏa thích. Phúc thực lòng có ham, đâu ai lại không muốn gỡ cơ chứ? Nhưng dù mới lăn lộn trên chốn giang hồ, ít ba vấp với lời, chàng cũng thừa hiểu chuyện có vay ắt sẽ phải trả, là cho mượn chứ đâu phải cho không. Chàng lại hỏi, ta chẳng có tiền, nhỡ thua thì lấy đâu để trả cho lão? Mạnh Hoạch chỉ chờ có vậy, đưa tay vuốt hai hàng ria mép, cười hình hịch, lúc này mới lộ rõ hết vẻ thâm hiểm, việc ấy có gì? Không có tiền trả thì cậu chỉ cần làm công cho ta là được. Thế này nhé, cậu mượn tiền của ta, nếu chơi thắng thì đương nhiên có thể trả rồi. Còn nếu thua, tất nhiên là trong trường hợp không may, thì với mỗi tiền, cậu sẽ chỉ cần làm công cho ta 3 tháng. làm đủ công coi như hết nợ. Sao nào? Chơi đi, ngại gì chứ? Phúc nghe đến chuyện phải ở lại làm công nếu vừa, dù chưa rõ cụ thể là việc gì, thầm nghĩ, quê cha đất mẹ còn chưa tìm được, giờ mà vướng vào chỗ này, phải ở lại làm công cho lão ta thì biết bao giờ mới dứt ra được chứ? Ta tuyệt không thể để bị trói chân ở đây được, chàng lang thang lưu lạc khắp trốn, cơ bản ăn uống tùy tiện, ngủ đường ngủ chợ, ngoại trừ rượu phải mua, còn lại không cần dùng đến tiền. Với số tiền hôm nay, có mất cũng chẳng phải điều gì to tát, không cần cố gỡ. Lời cự tuyệt được đưa ra, lao hói sau mấy lần gạ gẫm không được thì cũng đành thôi. Dù sao lão ta cũng đã hài lòng với số tiền kiếm được. Chương 87, một bữa chuột chương 87, một bữa chuột Phúc rời đổ phường, tìm ra bến nước rồi lên nhờ một thuyền buôn, xuôi theo dòng Tô Lịch. Nam trên thuyền, Trang được lái kể cho biết, lao hói mạch hoạch chính là chủ của khu đổ phường đó, chuyên kinh doanh cờ bạc bịp và cho vay nặng lãi. Mọi việc ở đó đều do người của lão ta sắp đặt. Con gà chân đen mà Phúc đặt cược chắc chắn đã bị chút thuốc, bởi vậy mới bất ngờ yếu đuối đến vậy. Cả chuyện gạ gẫm cấp tiền để chàng có thể đánh cược tiếp, cũng là một hình thức lừa gạt. Nếu con bạc không thể trả, sẽ bị bắt ép phải làm công cho lão, dần ra trở thành nô lệ chẳng thể thoát ra. Đến lúc này, Phúc mới hiểu vì sao lão ta lại nhiệt thành đến vậy. Dù thế nào, chàng cũng chẳng thể thắng nổi. Nghĩ đến đấy, Phúc đành tắt lưới, quên đi số tiền đã mất. Việc quan trọng với chàng vẫn là đi tìm kiếm quê cha đất mẹ. Thuyền đi hơn 10 dặm, đến đất Long Đàm, thanh trì ngày nay, thì cập bến. Trên bến có phường buồn với hơn 30 nóc nhà, lớn bé đủ cả, nằm san sát bám theo tuyến phố chính. Đây là điểm tập kết giao thương buôn bán của các thương nhân từ trong kinh thành với các mối lái đến từ các lộ Kiến Sương, Long Hưng, Thái Bình ngày nay. Mặt hàng buôn bán chủ yếu ở đây là lúa gạo, nông phẩm, đặc biệt nhiều nhất là chiếu cói và võng. Cũng vì vậy, phường buôn này có tên là Phường Chiếu. Trời đã độ vào đông, nắng tắt sớm hơn. Mới xế chiều mà tiết trời đã nhợt nhạt hẳn, sắc mây ảm đạm. Tiếng chim chóc lãng đãng gọi nhau về tổ sen trong cái gió xào xạc. Phường không còn tấp nập khách nữa, chỉ có số ít tranh thủ mặc cả nốt cho kịp lên thuyền. Các hàng quán cũng dập dạp thu dọn. Những bó chiếu, bó võng đầu tiên được nhấc vào trong. Những bước chân hối hả, vội vã. Có lẽ những con người ở đây cũng đều là dân lao động, gồng gánh, căng buồm đánh hàng từ thôn quê đem lên trốn kinh kỳ để buôn bán. Tất cả, từ ông chủ đến người làm thuê đều mang dáng hình tất cả, làm lũ. Phúc đi hết một lượt Phường Chiếu, rồi thoát ra. Hôm nay là một ngày xui xẻo, chàng chẳng kiếm được ngôi miếu hoang hay cái lán tạm nào để làm chỗ trú. Trời đã chuyển lạnh, ngủ qua đêm cũng cần tìm nơi kín đáo. Thôi thì dừng ở đâu, ngả lưng ở đấy, việc này tất đã thành quen. Phúc chọn nghỉ lại trên một gò đất cao. Sườn nam có gió, lại có rặng tre và mấy khóm chuối che chắn, cũng không đến nỗi tệ. Việc cần lo lúc này là kiếm cái bỏ vào bụng. Trời đông, nước giá, chim chóc cá mú đều sớm lặn mất tăm, nhưng không phải không có thứ gì có thể ăn được. Những con chuột béo u đúng vậy, chính là thứ đặc sản được ví như gà đồng. Trạng vạng tối là lúc chúng bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Mới qua thu, những hạt kê, hạt thóc còn vương vãi khắp đồng cỏ hoang, là nguồn thức ăn lý tưởng. Những con chuột được ăn uống sung túc nên béo tốt, tròn trịa như chiếc bánh. Tiết trời hanh khô giúp chúng không phải ở trong những chiếc hang ẩm ướt, thành ra lớp lông bụng trắng mướt. Đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để thưởng thức những con gà đồng bốn chân. Không khó để săn được chúng. Cả tuổi thơ ở núi rừng, Phúc đã quá quen với việc săn bắt. Chẳng cần phải đào hang hay hì hụi hương khói, chỉ với mấy viên sỏi nhỏ bằng hạt nhãn cùng vài pha búng tay, Phúc đã tóm được hơn 10 con. Con to nhất gần bằng bắt tay. Như để bù đắp cho nỗi buồn thua cược ban sáng, ông trời còn cho chàng thêm một con rắn giáo cỡ bự. Tính ra, bữa tối nay thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày. Tuổi khô được lượng, lửa được nhóm. Mấy cành tre tươi được dùng làm que xiên. Loáng chốc, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngọn lửa hồng thẹ cái lưỡi dài liếm quanh, bén dần qua lớp da. Từng giọt mỡ nhỏ xuống, cháy xèo xèo. Mùi thịt nướng thơm phức bắt đầu tỏa ra. Phúc kể sát mũi, hít một hơi đầy. Thứ mùi ngậy ngậy, xem xém, đường khói thoảng lên tận óc, kích phát cơn đói. Từ sáng tới giờ, chàng chưa có ăn gì. Cái bụng lúc này đang réo sôi ùng ục, như muốn biểu tình. Chẳng thể đợi chờ lâu hơn, Phúc nhấc liền con chuột chín rộng nhất. Năm ngón tay chụm lại, nhanh thoăn thoắt, vừa thổi vừa gỡ. Từng miếng thịt mềm ngọt được bóc ra, bỏ vào miệng. Những cái nhai vội vã. Chàng ăn như thể đã bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Nếu con chuột đủ to như con thỏ hay gà, Phúc sẽ ăn nó một cách đồ đảm, ngấu nghiến hơn. Một cái liếm mép, thứ mỡ chất láng, bóng nhảy dính đầy xung quanh. Đang ăn, Phúc đống dừng lại, đưa tay quẹt miệng rồi thần người ra như suy nghĩ. Quả là chuột nướng rất ngon, nhưng dường như vẫn chưa được ưng ý là còn thiếu thứ gì đó, thành ra nhạt nhạt. Không phải muối, từ bé sống ở núi rừng, mấy khi chàng ăn muối đâu chứ. Thứ còn thiếu ở đây chính là rượu. Phải rồi, Phúc tự nhủ, mùi ngon thế này mà không có rượu có phí không chứ. Nghĩ đến vậy, chàng liền lập tức đôn cao mấy xin nướng cho lửa khỏi bén, rồi lao vút đi, hướng thẳng đến Phường Chiếu. Chàng muốn đi mua rượu. Từ chỗ chàng đến khu phường buôn này cũng chỉ cách hơn 3 dặm, với tài khinh công của chàng thì không khác gì người thường đi mấy mươi bước chân. Trời sầm sầm tối, các nhà đều đã cửa đóng then cài. Phúc thấp thỏm lo sợ. May thay, quán rượu vẫn mở, đôi ba bàn nhậu vẫn đang ngồi. Chàng đến trước quầy, ngay trên đầu có treo lủng lẳng một con gà luộc với một khúc chân giò lợn, gọi lớn, "Chủ quán, chủ quán." Từ sau bếp, lão chủ mau chóng bước ra, chưa thấy mặt người đã thấy tiếng, "Khách gọi." "Có ngay, có ngay." Rồi chàng đợi trông thấy khách, đã đon đả chào mời, "Chân giò hay gà? Khách nhậu món gì để hàng làm luôn cho nóng?" Cả người lao ám đặc mùi khói, khuôn mặt thì lấm lem nhỏ bếp. Vừa nhìn thấy bộ dạng có phần lôi thôi lết thiết của Phúc, thái độ của lao đã khác hẳn, không còn điệu cười tươi cùng sự niềm nở. Phúc thì chẳng để tâm đến điều đó. Việc cần lúc này với chàng là mua lấy ít rượu, về cho kịp kẻo đống mồi lại cháy khét hết. Chủ quán, cho ta vỏ rượu. Chàng gióng giạc gọi to. Lão liền hỏi lại, cậu muốn mua rượu ư? Điệu hỏi đầy ý khinh miệt. Phúc gật đầu đáp, cho ta đầy một bầu này, vừa nói vừa giơ cái bầu dắt bên hông lên, lắc lắc, phải là rượu ngon đấy nhé. Chàng đã quá quen với tình cảnh như vậy. Với vẻ bề ngoài không khá hơn ăn mày là bao, người ta có khinh khi, hắt hủi hay xua đuổi chàng cũng là điều dễ hiểu. Lão chủ quán nhìn lại chàng một lần nữa, từ trên xuống dưới. Cái đầu lù xù với mái tóc rối, manh áo đã cũ, sờn rách lỗ chỗ, còn chẳng cả vá lại. Cậu muốn mua rượu, liệu có tiền trả không? Lão chủ quán vẫn hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Phúc biết trước kiểu gì lão cũng hỏi chàng câu này, cười tươi đầy tự tin rồi vừa đưa tay vô vô áo bụng, vừa nói, lão sợ ta không có tiền chứ gì. Tiền đây, lớp áo lép kẹp. Thường ngày túi tiền vẫn để ở đó, nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Phúc thọc hẳn tay vào trong vạt áo sục soạng, rồi thình lình im bặt. Không phải chàng đã đánh rơi nó, mà là đã thua cược hết ở sới gà. Mới từ sáng đến giờ mà chàng đã quên bén mất. Lão chủ quán thấy chàng thần mặt ra thì nết mép cười, nói, sao hả, tiền của cậu đâu? Phúc chưa biết phải trả lời thế nào, chỉ đành cười trừ. Cái bản mặt cười trông mới khốn khổ làm sao. Lão chủ quán vây tay và nói, thôi, nếu không có tiền thì mời cậu đi cho, để ta còn bán hàng. Thật là xấu hổ không để đâu cho hết. Phúc ngượng ngập thanh minh, lão chủ hả, không phải ta không có tiền. Chỉ là sáng nay. Ta nỡ tiêu hết rồi mà không nhớ đến. Chàng không muốn khai chuyện thua bạc, đành chống chế là đã tiêu hết. Lão chủ quán tất nhiên sẽ chẳng tin vào điều đó, bày tỏ thái độ thờ ơ. Phúc nhấc bước, ý định rời đi. Lúc này, trong đầu chàng lại nghĩ đến đống mồi tuyệt hảo vẫn đang đợi. Cứ thế ăn không thì nhạt nhẽo lắm. Hơn hết là cái sự thèm khát men gạo cay cay đang dựng cờ khởi nghĩa. Chàng đánh bạo quay lại, chủ quán, hay là hôm nay lão cứ cho ta mua rượu, cứ bán chịu cho ta. Ngày mai, ngày kia, ta nhất định sẽ trả lão. Lão chủ quán thấy chàng đề nghị như vậy thì cười và nói, bán chịu á? Thôi, cho ta xin đi ông tướng. Bán rượu chịu cho cậu rồi, cậu lấy gì mà trả chứ? Rồi mai quán này biết đòi cậu ở đâu. Trước nay, làm gì có đời thủa nhà ai lại đi bán chịu cho ăn mày chứ? Những câu nói đầy dễ cận. Hai tiếng ăn mày được thốt ra là đã thể hiện sự khinh miệt, dè bỉu một cách thẳng thừng, chứ chẳng còn bóng gió gì nữa. Phúc dù có chút tức giận, nhưng cũng không đến độ phải động chân động tay. Chàng vẫn vì chút rượu mà cố nài nỉ, ta sẽ làm công để trả tiền rượu cho lão. Lão chủ quán đáp, làm công á? Thôi, thời buổi này, tự ta nuôi thân còn chẳng đủ, nhận thêm ông tướng như cậu mà để làm gì? Rồi có phần trầm giọng hơn, nói, phường chiếu này đã thừa mỡ rồi, không cần thêm người nữa đâu. Tốt nhất, cậu nên sang nơi khác mà kiếm ăn. Từ ban nhậu gần đó, một gã nói bằng sang, đã không có tiền còn bày đặt mua rượu. Lại thêm gã khác nữa, lời lẽ còn nặng nề hơn. Lũ ăn mày rắc rưởi, biến mẹ đi. Chương 88, những kẻ trộm cắp. Chương 88, những kẻ trộm cắp. Giọng điệu lẻ nhẹ, dường như đã say cả rồi. Cả đám cùng cười rộ lên. Trước sự xua đuổi của lão chủ quán và mấy gã nhậu, Phúc đành lủi thủi rời đi. Trước khi đi, chàng không quên lấy trong vạt áo ra mấy viên sỏi, vốn lúc chiều lượm lặt để săn chuột. Một cái búng tay, viên sỏi bắn đi như tên, đánh trúng vào chân bàn. Chiếc bàn tròng trành bị gãy một chân, thình lình hăng xuống như người già khuỵu gối. Những rượu thịt bên trên cũng vì vậy mà xông nghiêng, trôi tuột rơi lã chã trên đất. Đôi ba tên khách nhậu thì tay bị mất chỗ tựa, bổ nhào về trước, lùi húi suýt cục đầu vào nhau. Phúc lại bắn tiếp một viên sỏi khác, đánh thẳng vào chân ghế. Chiếc ghế sắp xuống, kẻ ngồi trên lập tức ngã ngửa ra, bốn vó chồng ngược lên trời như con rùa bị lật ngửa. Hắn chính là gã vừa thốt bốn chữ ăn mày rắc rưởi. Mấy tên nhậu không biết là do Phúc làm, chỉ cho rằng đồng bọn đã say bí tỉ, mắt trông thấy ngã thì lại hỏi nhau cười khoái trá. Cả đám xúm lại dịu đỡ. Ngặt nỗi tên nào tên nấy đã say ngất ngưỡng, tự thân đứng còn chẳng vững, ngật ngưỡng như con lật đật. Kẻ lôi người kéo không đồng nhất, thành ra lại dắt díu ngã hết lượn, lồn lộn nằm đè lên cả nhau. Tiếng kêu tiếng la oai oái, méo mó chẳng rõ lời. Đám nhậu bàn bên thấy vậy càng phá lên cười, còn Phúc thì hả hê trong lòng. Chàng rơi quán nhậu, thoát ra khỏi phường chiếu rồi đạp cước như bay. Trên đường trở về, chàng lại nghĩ đến sối trọi ban sáng cùng lao hói mạch hoạch, để rồi tự trách bản thân. Giá như chàng không quá ham hố chuyện cá cược, không đến đó thì đã chẳng rời vào cảnh phải dốc túi. Hoặc chàng biết dừng lại khi đã thắng được đôi chút, đừng để mắc mưu lao hói kia, thì chí ít giờ đây vẫn có tiền để mua rượu. Nghĩ đến lao hói cùng cánh bản mặt danh mãnh, chàng bất giác nhớ lại lời ông lúc trước, ông đã từng dạy ta rằng, phàm ở đời, cái gì càng có lợi thì càng dễ hại thân, giống như thứ mật ngọt dùng để bẫy rồi nhặt bậy. Lời ông dạy quả không sai. Phúc tự nhủ sau này sẽ phải cảnh giác hơn. Thoáng chốc, chàng đã về đến khu vườn chuối. Vừa dặn lòng chấp nhận ăn chay chỗ thịt nướng mà không có tí cay thì sự tình phát sinh biến trước mắt chàng, nơi đống lửa đang bập bùng cháy, toàn bộ chỗ thịt nướng chẳng hiểu bằng cách nào đã không cánh mà bay. Tất cả biến mất sạch trơn không dấu vết. Phúc vào đến, đánh mắt nhìn quanh rồi bực dọc suy đoán. Có lẽ nào là chó mèo, hoang thú đã ăn mất. Không, chắc chắn không phải vậy. Chàng lắc đầu. Thú vật vốn sợ lửa, sẽ chẳng có con nào dám lấy đi đống thức ăn đang treo trên bếp lửa đang cháy rực cả. Chàng lại giỏng thai lên nghe ngóng. Từ xa bên kia gò đất có tiếng sột soạt vọng lại, dường như là tiếng bước chân người đang luồn lách chạy giữa những bụi chuối. Phúc nhìn kỹ hơn trên mặt đất, dưới ánh lửa bập bùng, những dấu chân hiện ra mờ tỏ. Nhất định có kẻ đã đến lấy đi đống thức ăn. Nghĩ là vậy, Phúc chẳng do dự mà lập tức sử dụng khinh công đuổi theo. Chàng lao đi nhanh như gió, vừa đến chân gò đất phía bên kia, thoát ra khỏi những bụi chuối thì đã bắt kịp. Một bóng người đang vội vã chạy băng qua đồng cỏ hoang. Phúc giận dữ hô lên, đứng lại. Tiếng hô khiến cái bóng kia giật mình, vấp chân mà ngã nhòi ra trước, nằm sấp sập. phúc đáp xuống, từ từ tiến lại gần. Lúc này, chàng có thể trông rõ hơn. Bóng người trước mặt hiện ra là một thằng nhóc. Nó vừa ngồi dậy thì đã lập tức cờ tay, vơ lấy mấy xin nướng vừa bị rơi ra. Vừa cờ tay, nó vừa ngước mắt lên nhìn. Thật kỳ lạ, dường như nó quan tâm tới mấy xiên thịt hơn là việc bị người khác truy đuổi. Phúc lớn tiếng nạt, nhóc con, sao dám cướp đồ ăn của ta? Thằng nhóc không đáp. Tiếng nạt cơ hồ làm nó sợ hãi. Phúc lại nhìn kỹ hơn. Thằng nhóc chắc độ 12, 13 tuổi, cái đầu chọc lóc, gầy gò, lấm lem và rách dưới. Ánh nhìn tra xét của chàng khiến nó nem nép thu mình, hai hàm răng đánh lầy bẫy, nghẹn ứ không thốt ra lời. Dẫu vậy, hai tay nó vẫn cố kết ôm chặt vào lòng đống đồ nướng, không chịu buông bỏ. Thái độ kỳ lạ của nó khiến Phúc thấy lạ. Dường như thằng nhóc đang rất đói, cái bộ dạng rốn gió của nó trông thật tội. Trang định với tay, giật lại đống đồ ăn, nhưng bất giác bủi lòng. Đi đi. Rồi quay lưng. Thằng nhóc được tha động, vội vã ba chân bốn cẳng chạy tuốt đi. Đến khi Phúc ngoảnh lại thì bóng nó đã xa tít với đồng cỏ hoang, lẩn vào cảnh đêm đông xám xịt. Nhìn dáng hình gầy gò, rách rưới của nó, chàng lại nhớ tới những đứa trẻ đói khổ ở chốn biên viễn. Thương cảm dâng lên trong lòng, thôi thúc bước chân. Chàng đã cước, âm thầm bước theo. Cuối cánh đồng hoang, lọt thỏm giữa những bụi cây hoang dại có một căn nhà. Gọi là căn nhà cũng không đúng, bởi nó chỉ nhỏ bé, lụp xụp như túp lều, với những bức vách siêu mẹo. Từ trong căn nhà có ánh sáng hắt ra, theo cùng là tiếng con trẻ. Phúc dừng bước ở cửa. Đập vào mắt chàng là ba đứa trẻ đang ngồi quay bên đống lửa, chúi đầu thưởng thức đống chồn nướng. Bọn trẻ có vẻ đói khát, nên ăn một cách ngấu nghiến. Thỉnh thoảng, chúng ngẩng đầu lên, hồn nhiên nói cười. Thằng nhóc khi nãy cũng ngồi đó, nhưng chỉ để nom mấy đứa còn lại. Nó không tham gia vào bữa tiệc. Sau lưng chúng, một ông lão già cả đang ngồi trên chiếc trống tre, đôi tay run rẩy bóc gỡ xiên thịt rắn. Ông lão ăn từng miếng thật khó nhọc, chốc chốc lại hò lên cụ cụ. Cả chiếc trống tre rung lên như muốn sập xuống. Phát hiện có người lạ, ông lão ngưng lại, ngước mắt lên trông. Cả thằng nhóc kia cũng vậy. Mấy người dương mắt nhìn nhau. Ông lão lại đánh mắt nhìn thằng nhóc, có lẽ đã hiểu ra. Gương mặt vừa xong còn ánh lên niềm vui, giờ đã hiện hiện nét bi ai, xấu thảm. Hai hàng mày lão lưa thưa chịu nặng, những lớp nếp nhăn xô lại. Một cái thở dài não nề, bàn tay cầm xiên thịt nướng buông thong xuống. Thằng nhóc khẽ cúi đầu, rồi lại ngước nhìn Phúc, ánh mắt như thể văn lơn. Chàng đỗng nhiên cảm thấy hãi ngại, trong lòng có chút gì đó như tội lỗi. Dường như chính chàng vừa phá hỏng một bữa tối vui vẻ. Nghĩ là vậy, bước chân lặng lẽ rời đi. Ngồi trên gò đất cao và phóng tầm mắt về cánh đồng cỏ hoang, Phúc chưa thôi bị ám ảnh. Hình ảnh năm ông cháu khốn khó trong chiếc lều tranh rách nát vẫn hiện hiện trong tâm trí. Hóa ra, thằng nhóc đó lấy trộm đồ ăn của chàng là để lo cho những miệng ăn ở nhà. Có lẽ, nó đã phải nói dối bằng cách nào đó, để người ông già cả ốm yếu bằng lòng ăn xiên rắn nướng. Nó cũng đã nhịn miệng, để ba đứa em thơ được no nê hơn. Một đôi vai gầy gò, nhỏ bé, nhưng phải gánh vác trách nhiệm to lớn. So với thằng nhóc, Phúc tự thấy bản thân vẫn còn hạnh phúc chán. Ít ra, chàng còn được ông, được cô Hiền và mọi người đùm bọc, che chở. May mắn sao, trong lúc tức giận, chàng đã không đả thương nó. Canh ba, trời vẫn trong đêm đen xám xịt. Phúc bay trở lại tốt liều tranh. Lại là thằng nhóc với cái đầu chọc lóc ra đón. Không do nó thính ngủ, hay do chằn chọc không ngủ được. Chỉ biết Phúc vừa đến, khẽ động hàng rào, nó đã mở cửa bước ra. Cả hai đứng trên khoảnh sân nhỏ như chính túp lều. Phúc lấy trong người ra mấy đồng, đưa cho thằng nhóc. Là chàng đã lên phương chiếu, lén trộm mang về cho nó. Việc trộm cắp chàng cũng đã làm nhiều, nhưng đều là trộm của người giàu để chia cho dân nghèo. Những kẻ bị trộm cắp trước đây, chàng đều biết đích xác là lũ con lại, chọc phú bất lương. Riêng lần này thì khác. Lạ nước lạ cái, Phúc chẳng rõ cái sự thiện lương của dân xứ này ra làm sao. Nhưng vì muốn cho thằng nhóc cũng mấy người ở túp lều này chút rau cháo, chàng đã chọn đại một nhà buôn trên phố. Đương nhiên, số tiền bị trộm cắp cũng không lớn. Túi tiền có 30 đồng, được rút ra. Phúc dự định cho hết thằng nhóc chỉ bớt lại 2 đồng để mua lấy chút rượu uống. Nhưng khi đối diện với nó, chàng lại không nỡ. Hơn hết thảy, chàng có mối thù với lũ giặc cướp, vì vậy tuyệt chẳng thể làm chuyện trộm cắp cho mình. Thằng nhóc nhận số tiền trong tay, ngỡ ngàng rồi rưng rưng nước mắt. Có lẽ nó đã muốn khóc lên thành tiếng, hoặc nói một lời cảm ơn, nhưng đều không biết phải thốt ra thế nào. Sau cùng, hai bờ môi mím chặt. Phúc lần nữa rời khỏi túp lều tranh. Ngay lúc này, chàng nhận ra cái bụng của mình đang réo lên ầm ĩ sáng hôm sau tại phòng chiếu. Muốn xin công hạ, đi chỗ khác đi. Nơi này đủ rồi. Giọng tay chủ một tiệm chiếu vang lên. Đã là quán thứ ba Phúc tìm đến xin công, nhưng tất cả đều bị từ chối. Chàng lang thang các hàng quán, mong tìm được một chỗ nhận làm. Chàng muốn kiếm lấy ít tiền mua rượu trước khi tiếp tục lên đường trong hành trình rong ruổi. Nhưng cũng hay, chẳng có quán nào chịu nhận. Tất cả đều hắt hủi, xua đuổi chàng như xua đuổi một thứ dịch bệnh. Lao chủ quán rượu hôm qua thương tình, chỉ cho chàng xuống khu bến nước. Dưới bến thuyền ra thuyền vào tấp nập, việc bốc dỡ hàng hóa lên xuống nặng đọc, rất cần lao động. Chủ của khu bến là một gã thô biển, họ Cao tên Điện. Vừa nghe Phúc đến xin làm công, hắn đã hứng hách, muốn xin công hả, có làm được không mà xin. Hắn trông bộ dạng của Phúc không được lực lưỡng, béo tốt thì có ý coi thường sức khỏe. Sau khi nhìn lại, thấy chàng cũng rắn giỏi, tráng kiện thì giọng điệu dịu xuống, có bê vác được nặng không? Ra nhấp thử cối đá kia xem sao. Rồi hất hàm, hướng ra cối đá ngay gần đó. Phúc dù một thân võ nghệ, nhưng không muốn quay ra, vì vậy với yêu cầu của Cao Điện thì y lời đáp ứng. Tối đá vừa một vòng tay, nặng cũng đến 7-80 cân, người thường xem chừng khó mà nhấc lên nổi. Chàng quàng tay, không lưng, hít một hơi rồi nhấc đồng cối đá lên. Với chàng, việc này không khó khăn gì. Cao Điện tròn mắt, há hốc mồm, thoáng biểu lộ sự kinh ngạc rồi như tán thưởng, thằng này khá quá nhỉ, Phúc liền hỏi, thế nào? Ta được nhận vào làm chứ? Cao Điện chẹp chẹp cái miệng, sức khỏe tốt đấy. Chỉ là có chút nhầm lẫn, không tính, không tính. Để xem nào, muốn được nhận vào thì phải nhấc được hắn đánh mắt nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó là nó. Đúng rồi, chính là nó. Chương 89, kẻ võ cũng cần tiền. Chương 89, kẻ võ cũng cần tiền. Hắn trỏ tay về phía một khối đá to bổ trạng, vốn là một cột đá bị gãy. Chiếc cột khá vương vắn, cao vượt đầu người, dựng trọng trơ nơi bờ nước. Phúc hỏi lại, nhấc nó ư? Chàng cho rằng đối phương có nhầm lẫn, bởi cột đá gãy nặng có đến 200-300 cân, người thường khó mà nhấc nổi. Cao Điện tặc lưỡi, sao hả? Chỉ cần nhấc được nó, mày sẽ lập tức được nhận. Hắn tuyên bố chắc địch, khẳng định không có chuyện nhầm lẫn. Đến lúc này, Phúc mới hiểu ra, hắn chẳng phải đang kiểm tra sức lực của chàng, chỉ là mượn cớ chơi đùa, xong rồi sẽ đuổi. Dẫu vậy, chàng vẫn chấp nhận thử thách. Đôi bàn tay vòng qua, ôm lấy cột đá. Cột đá gãy ngâm nửa mình trong nước, phần dưới rều bám chân tuấn, Phúc phải cố hết sức mới ôm chắc được. Hai chân đứng ngập trong sinh cát, sâu đến ngang gối. Chàng hít một hơi căng ngực, mắm môi, vừa gồng mình vừa ngầm điều động khí lực. Cao Điện vẫn ngồi vắt chân trên sạp, thản nhiên nó nghiêng xung quanh. Hắn chẳng thèm quan tâm xem liệu Phúc có nhấc nổi hay không, để rồi khi ngoảnh lại phải kinh động thốt lên, mẹ cha, cái gì vậy? Trước mặt gã là cảnh tượng phi phàm. Phúc nhấc đổng cột đá trên hai tay, đẩy vượt hẳn qua đầu, thoải mái tựa như người ta nhấc một con lợn vậy. Sao sao có thể được chứ? Cái miệng hắn lắp bắp, nói mãi không được câu. Phúc liền vung tay ném. Cột đá bay cái bèo xa hơn 10 thước, rớt đến huỳnh ngay trước mắt. Cao Điện mặt mũi tái xanh. Xém chút nữa, hắn đã bị cột đá đè bẹp rồi. Phúc nên ngang tiến tới, đứng chống nạnh, hất hàm thách thức. Cao Điện lúc này mới vừa hoàn hồn, lắp bắp, được, được. Rồi đột nhiên như vỡ hỏa, vỗ đùi cười hình hệch, hồ hởi nói thằng ăn mày, mày chính thức được nhận. Như mọi người, 3 đồng một ngày, có cơm trưa. Hết 5 ngày thanh toán tiền công một lượt. Hắn quay qua tên phụ tá bên cạnh, phân phó, mày sẽ phụ trách nó. Nay có chuyến hàng mùa đấy. Nó mới, nhớ cắt nhiều nhiều việc một chút. Chớ để nó chảnh mạng rồi quen thành thói. Tên phụ tá nhận lệnh. Cao Điện lại dặn dò thêm, anh em nhà quân thọt dạo này ốm quá, làm không có cập. Cho chúng nó nghỉ đi. Lúc nào cần lại gọi. Bến nước được phân thành bãi thượng và bãi hạ. Trong đó, bãi thượng chuyên để bốc dỡ các mặt hàng nhẹ như chiếu, võng, vải vóc, còn bãi hạ chuyên về các mặt hàng nặng, cồng kênh như thóc gạo, muối, gô đá. Phúc được tên phụ tá dẫn đến bãi hạ. Bãi này vốn thường do 4 phu đảm trách, nay có Phúc vào, thành ra 3 tên được cho nghỉ. Mặt trời đứng bóng, 3 thuyền nối đuôi nhau cập bãi hạ, hàng hóa trên thuyền đều là muối cả. Muối được đóng đầy trong những chiếc sọt lớn, nặng có đến 70-80 cân. Thường ngày, để vận chuyển được những sọt muối, người ta phải cuốn hai, rồi luồn đòn xuyên qua, 2 phu sẽ kê đòn vào vai mà gánh. Phúc thì không làm vậy, cứ việc quay thẳng sọt muối lên vai, dùng sức một mình. Không phải chàng thích thể hiện, chỉ là cũng đã thử kiểu cũ, nhưng sức lực 2 người trên lệch quá, nếu cùng làm chỉ tổ dâm chân nhau. Gã phu kia được dịp thành thơi, nhiệm vụ duy nhất là hỗ trợ quay hàng, thành ra cũng để kệ. Từ thuyền lên đến bãi tập kết xa hơn 100 bước, nhưng đôi chân của chàng đã luyện cước pháp, thành ra vô cùng dẻo dai, đi lại cứ phăng phăng. Việc làm được hơn 1 canh giờ thì xong, Phúc cùng gã phu lên bờ nghỉ ngơi. Vừa uống được ngụm nước thì từ sau có tiếng quát tháo, làm cái gì mà đã nước non rồi? Chúng mày muốn chết à? Phúc nói lại, thấy tên phụ tá của Cao Điện đang bước tới. Tướng ta hắn cao lớn, thô lậu. Tên phụ tá vừa đến thì lại sồn sồn mắng tiếp, chưa làm đã muốn nghỉ rồi. Chúng mày có muốn tiếp tục nữa không, hay là cho đổi tống hết cả lũ? Hôm nay 3 thuyền đấy, chẳng dấn lên lại chưa chật chưa lòi không xong. Gã phu bên cạnh Phúc bênh mặt lên, cao giọng đáp, cứ ồn hết cả lên. Không biết nhìn à, xong hết rồi, làm gì còn hàng mà bước. 3 tiếng xong hết rồi khiến tên phụ tá kinh ngạc, không tin vào thai của mình. Vốn thường với 4 phu cũng cần 1 canh giờ rưỡi mới xong được. Đằng này lại chỉ có 2 người làm. Hắn liếc mắt nhìn 3 thuyền, rồi lại đảo lên nhìn bãi tập kết. Quả nhiên tất cả số muối trên thuyền đều đã được bốc dỡ, xếp đặt ngay ngắn hết lên bãi. Hắn lại nhìn chằm chằm về phía Phúc. Dù đã chứng kiến việc chàng nhấc đổng cột đá gãy, hắn vẫn không cho rằng công việc lại có thể kết thúc nhanh như vậy. Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ hách dịch, lớn tiếng nói, việc xong rồi đấy, nhưng không có nghĩa là ngồi chơi không như thế này. Công cán nhận cả ngày, chứ không phải chỉ có 3 thuyền này. Chuẩn bị đi, sắp có thuyền vào tiếp đấy. Gã phu liền đáp to rõ ràng, nhất trí thôi. Rồi đợi tên phụ tá quay mặt bỏ đi mới ghé sang Phúc nói nhỏ, như thì thầm, còn lâu, có phải tới chiều mới có thuyền tiếp? Cứ nghỉ ngơi đi. Gã làm ở đây đã lâu, nên lắm rõ mật độ vào ra của các thuyền hàng. Phúc vừa uống chén nước, vừa đáp cái ừm. Gã phu lại nhìn chàng, hỏi, đang ấy ở đâu, trông lạ lắm, chắc không phải người nơi này chứ. Gã ta tuổi cũng có gần 40, vậy mà vẫn gọi Phúc là đang ấy, cách xưng hô nghe thật xuống xã. Phúc gật đầu xác nhận. Gã lại hỏi tiếp, đang ấy trai tráng, khỏe mạnh như thế, sao không kiếm việc gì nhiều tiền hơn mà làm? Ở cái bến nước này rẻ mặt lắm, và hết bát cơm là hết tiền rồi. Phúc nhìn gã ta, hỏi lại, việc nhiều tiền hơn là việc gì? Gã phu đáp, thiếu gì, trên phố ấy. Vệ sĩ, phụ tá, bán hàng, kể cả là đi ở đợ cho mấy bà góa không chồng, việc gì trên ấy cũng kiếm hơn ở đây. Lời nói nửa thật nửa bất cận. Phúc không biết thật giả, chỉ ngồi im nghe gã nói, nếu đằng ấy mà xin được vào nhà phú kiệm, thì còn không phải lo nơi ăn trốn ở nữa. Nhắc đến 2 từ phú kiệm, giọng gã phu có phần nhấn mạnh. Phúc lại hỏi, phú kiệm là ai vậy? Gã phu đáp, đó là nhà giàu có nhất vùng này. Nhà đấy quản lý tất cả mọi hoạt động của phường chiếu. Mọi hàng quán ở phường chiếu muốn được hoạt động, đều phải cậy nhờ đến. Tất nhiên, sẽ phải đóng tiền. Phúc nghe đến việc đóng tiền thì liền liên tưởng đến phường Cường Hào Á Bá, tham quan trên miền biên viễn, hay lũ giặc khăn đen ở vùng Hà Bắc. Vậy là ăn cướp, chấn lột còn gì? Gã phu nghe chàng thốt ra như vậy thì có phần thất kinh, nói, khẽ thôi chứ, muốn khỏi phải làm nữa à, đằng ấy có biết bến nước này cũng là của nhà Phú Kiệt không? Cao điện chỉ là được giao cho quản lý thôi. Thực ra không thể nói là ăn cướp hay chấn lột được. Nhà đấy từ mấy đời trước đến đây mở đất lập phường, làm nơi kinh doanh buôn bán cho dân các lộ Kiến Sương, Long Hưng. Buôn có bạn, bán có phường. Muốn vào phương hội, phải đóng xịu là chuyện đương nhiên rồi. Thôi, không nhắc đến chuyện đấy nữa. Đang ấy có muốn đến đấy kiếm việc thì kiếm, tớ là tớ già rồi, không đi đâu được cả. Phúc nghe vậy thì cũng thôi không nhắc đến nữa. Chàng cũng kể cho gã phu biết mục đích của việc xin làm công là vì muốn kiếm ít tiền mua rượu. Kiếm đủ tiền chàng sẽ đi. Gã phu nghe vậy thì thở phào một cái, nét mặt tươi vui hơn hẳn, thế thì tốt. Lại tưởng đằng ấy làm dài ở đây thì chết bọn tớ. Phúc không hiểu, sao vậy? Gã phu liền giải thích, thì nếu đằng ấy làm ở đây, biết không chừng đám cao điện lại cho tớ nghỉ. Đằng ấy khỏe như vậy, chúng nó còn cần gì hội giả này nữa? Đấy, sáng nay nhận đằng ấy vào, chúng nó đã cho nghỉ đám anh em nhà quân thọt luôn rồi. May sao tớ vẫn còn được giữ lại, không lại chẳng biết đi đâu kiếm cơm nữa. Phúc nghe gã giải thích như vậy thì liền hiểu. Hóa ra việc chàng vào làm đã lấy mất chỗ của những người khác. Chẳng trách tại sao lúc mới gặp chàng, thái độ của gã phu lại khó chịu đến vậy. Dù sao chàng cũng chỉ định làm có mấy ngày, kiếm đủ tiền mua rượu là rời đi. Gã phu lại hỏi, thế đám cao điện trả ngày bao nhiêu? Phúc thật thà giơ ba ngón tay thay cho lời đáp. Gã phu chậm miệng, suýt xoa, mẹ kiếp, lũ ăn dày. Đằng ấy sao lại dại thế chứ? Chúng nó trả đằng ấy 3 đồng, là cũng chỉ như chúng tớ. Trong khi đằng ấy làm thay cho 3 người, đáng phải được 9 đồng mới phải. Tính ra mỗi ngày chúng nó lời không 6 đồng. Ăn dày thật. Phúc nhớ lại bản mặt cười như được mùa của gã cao điện, biết mình bị hớ, đành tặc lưỡi nói, biết sao được, đã thống nhất với người ta rồi. Chàng ngước lên, nhìn vào trong phố, bất chợt bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Là thằng nhóc đầu chọc lóc, vừa tối qua chôm chĩa đống thức ăn, khiến chàng phải chịu đói đến giờ. Không biết nó đang làm gì, nhưng thấy bị mấy hàng quán xua đuổi. Chàng bèn vây gã phu hỏi thì được kể lại. Thằng nhóc mồ côi, cha mẹ mất cả, mấy anh em phải ở với ông. Nhưng ngặt nỗi người ông hơn năm nay bệnh tật, chẳng làm được gì cả. Thế là nó phải một mình lo miếng ăn cho 4 anh em và người ông già yếu. Ngày nào thằng nhóc cũng lên phố xin làm, nhưng chẳng mấy nơi nhận. Hoa hầm có chỗ nhận thì ngày công cũng rẻ mạt vô cùng, chẳng đủ lo cái ăn. Vừa kể xong, gã phu vừa lắc đầu, chảy miệng, rõ khổ. Rồi chẳng biết số phận mấy ông cháu đi về đâu. Nghe lão than thở, lòng Phúc cũng rầu rầu thương cảm. Chương 90, nạn nhân tìm đến chương 90, nạn nhân tìm đến bữa chưa đến, chàng cùng gã phu và đội lao công ở bãi thượng chia nhau nồi cơm độ sắn. Cái nồi với 3 phần cơm, 7 phần sắn bốc hơi ngùn ngụt trong tiết trời đông. Phúc là kẻ mới, còn chưa quen với cái nếp ở đây. Chàng không nghĩ rằng ngay việc ăn uống cũng phải tranh đấu, giành giật đến vậy. Miếng cơm thong thả, đến khi nhìn lại thì đáy nồi đã nhăn kín. Một bát cơm chẳng đủ để lấp đầy chiếc bụng đã trống rỗng từ ngày hôm qua. Chàng đánh thêm mấy bát nước rối rạng. Ca chiều có vẻ nhàn hơn sáng, cả buổi chỉ có một thuyền thóc gạo và một thuyền khoai cập bến. Cả hai lại được nghỉ sớm. Phúc có cơ hội được nghe gã phu kể chuyện phiếm. Trong mớ chuyện trên trời dưới biển, có cả chuyện nhà Phú Kiệm đêm qua bị mất trộm. Này, đang ấy có nghe gì không? Bọn trên bãi thượng nó đang kháo nhau ầm lên đấy. Đêm qua nhà Phú Kiệm trộm đến thăm đấy. Lạ lùng thật. Phúc vừa nghe đã chột dạ, nhưng vẫn làm như không, vừa hỏi, có gì lạ vậy? Gã phu nhấp bát nước, rồi kể, nghe nói nhà Phú Kiệm bị kẻ trộm mò vào phòng thu ngân, lấy đi kha tiền. Vậy không lạ là gì? Phúc vẫn giả tạng, bị trộm lấy tiền thì có gì là lạ chứ? Không lẽ trước nay ở đây không có trộm cắp à? Gã phu lập tức xua tay, đáp, không phải, trộm cắp thì cũng có, thi thoảng nhà này nhà kia. Nhưng nhà Phú Kiệm thì tuyệt nhiên chưa bị bao giờ. Thế mới lạ chứ? Phúc nghe đến đây thì cũng có tò mò, lại hỏi, sao vậy? Bộ nhà Lao ta có dán biển cấm trộm ở cổng à? Gã phu lần nữa xua tay, đáp, không phải cấm, mà là bọn trộm không dám mò đến. Nhà đấy là chủ của vùng này, lính lác, người ở đông vô số, tuần canh cả đêm. Đấy là chưa kể mấy con chó giữ được nuôi để trong nhà. Thử hỏi xem, có kẻ trộm nào muốn đến cơ chứ? Vậy mà vẫn bị mới lạ lùng chứ? Phúc nghe gã ta thuật vậy thì nhớ lại. Đêm qua chàng lên phường chiếu để trôn tiền cho đem cho thằng nhóc đầu trọc. Ban đầu chàng định vào nhà tay chủ quán rượu, cũng là để trả mối bực lao đã khinh rẻ, không chịu bán chịu rượu cho mình. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, tự thấy lao ta cũng là vì miếng cơm manh áo, làm vậy chẳng có gì sai cả. Nếu lao chịu bán rượu chịu cho một kẻ xa lạ, đói rách cho chàng mới là điều ngu ngốc nhất trên đời. Thế là chàng đành kiếm nhà khác. Đi hết cả dãy phố, sau những phân vân lưỡng lự, cuối cùng chàng đánh đại vào nhà to lớn, về thế nhất. Nhà này có người ở đứng gác suốt cả đêm, chia ra trước sau. Không những vậy, lại còn có mấy con chó non có vẻ rất dữ tợn. Nếu phải tên trộm thông thường, đã chẳng bị chúng rượt trò chối chết rồi. Đen sao cho gia chủ, Phúc là tên trộm rất có nghề, lại mới luyện thêm được món cướp pháp, thành ra thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, bước chân cũng nhẹ nhàng như không. Hơn nữa, chỗ có người thì không cần chó canh gác, mà chỗ có chó thì không cần tốn thêm người trông. Chỉ cần âm thầm đến sau lưng, điểm huyệt khiến mấy tên tuần gác chìm vào giấc ngủ là có thể ung dung mà trộm cắp. Nhớ lại đến đây, Phúc khoái chí, tủm tỉm cười. Gã phu ngồi bên không hiểu sự tình, liền hỏi, sao vậy? Tự nhiên ngồi thần lần cười một mình là sao? Phúc bị kéo về thực tại, luống cuống, vừa đưa bát nước lên uống vừa đáp, không không có. Mà lao ta bị trộm mất nhiều không? Gã phu đáp, nhiều đấy, nghe thiên hạ kháo là hơn 20 quan. Câu trả lời của gã khiến Phúc giật bắn cả mình, bát nước trên tay xem nữa rơi xuống. Gã phu không để ý đến biểu hiện bất thường của chàng, cứ thản nhiên nói tiếp, bằng đấy, có nuôi cả cái phường chiếu này ăn trong 2-3 năm không lo đói. Phen này nhà phú kiệm khốn thật rồi. Không biết thằng trộm là quân phương nào, táo tợn với thằng quá. Phúc cứ kệ gã luyên thuyền, trong đầu thầm nghĩ, rõ ràng ta chỉ lấy có 30 đồng, sao lại mất đến 20 quan là sao? Không lẽ ngoài ta còn có kẻ khác cũng đến trộm tiền sao? Chàng chỉ biết ngồi suy đoán, chứ chưa thể hiểu được ý nghĩa của việc té nước theo mưa. Cùng lúc đó, gã phu liên tục chép miệng, suýt xoa, phen này nhà phú kiệm khốn thật rồi. Khốn thật rồi. Chiếu hết hàng, nghỉ sớm, Phúc tranh thủ ra lạch nước gần gò đất nơi chàng ở, săn lấy ít cá để làm bữa tối. Chỉ cần cắt lấy một cành tre tươi, tuốt thẳng, vót nhọn là đã có được một chiếc lao đâm cá. Độ thời gian bằng một tuần hương, Phúc đã đâm được 6-7 con chép giỏ. Sợ rằng thằng nhóc hôm qua lại mò đến, nên chàng săn dư ra mấy con, săn tiện để cho nếu cần. Lửa được nhóm lên, bếp nướng được dựng. Cá vừa chín thì thằng nhóc kia cũng mò đến. Lần này nó không đến không, mà mang theo 2 củ khoai lang luộc, được bọc trong tàu lá chuối. Hóa ra, nó muốn trả ơn Phúc, nên mang đồ ăn cho chàng. Phúc vui vẻ nhận lấy, cũng đổi lại cho nó 3-4 xiên cá nướng mang về. Hai kẻ bần hàn xa lạ, đông dưng lại kết thân với nhau, dù chẳng nói với nhau một lời. Ngày thứ 2 tại bến nước, Phúc gánh từng đôi trùng lớn, lê mễ chuyển lên thuyền. Hôm nay hơi ấm, hết buổi sáng mới được một quốc. Dù gì thì cũng được trả công theo ngày, vì vậy cả chàng cùng gã phu kia chẳng có vấn đề gì với việc phải ngồi chơi cả. Hàng hóa lần này là rượu, được đánh vào bán trong kinh. Rượu là rượu nếp cái hoa vàng, được trong trung đất, hạ thổ đủ lâu năm. Đây đích thực là mỹ tiểu của nhân gian, thứ của quý được giới vương giả, quyền quý săn lùng. Những chum rượu dù được bịt chặt, quanh miệng chít kín đất sét vẫn chẳng thể ngăn cho mùi hương không bay ra. Hương rượu êm dịu, thơm lừng trong cái xe lạnh của gió bấc, thật kích thích lòng người. Cơn thèm khát trong Phúc lại bùng lên. Chàng đã mấy hôm rồi chưa được một giọt rượu nào. Vậy mà trong lúc này đây, khi trước mặt có bao nhiêu là rượu, chàng lại chẳng thể đụng tới. Ngay khi giao rượu xuống bãi hạ này, tay phụ tá của Cao Điện đã ra chỉ thị. Chúng mày nghe đây, rượu này là rượu quý, nghiêm cấm uống trộm, tuyệt đối không được uống trộm. Chỉ cần chúng mày mở nắp, sẽ lập tức làm bay mất hương thơm tích tụ. Đám vương công quý tộc rất sành, chúng sẽ không mua những chum rượu đã bị mở trước. Vì vậy, thằng nào trong hai chúng mày dám cả gan động tới mấy chum rượu này, không những lập tức bị đuổi việc, mà còn phải đền tiền. Có làm cả năm cũng không đủ tiền đền đâu. Nhắc lại, nghiêm cấm uống trộm. Hắn nhắc đi nhắc lại, như thể có linh cảm đối với Phúc. Dù đã lên trên lá ngồi cho mát, tay phụ tá vẫn không thôi trông xuống, luôn luôn để mắt trông chừng. Phúc vì vậy chẳng dám động tới những chum rượu, dù trong bụng vô cùng thèm khát. Tình cảnh của chàng thật giống ăn mày bị bỏ đói lâu ngày, đâu dưng được cho chiếc bánh rán. Chỉ là những chiếc bánh da được treo tít trên cao, chẳng thể với tới. Gã phu có lẽ cũng hiểu cho cơn thèm khát của chàng, vừa luồn chiếc đòn gánh qua dây quai của chiếc trùng, vừa nói, thằng kia nó vẫn trông đằng ấy với tớ đấy. Cứ bình thường thôi, đừng có gì gây chú ý, đợi chuyển xong xuôi đống này lên thuyền, tớ sẽ lo cho. Phúc thì chưa hiểu gã đang nói về việc gì, ánh mắt nghi hoặc. Gã liền vỗ vai chàng một cái, tặc lưỡi, yên tâm, kiểu gì đằng ấy với tớ cũng có. Thình lình ghé sát hai, thì thầm rượu ngon thế này, không làm tí thì phí của lắm. Phúc lúc này mới hiểu. Hóa ra gã phu cũng thèm khát cái món rượu này giống như chàng. Nhưng bằng cách nào? Chàng thì thào hỏi. Gã phu đáp, rồi khắc biết. Đằng ấy đã bao giờ sơi món rượu cần của người thượng chưa? Nhắc đến rượu cần thì Phúc biết. Cả tuổi thơ ở miền biên viễn, chàng còn xa lạ gì món lẩu xá của người Thái. Đúng rồi, chỉ cần cậy lớp đất sét chít nắp chum, rồi luồn ống mây vào là có thể uống được rượu, vẫn đảm bảo hương rượu trong chum không bị bay mất. Phúc nhanh chóng hiểu ra, liền gật đầu hí hửng. Gã phu lại nói, thôi, làm đi. Đợi tí lên thuyền, ở đây thằng kia nó tâm thấy mất. Gã lại đánh mắt quan sát tay phụ tá, lão phú kiệm đến kìa. Làm gì mà nay dẫn theo đông tay chân thế? Phúc cũng liền đánh mắt trông theo. Tại chỗ tay phụ tá đang ngồi, giờ xuất hiện thêm hơn chục người nữa. Lão phú kiệm đứng giữa, nổi bật hơn tất cả. Từ tướng mạo đến quần áo đều toát lên vẻ giàu sang, đạm mạo. Nhưng tất cả chỉ có vậy. Phúc không phải chưa từng gặp những kẻ quyền quý, cũng không ngỡ gì bọn chúng. Chàng nhanh chóng quay lại với gánh rượu đang đè nặng trên hai vai. Gã phu bên cạnh thì vẫn chú ý đến, vừa đưa tay bứt mấy sợi râu cụt lùn ở cằm, vừa nói, làm gì mà dẫn theo đông tay chân thế? Không lẽ vẫn đang đi lùng sục tên trộm từ hôm qua? Câu nói thình lình khiến Phúc chột dạ. Chàng nói lại, lần nữa trông đám người vừa mới tới. Từ chỗ của tay phụ tá Cao Điện, Phú Kiệm cũng đang nhìn về phía chàng, có vẻ cũng chú ý đến. Bố khỉ, lẽ nào là đi kiếm người thật? Không lẽ tối qua có kẻ trông thấy ta sao? Mấy tên tuần gác đều được cho ngủ rồi mà. Hay là sót? Mà dù gì ta cũng đã bị mặt, đêm tối như vậy làm sao mà nhận ra ai được chứ? Rõ là biểu hiện của đám người Phú Kiệm rất đáng ngờ. Phúc thầm nghĩ, bỏ mẹ, cứ trưng mắt lên nhìn thế này, khác gì giúp chúng nhận ra chứ? Coi như không biết gì đi. Trang Liên đứng bật dậy, nhấc đồng gánh rượu trên vai, mau chân đánh lên thuyền chương 91, ngày công bất ngờ chương 91, ngày công bất ngờ. Đến khi hạ xong hai chung rượu, quay trở lại thì đã thấy Phú Kiệm cùng đám thuộc hạ đứng đợi sẵn. Phúc tưởng như bọn họ tới bắt thì thấp thỏm, vừa ngập ngừng bước đến, vừa đánh mắt quan sát. Người này thu nhận từ khi nào? Là ai sắp việc cho ở đây? Phú Kiệm đăm chiêu nhìn chàng, rồi ghé sang hỏi mấy kẻ dưới. Tay phụ tá của Cao Điện mau miệng, ra bẩm ông, thằng này mới được nhận vào hôm qua. Là. Hắn định khai là do Cao Điện nhận vào, nhưng lại không dám gọi tên. Cao Điện sợ bị trách phạt, vội thú nhận, dạ bẩm ông, người là do tôi nhận vào. Cũng tại mấy thằng kia nó ốm quá, mấy nay cứ nuôi báo cô suốt. Hắn vừa thú nhận, vừa đánh mắt, trộm nhìn xem phản ứng của chủ nhân ra sao. Phú Kiệm không nói, chỉ hứ lên một tiếng. Cao Điện lại khum lúm, ra bẩm ông, thằng này tuy hôi ham rách dưới, nhưng được cái rất khỏe mạnh. Nếu ông không ưng thì để tôi đuổi nó đi, chiều nay sẽ cho tuyển ngay thằng khác. Rồi chẳng đợi được lệnh, liền bước lên, chống nạnh, chỉ mặt Phúc mà tuyên bố, thằng này không làm nữa, cho mày nghỉ. Phúc còn đang trong nỗi lo chuyện trộm cắp bại lộ, giờ lại bị đuổi việc, sự tình phiền phức kéo đến rồn rập, chỉ còn biết đứng đực ra, ngơ ngác. Chàng chưa biết phải xử trí thế nào thì Phú Kiệm từ sau có động thái. Lao hắng giọng, rồi mắng lớn, khiến tất cả cùng chú ý thằng ngu này, ai bảo nhà ngươi đuổi người hả? Cao Điện bất ngờ bị trách mắng thì liền nói lại. Lao Phú Kiệm trừng mắt với gã, rồi chuyển sang nhìn Phúc với ánh nhìn thân thiện, nói, mày có biết người đang đứng trước mặt, vị tráng sĩ này là ai không? Hai từ tráng sĩ khiến tất cả đều mơ hồ. Phúc đã ngu ngơ từ trước, nay lại càng đứng đực ra, ngỡ như đối phương đang nhắc đến một người nào khác, không phải là mình. Cao Điện mau miệng hỏi, cái gì, thưa ông? Tráng sĩ tên ăn mày này. Bốn chữ tên ăn mày này vừa dứt, liền ăn ngay một cái đá thẳng vào mông. Cả người hắn lao dúi về trước. Lao Phú Kiệm đùng đùng quát lên, thằng ngu này, ai cho mày gọi tráng sĩ đây là ăn mày hả? Rồi lại quay qua cười xòa với Phúc. Phúc gượng gịu đáp lại. Chàng liếc trông Cao Điện, cái bản mặt hắn đần thối, tím bầm đầy hậm hực. Tuy hắn hễ mở miệng liền kêu chàng là ăn mày, trong lời nói và thái độ tỏ rõ khinh miệt, nhưng chàng chẳng vì thế mà để bụng. Lúc này thấy hắn vì mình mà bị đánh mắng vô cớ thì cũng có ý nói đỡ, này lão, cớ gì lão? Chàng chưa kịp nói hết câu thì Lao Phú Kiệm đã phân trần, tráng sĩ, thằng này nó có mắt mà như mù, không nhận ra thánh nhân giữa người phàm, đáng phải phạt nhiều hơn nữa. Phúc vẫn không hiểu, cái gì là tráng sĩ, cái gì mà thánh nhân giữa người phàm, Lao đang nói đến ai vậy? Lao Phú Kiệm, tráng sĩ, là ta đang nhắc đến tráng sĩ chứ còn ai khác vào đây nữa, vừa nói vừa chỉ tay về phía chàng tráng sĩ nhìn xem, quên đây toàn là đám người làm kẻ ở, làm gì có ai xứng được gọi là tráng sĩ chứ? Phúc càng lúc càng rối trí. Rõ ràng chàng chỉ là một tên cầu bơ cầu bất, đang làm công ăn tiền như tất cả, chẳng hiểu vì lẽ gì mà được ca tụng đến vậy. Phú Kiệm thấy chàng vẫn ngơ ngác thì lại giải thích thêm, tráng sĩ, tháng trước ta có đến kiếm hội ở Mai Hoa Cốc, đã may mắn được thấy tráng sĩ thể hiện tài nghệ, khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều vô cùng khâm phục. Người có khí độ phi phàm như tráng sĩ đây, không gọi là tráng sĩ thì còn gọi là gì nữa? Lao hết lời ca tụng, khiến Phúc trong thoáng chốc cũng ngỡ bản thân có cái vai phong của một vị anh hùng. Chàng ngại ngùng gãi đầu gãi tai, chỉ là chuyện đánh đấm, có gì mà tráng sĩ chứ? Mặc cho sự ngại ngùng của chàng, Lão Phú Kiệm vẫn chưa thôi thể hiện sự ngưỡng mộ, lại quay qua tên Cao Điện mà quở, đúng là có mắt như mù mà. Đường đường là tráng sĩ đây, không cung kính tiếp đón, lại bắt cậu ấy phải làm mấy thứ việc hạ cấp này. Thật là bán bổ, bất kính quá đi. Cao Điện đến giờ vẫn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ đành im lặng cho xong. Phú Kiệm lại nói với Phúc, tráng sĩ, cậu hãy đi theo tôi, không phải làm ở chốn này nữa. Những việc tay chân thế này, tráng sĩ đừng nên làm. Lão Đông Dương kêu Phúc bỏ việc, khiến chàng chẳng thể nghe theo, vội xua tay đáp, không được, ta đang dở việc ở đây, không thể bỏ được. Hôm nay mới ngày thứ hai, muốn đi đâu, chí ít cũng phải làm đủ 5 ngày đã. Phú Kiệm hiểu ngay cái chuyện 5 ngày liền đặt đi, 5 ngày là quy định với đám phu bác thông thường, tráng sĩ không phải bận tâm làm gì. Rồi quay sang Cao Điện, nghiêm giọng ra lệnh, nhà ngươi mau trả tiền công cho tráng sĩ đây. Nhớ trả đủ luôn 5 công đấy. Cao Điện được yêu cầu trả công, đã định gật đầu tuân theo, đến khi nghe thấy phải trả đủ luôn 5 công thì tá hỏa. Dù rất e sợ, hắn vẫn cự cãi, bẩm ông, trả công thì không vấn đề gì, nhưng tráng sĩ đây mới chỉ làm hết có ngày rưỡi. Lão Phú Kiệm lập tức trừng mắt, đùng đùng quát lên, thằng ngu này, tao bảo mày trả thì mày cứ trả đi, ý kiến ý có à? Phúc thấy Lao yêu cầu vô lý, lại hùng hổ quát mắng kẻ dưới thì cũng bất bình. Dù bản thân được lợi, chàng vẫn lên tiếng, này Lao, đúng là ta mới chỉ làm được một ngày rưỡi, sao lại bắt anh ta trả đủ cả năm công? Phú Kiệm, tráng sĩ, đây là việc của ta với đám tôi tớ. Tráng sĩ chớ nên bận tâm làm gì? Rồi lại trừng mắt ra lệnh cho tên Cao Điện, mày còn không mau lấy tiền trả cho tráng sĩ đây, đứng được ra đấy làm gì? Cao Điện lúc này chẳng dám cự cãi thêm, đánh ra hiệu cho tay phụ tá lấy tiền. Hắn nhìn Phúc, ánh nhìn đầy ấm ức. Phúc thấy Lao Phú Kiệm vẫn một mực yêu cầu vô lý thì khước từ, nói, cảm ơn Lao đã có ý tốt. Nhưng Lao không cần bắt ép anh ta như vậy. Ta mới chỉ làm được công dưới, nhất định không nhận hơn. Hơn nữa, việc ta làm ở đây, sẽ làm cho đủ, chí ít cũng phải hết 5 ngày rồi mới đi đâu thì đi. Giọng điệu của chàng đầy kiên quyết. Phú Kiệm đành dịu giọng, thôi được, nếu tráng sĩ đã không muốn vậy thì ta cũng không ép. Thế này đi, coi như ta mua 3 ngày công còn lại của tráng sĩ. Số tiền đó, ta sẽ trả. Lao đánh mắt ra hiệu. Tay thuộc hạ đi cùng liền móc túi ra 9 đồng, cộng với 6 đồng của Cao Điện, tổng cộng 15 đồng. Phúc cảm mừng. Vậy là chàng đã có tiền để mua rượu, lại có thể tiếp tục lên đường. Lão Phú Kiệm này, dù có hách dịch hay quát mắng kẻ dưới, nhưng xem ra vẫn không đến nỗi nào. Từ tướng mạo đến phong thái cũng toát lên vẻ đường hoàng, không như gã vua gà mới lừa chàng mấy hôm trước. Nghĩ tới gã vua gà, chàng đột nhiên sinh cảnh giác, không phải chứ, tự dưng lão lại đem tiền đến cho ta là sao? Có điều gì mờ ám đằng sau chăng? Ta đã từng bị gã vua gà lừa hết tiền, mới phải như bây giờ. Cần cẩn thận để phòng mới được. Chàng lén liếc mắt nhìn xung quanh, ngoài gã phu Cao Điện và tay phụ tá còn lại là hơn chục người, đều là kẻ dưới quyền của Phú Kiệm, quân số khá đông đảo. Khi nãy gã phu cũng đã thắc mắc về việc này. Phúc thình lình nhớ lại, như thốt lên, thôi hỏng, không lẽ Lao Kiệm đây đang lùng bắt kẻ trộm tiền thật? Có khi nào Lao đã phát hiện ra ta là hung thủ nên vở bày mưu để dẫn dụ? Chàng bỗng thấy có chút bất an, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, không được, ta không thể tỏ ra lo sợ được. Làm vậy chỉ càng để bọn họ sinh nghi mà thôi. Phải thật bình tĩnh. Dù sao thì bọn chúng cũng đã có gì đâu. Điều quan trọng lúc này là phải làm sao để không phải đi cùng lao ta. Trong lúc chàng phân vân suy tính, tay thuộc hạ của Phú Kiệm lại dí 15 đồng đến trước mặt như thúc giục. Nhìn số tiền, Phúc chợt nảy ra ý tưởng, liền đặt đi, giả tảng hứng hờ nói, không được. 3 đồng mỗi ngày công là số tiền anh ta đã hứa chàng, chỉ tay về phía cao điện, giờ nếu lao muốn mua ngày công của ta, phải trả giá khác đi. Phú Kiệm thấy chàng mặc cả thì có chút bất ngờ. Nhưng với thái độ biểu hiện của lão, tiền có lẽ không phải vấn đề, là sao? Tráng sĩ cứ nói. 9 đồng. Mỗi ngày 9 đồng, Phúc trả lời, đồng thời xuề ra hai bàn tay, chỉ cụp lại một ngón, nếu lao muốn mua ngày công của ta, thì chí ít phải bằng được số này. Trang vừa phát giá, tất cả đều đồng loạt phản ứng. Gã phu đứng cùng quay sang, trợn mắt, há hốc mồm, trong khi tên cao điện lẩm bẩm trong miệng, có lẽ là chửi thề. 9 đồng, con số không tưởng cho những kẻ làm thuê ở cái bến nước này. Phúc đánh bạo phát giá như vậy, là bởi nhớ tới lời của gã phu ngày hôm qua. Gã bảo một mình chàng làm việc bằng ba, nên ngày công cũng phải gấp ba mới phải. Trang không chủ định mặc cả, chỉ là nói vống lên như vậy, kiếm cớ làm khó đối phương. Nào ngờ đâu, Phú Kiệm không phản đối, gật đầu đáp, 9 đồng, thống nhất nhé. Tay thuộc hạ đứng bên liền rút thêm 18 đồng nữa, gộp chung với 15 đồng trước đó. Màn mặc cả phi lý, cùng sự hào phóng không ngờ của Phú Kiệm khiến tất thảy phải ngỡ ngàng. Phúc đã chốt ra giá, giờ đối phương thuận theo thì chẳng biết phải trốn tránh thế nào nữa. Thôi thì chàng cứ nhận tiền trước, rồi tùy cơ mà hành sự. Dù sao chàng cũng là kẻ võ, không lẽ lại bị vây khốn ở cái phường chiếu này. Trong đầu đã quyết như vậy, nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi, rốt cục lao muốn mướn ta làm gì? Phú Kiệm nhẹ nhàng đáp, ta chỉ muốn mời tráng sĩ về chơi ít bữa, không phải thuê mướn để làm việc gì cả. Tráng sĩ chớ có lo. Lão bảo Phúc chớ lo, mà kiểu gì chàng lại càng lo lắng nhiều hơn. Thật khốn làm sao? Chương 92, rượu mời. Chương 92, rượu mời gà, vịt, thỏ, cá. Lần lượt những món ngon được nhà bếp mang lên. Rượu cũng bày sẵn. Một bàn tiệc với 10 người ăn đã đông đủ. Phú Kiệm ở ngôi chủ vị, hoan hỉ cất lời, các vị, bữa nay Phú ta mời mọi người tới, là có một khách quý, muốn giới thiệu với tất cả. 8 vị khách có mặt trong bữa tiệc, tướng ta giống dân buôn bán cùng đổ dồn ánh nhìn về phía Phúc. Chàng là kẻ lạ ở chỗ này, đương nhiên chính là vị khách quý mà chủ nhà muốn giới thiệu. Phú Kiệm giới thiệu, xin thưa với các vị, chàng trai trẻ, người bạn của ta, người mà ta muốn giới thiệu chính là vị tráng sĩ đây. Hai từ tráng sĩ được thốt ra đầy trịnh trọng, khiến cả 8 vị khách kia không khỏi nghi hoặc. Một thanh niên trẻ hoác, áo quần lết thiết, lại được kẻ có địa vị nhất phường chiếu mở tiệc chiêu đãi, đích thân giới thiệu, việc dù không muốn tin cũng phải tin 6-7 phần. Phú Kiệm tiếp tục, giới thiệu với tráng sĩ, đây là những người bạn đồng giới của ta. Bọn họ đều là ông chủ của các cửa hàng lớn ở cái phường chiếu này. Rồi lần lượt chỉ mặt, đọc tên. Sát ngay bên phải, gần nhất với Phúc là một lao đầu hói, hàng lông mày rủ xuống như bông mảnh. Lao tên Bảy Lụa, là chủ tiệm vải. Kế tiếp là Ba Trọi, một gã phương phi, hai mắt híp thịt, miệng nền như cá ngáo, chủ cửa hàng đầu. Rồi lần lượt là chủ cửa hàng Trung Lọ, lo rèn đủ các mặt hàng trên phố, nhưng nhiều nhất vẫn là những tay buôn bán chiếu võng. Phúc ít tuổi hơn cả, so ra chỉ hạng con cháu, thành thử phải giữ lễ. Ông chủ Bảy, ông chủ Ba, ông chủ Thả, ông chủ Bùng. Mỗi lần lao Phú Kiệm giới thiệu là một lần Phúc cúi chào. Trang trao đến mọi cả miệng, tưởng như muốn treo quai hàm. Đương nhiên, Phúc thấy mình thật là quẻ, chỉ muốn thoát ngay khỏi chỗ này. Dù sao, được đón tiếp bằng tiệc rượu vẫn hơn là gậy gộc và dây chói. Trang thầm nghĩ, lẽ nào lao chủ đây thực sự muốn ta tới chơi? Đâu ai lại mở tiệc rượu thịt, cho mời khách khứa đến chỉ để bắt một tên trộm cơ chứ? Kệ đi, dù sao cứ được chén rượu cái đã, có thế nào thì để sau tính. Trong lòng lúc này cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Màn giới thiệu cuối cùng cũng kết thúc, tất cả cùng cụng chén, trước khi uống cạn. Rượu ngon, chỉ là phải uống bằng chén, thành thử không được đã cho lắm. Phải mấy ngày rồi, Phúc bị cơn thèm rượu hành hạ. Trang thuận tay uống liền 3 chén. Chén rượu vừa đầy lại lập tức hết ráo. Phúc cứ thế tự rót tự uống, chẳng cần đợi ai mời mọc. Trang chỉ còn thiếu nước ngửa nằm lên, đổ thẳng vào miệng mà tu cho thỏa cơn khát. Vừa rót đến chén thứ 4 thì từ phía đối diện, có người lên tiếng, là tay chủ tiệm Trung Lọ, tráng sĩ, cho phép Bùng tôi được kính tráng sĩ một chén. Gã nâng chén lên, nhưng chẳng chịu uống ngay, lại nói tiếp không biết tên họ, danh tính của tráng sĩ là gì. Đám dân buôn chúng tôi quanh năm chỉ bám víu ở đất này, ít có điều kiện được giao du đây đó như ông chủ Phú. Xin tráng sĩ cho biết để còn tiện đường xưng hô. Gã vừa nói, vừa đánh mắt nhìn Phú Kiệm. Quả nhiên, trong màn giới thiệu trịnh trọng khi nãy, ông chủ của phường chiếu không hề nhắc đến tên tuổi, danh tính của Phúc. Chẳng phải sơ suất, mà quả thực là lao không biết. Từ lúc gặp chàng ở bến nước, lao luôn mồm một câu tráng sĩ, hai câu tráng sĩ, cứ gọi vậy thành quen. Nay nhân có người hỏi đến, lao mới sực nhớ ra, phải rồi, tráng sĩ, cao danh của tráng sĩ là gì nhỉ? Câu hỏi của lao khiến cả 8 thương nhân lần nữa ngơ ngác nhìn nhau. Lao đã giới thiệu là khách quý, là bạn có lý nào lại không biết tên tuổi cơ chứ? Phúc được hỏi thì cũng chẳng giấu giếm, ta tên Phúc. Câu trả lời của lùn. Phú Kiệm lại hỏi, là gì Phúc vậy, thưa tráng sĩ? Phúc đáp, là Phúc từ bé tới lớn mọi người đều gọi ta như vậy. Trang trả lời rồi đổ tụt chén rượu vào miệng, mặc kệ vẻ mặt trưng hửng của những kẻ đang nóng chờ. Vừa nuốt xong chén rượu thì lại một thương nhân khác lên tiếng, câu Phúc được ông chủ Phú gọi là tráng sĩ, át hẳn phải có sự tích anh dũng hay cái tài nghệ hơn người. Chẳng hay cụ thể là gì, có thể kể ra để chúng tôi ở đây cùng được ngưỡng mộ. Giọng điệu của người hỏi có phần dè dặt, như còn sợ làm phận ý câu này vốn dành cho Phú Kiệm. Phúc đang rót dở chén rượu, nghe vậy thì ngớ người, không biết phải trả lời thế nào. Thực tình chàng chẳng ngờ lại có người gọi mình như vậy, cũng chẳng hiểu hai từ tráng sĩ nó khí phách, oai phong ra làm sao. Phú Kiệm là người khởi xướng cho việc này, đương nhiên có trách nhiệm phải làm cho rõ, ông ba hỏi hay lắm. Cậu Phúc cả không tráng sĩ đây sở dĩ được gọi như vậy, đương nhiên phải có cái tài nghệ, công trạng hơn người. Kể cho các ông biết, để ngày mai các ông còn lan truyền cái sự này cho cả phường ta cùng được nghe. Hỏi các ông, kẻ thù ác độc, thâm hiểm nhất của người Việt, của nước Nam ta là ai? Lão không thẳng thừng trả lời, mà hỏi ngược lại như khơi gợi sự hiếu kỳ, thực là cái khiếu của kẻ buôn bán. Vừa dứt câu hỏi thì một người trong đám thương nhân đáp, còn ai ngoài cái thứ giặc nô chứ? Giặc bên nô không bằng cô bên chồng, các cụ chẳng bảo thế là gì. Người khác lập tức xua tay, thế là vẫn còn kém bà cô của mình rồi. Giặc nô có ác mấy thì cũng đâu thể bằng bọn hắn được. Như thằng Mã Viện, nó chẳng tụt cả quần, dùng cái bỏ mẹ đấy khiến mấy bà nhà ta chẳng dám mở mắt ra nhìn, nhân ấy mà hại chết hai đứa bà. Các ông xem, thế có tên tuổi, bẩn thỉu không? Một người khác nghe nhắc đến Mã Viện thì chép miệng, tỏ vẻ căm tức, kể ngày ấy mấy bà cứ xin cho bọn chúng một nhát, cắt bố cái của nợ ấy đi thì con cháu chúng nó tịt nòi rồi không? Lại một người lên tiếng, thâm hiểm thế nào cho lại bằng tay họ Triệu. Vùng cổ loa dân đấy vẫn còn kể, ngày trước, để hạ thành, đánh thắng đua ta, hắn còn cho gạ con trai, bán hẳn sang ở rể mấy năm ở đất mình. Vì việc lớn của bản thân, đến con trai ruột hắn còn dám đem bán, thử hỏi còn có gì hiểm độc, cạn tình hơn nữa đây. Rượu đã co tí men, thành ra cuộc tranh luận sôi nổi. Mỗi người một ý kiến, sau hồi vẫn chưa thống nhất được. Phú Kiệm đợi cho tất cả đã trình bày hết, mới ôn tồn kết lại, giặc gì thì cũng cùng một dòng giống nhà chúng nó cả. Hán, Đường, Nô, Tống đều như nhau cả thôi, các ông cứ tách bạch làm gì. Kẻ thù của người Việt, của nước Nam ta trước nay vẫn là lũ phương Bắc ấy. Bọn chúng sống ở vùng khô cằn lạnh lẽo, thành ra luôn để bụng dòm ngó xuống phương Nam chúng ta. Nghe lão giải thích như vậy, mấy tay khách cũng gật gù cho là phải. Một tay lại hỏi, vậy thì có liên quan gì đến tráng sĩ đây? Phú Kiệm chỉ chờ câu hỏi này, liền lớn giọng, sao lại không? Tháng trước ở Mai Hoa Cốc có tổ chức kiếm hội, là nơi quy tụ đông đảo anh hùng các môn phái thuộc đất Việt ta. Ấy vậy mà lũ người Tống đấy dám mò đến. Chúng âm mưu muốn cướp đi kiếm áo, lấy đi linh khí của nước ta. May sao có cậu Phúc đây. Chính cậu Phúc đã đả bại chúng, đánh cho bọn chúng một trận tả tơi, phải hộp máu mồm, lăn lê bỏ quảng. Vì vậy mà không còn dám nghĩ đến chuyện cướp kiếm nữa. Các ông nói xem, sự tích uy chấn như vậy, có xứng được gọi là tráng sĩ không? Những lời lẽ khoa trương, khiến Phúc phải giật mình. Mấy tay khách là kẻ ngoại đạo, nghe đến chuyện đánh đấm, đao kiếm giang hồ thì vừa kính vừa sợ, với cái gọi là tráng sĩ nhất loạt đồng tình. Tất cả lại cùng chén. Lão Bảy Lùa, chủ tiệm vải như vẫn chưa thỏa mãn, lại lên tiếng, ông chủ Phú, tráng sĩ. Nghe ông chủ Phú kể như vậy, bọn tôi tất đều tin vào cái sự oai hùng của tráng sĩ đây, chẳng dám có lòng riêng nghi ngờ. Chỉ là chăm nghe không bằng một thấy. Tráng sĩ đây đã cho chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ, lẽ nào lại không chiếu cố mà thể hiện ra chút đỉnh, gọi là để những kẻ phạm tục này được tận mắt thấy cái tài nghệ phi phạm, cái phẩm chất hơn người của tráng sĩ. Phú Kiệm ban đầu có vẻ khó chịu, nhưng sau khi suy tình thì lại đổi qua đồng tình, hồ hởi, đúng đúng, ông Bảy nói đúng lắm. Rồi quay qua Phúc. Tráng sĩ, ta đã được thấy tráng sĩ Dương Ai ở Mai Hoa Cốc, thành thực ngưỡng mộ rồi. Nhưng mấy tay ở đây thì mới chỉ được nghe kể lại, tất còn có kẻ bán tín bán nghi, chẳng thành cũng nghi ngờ lời nói của Phú này sao. Nếu bọn họ đã muốn kiểm chứng, ta nghĩ tráng sĩ cũng không nên tiếc công làm gì. Phúc với lời đề nghị bất ngờ thì lung túng. Chàng không biết bản thân có gì để đáng gọi là tráng sĩ làm sao để chứng minh được cơ chứ. Phú Kiệm liền gợi ý, để ta cho người tới. Tráng sĩ cứ coi họ như cái tên Tống hôm trước. Hôm ấy ở Mai Hoa Cốc, tráng sĩ đã trúng thế nào, nay cứ thế làm lại là được. Mấy tay khách kia cũng được dịp hưởng ứng. Rõ là Lao đang xui chàng đánh người. Phúc nghe vậy thì vội gật đi, không được, không làm thế được. Phú Kiệm, sao vậy? Tráng sĩ thấy có gì không được cả Phúc, tên người Tống đó có võ nghệ, là một cao thủ. Ta không thể lấy người của ông chủ Phú thay cho hắn được. Nhớ may có gì mà không là chết người đó. Chàng vẫn nhớ khoảnh khắc giao đấu với gã Mộ Bạch ở Mai Hoa Cốc hôm đó. Nhờ có luồng chân khí của lão hoàng cái bộc phát, chàng mới đánh bại được gã. Nếu vô tình để người thường chúng phải cướp đó, sẽ chẳng thể nào sống cho nổi. Mà dù có không, Phúc cũng nhất quyết từ chối. Khoe mẽ võ nghệ không phải bản tính của chàng. Trước khi về xuôi, ông cũng đã căn dặn nhiều. Chẳng phải, mỗi lần chàng để lộ ra võ nghệ của bản thân, là một lần tai họa, phiền phức kéo tới. Phú Kiệm nghe nói đến việc chết người thì cũng có chút trợn, đảo mắt suy tính. Lão nhìn ra cây bưởi ngoài sân, nảy sinh ý tưởng, đây rồi, không cần phải đánh người nữa. Ngoài sân có cây bưởi, quả mọc ở tít trên cao. Tráng sĩ có thể lấy chúng làm đích. Hai tay không đánh dụng chúng tất cả cùng hướng mắt nhìn ra sân. Trên chết bên phải ngay lối cổng vào có một cây bưởi lâu năm, đang vào mùa ra trái. Những trái bưởi to bằng gáo rửa, treo trên cành cao hơn trượng, người thường tất chẳng chạm tới được. Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Mấy tay thương nhân cùng đồng thuận, đúng, đúng đó. Tráng sĩ hay đánh dụng chúng xem. Phú Kiệm lại nói, nếu như tráng sĩ có thể liền một hơi đánh dụng năm quả, phú ta sẽ cung kính gửi tráng sĩ một quan tiền, coi như chút quà nhỏ khích lệ. Một quan, số tiền không hề nhỏ, một phần thưởng hậu hĩnh. Có tiền treo thưởng, không khí lập tức trở nên huyên áo. Phúc nhìn mấy trái bưởi, lại nghĩ về một quan tiền, năm quả chứ đến 10 quả cũng chẳng có gì, việc này nhắm mắt cũng làm được. Chỉ là ta được người mời về chơi, đã trả tiền công, lại bày rượu thịt tiếp đãi, há còn cần đến một quan tiền thưởng sao? Nhất định không thể lấy số tiền thưởng đó được. Thôi thì coi như biểu diễn mua vui, đáp lại lòng tốt của lão chủ nhà vậy. Nghĩ là vậy, chàng liền nhảy vọt ra sân. Một cái nhún mình, cả người đã ở trên không. Cước pháp đá ra, liền một hơi đánh dụng mười mấy trái bưởi. Những trái bưởi rơi bùn bụng, lăn lông lốc trên thềm gạch. Đám khách thương nhân nhất loạt ồ lên, rồi rào tán dương, tiếng vỗ tay rào rào không ngớt. Đến lúc này, tất cả đều đã tin vào cái bài phong phi phạm của bậc trang sĩ. Cuộc rượu đến hồi tương bừng rộn rã. Chương 93, chào đón như người hùng. Chương 93, chào đón như người hùng. Sáng hôm sau, tráng sĩ, đây là loại vải tốt nhất của tiệm. Tráng sĩ hãy sở thử xem có mịn không. Phải là loại vải này mới xứng để may y phục cho tráng sĩ. Lão bảy lùa, chủ tiệm vải đưa ra thứ vải quý, hồ hởi giới thiệu. Chẳng biết có phải những sự trong cuộc rượu tối qua đã được lan truyền, mà sáng nay ra đường, cả cái phường chiếu bắt gặp phúc đều xuống lại chào hỏi, nhiệt liệt bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Ông chủ bảy, cảm ơn ông. Nhưng quần áo ta như này cũng được rồi, chưa có cần phải thay mới làm gì. Phúc vừa nói, vừa giơ ra tấm áo đang mặc. Tấm áo đã sờn bại, lỗ chỗ rách. Mặc cho chàng khước từ, chủ tiệm vẫn nhiệt tình mời mọc, sao lại chưa cần chứ? Quần áo tráng sĩ đều rách cả rồi, không lẽ tráng sĩ cứ định mặc như vậy sao? Đông đến, phong phanh sao được, cũng nên có thêm vài bộ. Tráng sĩ là bậc anh hùng, chiến công hiển hách, có mặc cũng phải mặc thứ vải tương xứng. Hay là tráng sĩ không thích loại này? Nếu vẫn chưa ưng, vậy để tôi đổi sang thứ khác, tráng sĩ thử xem sao. Lão bảy lùa lục đục lôi ra 3-4 thất vải quý khác, trưng lên trên mặt bàn. Thấy Phúc vẫn hứng hở, lão lại suy đoán, hay là tráng sĩ lo chuyện đắt rẻ. Yên tâm, tráng sĩ cứ lựa thoải mái, vải này tôi xì biếu, cũng chẳng tính công cắn gì. Nếu bảy tôi dám lấy tiền của tráng sĩ, chơi phật cờ cho cả nhà mất lộc. Phải thề thốt độc miệng, xem ra lão thực sự rất muốn được may cho vị tráng sĩ trẻ tấm áo mới. Phú Kiệm đứng bên cũng động viên, thuyết phục chàng, tráng sĩ, cậu cũng nên sắm lấy bộ quần áo cho tươm tất chứ. Dù gì cũng là bậc anh dũng ở đời, tuyên toàn quá người ta lại cho là. Đấy tráng sĩ xem, cái tay cao điện ở bến, hắn không biết, còn lầm tưởng cậu với lũ ăn mày, chẳng vậy mà đã mạo phạm đến. Lời lao nói quả không sai. Phúc đi đến đâu, người ta cũng cho là ăn mày, nếu không xua đuổi thì cũng dè điệu hát hủi. Nhưng chàng đã quen với điều đó. Một kẻ lang bạt, áo quần rách dưới, bộ dạng cầu bơ cầu bất thì có khác ăn mày làm ấy. Chàng chẳng vì vậy mà bận tâm, vẫn nhất quyết từ chối. Phú Kiệm lửa không thuyết phục được ngay, bèn quay qua nói với chủ tiệm. Ông cứ cắt lấy hai bộ, làm cho thật chỉ chu, xong chuyển đến nhà cho ta. Lão bảy lùa gật đầu cung kính. Phúc cùng chủ nhân của phường chiếu rời hàng vải, ghé qua hàng chiếu bên đối diện. Chủ hàng tên Hà, vừa nhìn thấy Phúc đã đon đả đón mời, ông chủ Phú, tráng sĩ, hai người đến chơi. Gã vô vai Phúc đôn đốt, nói cười xuống xã, tráng sĩ còn trẻ mà sức rượu tốt quá. Đáng mặt anh hùng lắm. Ha ha ha. Chưa bao giờ thà này lại phải vất vả như hôm qua. Hai người xem, lúc tàn bữa đứng dậy, thằng này còn chẳng nhớ nổi đường. May có ông chủ Phú cho người đưa về, không con mẹ ở nhà nó lại chẳng chửi đồng lên, sợ có khi đến giờ còn chưa dứt. Đúng là tuổi trẻ tài cao quá mà. Ha ha ha, nhắc tới rượu, đến giờ Phúc vẫn thấy trong người còn có hơi men. Chàng chẳng biết bữa qua đã uống hết bao nhiêu, chỉ nhớ là bị 9 người xúm lại chúc tụng, uống đến khi tất cả cùng không đứng nổi. Từ đằng sau, à vợ của chủ hàng chiếu đi ngang qua. Nghe nhắc đến mình, thị liền đứng chống nạnh, bĩu môi, hứ lên một tiếng. Có lẽ thị cũng nhận ra sự có mặt của Phú Kiệm, không biết là kính hay sợ, liền đổi dáng đi vào trong. Tay chủ thà thấy vợ đi vào thì liền gọi giật lại, nói, mẹ mày, cái rượu đâu rồi nhỉ? Mẹ mày cho nó ra đây luôn. Có ông chủ Phú và tráng sĩ đến chơi. Mau bảo nó mang nước ra đây mời khách đi chứ. Phú Kiệm cũng nói thêm bảo, được cô con gái rượu của ông thả ra mời nước thì còn gì bằng. Biết đâu lại được vào mắt xanh của tráng sĩ đây, thì là cái phước của nhà này rồi. Cả lão cùng tay chủ thà cười lớn. Từ trong, một thiếu nữ xinh xắn bước ra, chính là con gái của ông chủ tiệm chiếu. Rượu bưng theo khay nước, nhẹ nhàng rót ra chén, lễ phép mời mọi người. Phúc nước mắt nhìn theo. Quả là chàng có bị thu hút bởi vẻ hiền dịu của nàng. Tay chủ thà thấy chàng có chiều ưng thuận thì cũng chẳng ngại mà hỏi lớn, đây là gái lớn của nhà này, cũng đến tuổi rồi. Tráng sĩ, cậu thấy sao? Câu hỏi đường đột khiến dịu e thẹn, hai má ửng hồng, càng làm nổi lên vẻ nữ tính. Nàng nũng nịu, khẽ gọi một tiếng cha như trách khứ rồi mau chóng đi vào trong. Phúc cũng bừng tỉnh. Tay chủ thà lại gặng hỏi, sao nào, tráng sĩ? Chỉ cần cậu ưng, thà này sẽ lập tức gả nó cho. Có con rể là tráng sĩ thì còn gì bằng, phải không ông chủ Phú? Ha ha ha. Lời nói chẳng biết là đùa hay thật, nhưng tiếng cười thì rất khoan khoái. Đây thở, có ai lại đem con gái ra gả bán thô lỗ như vậy chứ? Xem ra, cái danh tráng sĩ quả là một thứ gì đó to tát. Lão Phú Kiệm cũng hưởng ứng, con gái ông chủ thả ở cái đất này là nhất rồi. Nếu mà được gả cho tráng sĩ đây, chẳng những là phúc của nhà ông, mà còn là phúc cho cả cái phường này. Ông thả, nếu được vậy, Phú ta sẽ lo liệu, lễ lạc cưới xin thế nào ông cứ ra. Tay chủ thả như nhớ ra điều gì đó, vội biện bạch, ấy chết, đâu có bằng được tiểu thư cành vàng lá ngọc của ông chủ Phú chứ. Tất cả xin ngừng lại. Thà này biết thân biết phận, không có dám nghĩ chuyện tranh phúc với nhà ông đâu. Chết thật, vô ý quá. Phú Kiệm xua tay, nhẹ nhàng đáp, cái này là ở tráng sĩ. Ta với ông đâu quyết được chứ. Cả hai lại cười đầy vui vẻ. Diên Phúc vẫn im lặng, không nói hoài đến câu chuyện. Quả là con gái chủ hàng chiếu có xinh đẹp, nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng chàng không chút rung động. Phú Kiệm cứ thế rong ruổi, dẫn Phúc đi hết một vòng phường chiếu. Đồng nhiên, Phúc trở thành một kẻ được dân chúng chốn này tôn kính. Ngày một, rồi đến ngày hai, sự tiếp đón nồng hậu, những ồn ào vây quanh khiến chàng cảm thấy xa lạ, lạc lõng. Trong phòng khách của tư gia lão Phú Kiệm, ông chủ Phú, cảm ơn ông đã đối đãi tốt những ngày qua. Ân tình của ông chủ, Phúc ta thực sự vô cùng cảm kích, không biết phải báo đáp thế nào. Có điều, Phúc ngập ngừng, chưa thể nói hết câu. Phú Kiệm ôn tồn, trắng sĩ sao vậy? Có phải có chuyện gì không hài lòng chăng?
Phúc lắc đầu, không.
Mọi chuyện ở đây đều rất tốt, ta không có gì phàn nàn cả.
Phú Kiệm lại hỏi, vậy có điều gì, xin tráng sĩ cứ nói.
Ta sẽ cho người giải quyết ngay.
Phúc ngập ngừng, cũng không có gì.
Chỉ là, Phúc ta chỉ là một kẻ vô danh, lang thang nay đây mai đó, không hiểu sao lại được ông chủ Phúc coi trọng đến vậy.
Ông chủ Phú càng đối tốt, ta lại càng cảm thấy không phải, thứ không thể đón nhận thêm được nữa.
Xin hãy cứ xem ta như một kẻ bình thường.
Dù gì ông chủ Phú cũng đã trả công cho ta, vậy hãy để ta làm gì đó.
Việc gì cũng được, bất kể nặng nhọc, hãy cứ để ta làm.
Nghe chàng bộ bạch, Phú Kiệm buột miệng cười, đáp, tráng sĩ, ta thật lòng là ngưỡng mộ tráng sĩ, muốn được mời tráng sĩ về làm khách, ở chơi tại đây ít lâu.
Thực sự là chỉ có vậy thôi, không có ý gì khác, xin tráng sĩ chớ nghĩ ngợi làm gì.
Phú ta là dân buôn bán, thường ngày chỉ biết đến đồng tiền lời lãi, vẫn luôn ao ước có thể được kết giao, làm bạn với các bậc anh hùng kiệt, các bậc chí sĩ ở đời. Nhưng có mấy anh hùng hào kiệt lại chịu để mắt đến một con buôn nhỏ nhoi như ta chứ?
Vì vậy, ngay khi gặp tráng sĩ, ta đã một lòng muốn được kết giao rồi.
Việc này chỉ xuất phát từ sự kính trọng, quyết không có ý lợi dụng điều chi, xin tráng sĩ chớ lo.
Phúc vẫn cảm thấy áy náy, lại nói, nhưng ta quả thực chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng phải anh hùng hào kiệt gì, cũng đâu xứng là tráng sĩ.
Phú Kiệm đáp, với người khác thế nào không biết, chứ với phú ta thì tráng sĩ chính là tráng sĩ.
Chỉ một lần chứng kiến tráng sĩ đánh với lũ người Tống ở kiếm hội đã là quá đủ cho ta phải ngưỡng mộ rồi.
Lão không đợi Phúc lên tiếng, lại tiếp tục, tráng sĩ thấy đấy, nhà ta đầy những người làm, kẻ ở, đâu có cần phải thuê thêm nữa đâu.
Vì vậy, tráng sĩ cũng không nên lăn tăn chuyện đó.
Với ta, 9 đồng để có thể mua tráng sĩ bầu bạn cùng mỗi ngày là cái giá rất hời rồi.
Tráng sĩ xem, ta là dân buôn bán, đâu có chịu thiệt đâu chứ.
Xin tráng sĩ cứ ở lại chơi thêm mấy bữa nữa, để cho phú này được thỏa ước nguyện trong lòng.
Trước thành ý của lão, Phúc đành nghe theo.
Dù sao chẳng cũng được người ta đối đãi hết mực, không thể quá cự tuyệt được.
Phúc chỉ có một yêu cầu, muốn được gọi bằng tên thay cho cái danh xưng tráng sĩ hào nhoáng, mỹ miều kia.
Phú Kiệm vui vẻ nghe theo.
Chương 94, sự tử tế của ông chủ buôn chương 94, sự tử tế của ông chủ buôn hai người lại xuống thăm thú cơ sở buôn bán, giao thương của gia đình. Một dãy cửa hàng, chiếm hơn 100 thước mặt tiền, nằm án ngữ ngay đầu phố, gần lối lên xuống bến nước. Nơi đây tấp nập khách ra vào, người mua kẻ bán đông đúc, đứng chật kín chen giữa những sạp hàng. Hàng hóa được bày bán đa dạng, ngoài chiếu, vong còn có giỏ mây, mảnh rèm, thóc gạo. Đằng sau cửa hàng là nhà kho, khu chứa, được xây thành các dãy ngang theo hình chữ nhất.
Phúc không đi hết, nhưng ước chừng phải có 6-7 dãy, rộng đến cả mẫu, bao quanh là tường lao cao vượt đầu người.
Hàng hóa từ bến nước sẽ được tập kết về đây, phân loại, trước khi chuyển lên trước bày bán.
Hơn 30 lao động đang làm việc hối hả, người quân bác, người kiểm đếm, cân đong.
Phú Kiệm kể, ông nội ta vốn là người ở đất Long Hưng, chuyên nghề đan chiếu.
Hơn 60 năm trước, nhà vua rời Hoa Lư về đây lập kinh, ông cũng theo về đây buôn bán.
Sau này đến lượt cha ta kế nghiệp,
người các lộ kiến xương, Long Hưng thấy buôn bán được nên theo về ngày càng đông, dân ra thành phố phường tấp nập như bây giờ.
Hễ ai là người kiến xương, Long Hưng cũng đều được tạo điều kiện, cắt đất cho lập cửa hàng cửa hiệu, hỗ trợ việc làm ăn buôn bán.
Bù lại, bọn họ sẽ có nghĩa vụ phải đóng góp.
Cậu Phúc, cậu có biết tại sao phú ta lại ngưỡng mộ những người như cậu không?
Phúc lắc đầu, Phú Kiệm giải thích, ta thích những bậc anh hùng, tráng sĩ, bởi họ có thể muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến, tự do làm những điều mình thích.
Người như cậu sẽ chẳng bị vướng bận, ràng buộc vì điều gì, chẳng bao giờ chịu để bản thân bị chèn ép, có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
Nói chung là được sống một đời tự tung tự tại, thoải mái với chính con người của mình, không giống như những con buôn chúng ta.
Những lời nói như ước vọng, lại ẩn chứa nỗi niềm dồn nén.
Phúc không hiểu tâm tư trong lời nói, chỉ thấy những mong ước thật tầm thường thì thầm thắc mắc, lão chủ phường chiếu này thật kỳ lạ.
Đi đâu, làm gì là ở tự bản thân, cớ gì lại thèm thuồng, ao ước đến vậy?
Không lẽ lão bị ai đó cấm đoán, ngăn cản sao?
Chàng tự liên hệ với bản thân, như ta thì cũng có gì mà thích cơ chứ?
Lang thang nay đây mai đó, du thủ du thực, thực sự là vô định mà.
Nếu không phải tìm kiếm quê hương gốc tích, ta chẳng tha cứ ở trốn biên viện với ông, với cô Hiền và mọi người.
Từ hồi xuống xuôi này, chẳng phải đã gặp bao hiểm nguy, mấy lần suýt mất mạng sao?
Cái gì mà võ lâm giang hồ, cái gì mà anh hùng tráng sĩ chứ?
Phúc thấy mình không thuộc về những thứ đó, lại có cảm giác sợ hãi, trong cái võ lâm kia, dù là kẻ có địa vị, danh tiếng hay bang phái lớn mạnh đi nữa, đâu phải muốn làm gì thì làm.
Tất cả vẫn phải dòm trước ngó sau, đi lại cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng.
Nơi tất cả đều được giải quyết bằng đao kiếm thì có gì tốt đẹp chứ?
Chàng nói, con buôn thì đã sao, có gì không tốt chứ?
Phú Kiệm thở dài, đó là gian xảo, là bị bợm, tất cả vì đồng tiền.
Những con buôn chúng ta thấy cái gì kiếm được ra tiền thì bán, thấy có lợi là làm.
Dù lao đã cố ý tự nhục mạng, chỉ trích cái nghề nghiệp của bản thân, Phúc vẫn không thấy có gì là xấu xa.
Đúng hơn, so với những chuyện tranh đấu trên chốn giang hồ, hay phường tham quan đắc tặng, một chút gian xảo, bị bợm của những con buôn có là gì?
Chàng nói, buôn bán kiếm tiền thì có gì sai chứ?
Chí ít là không hà hiếp dân chúng, hại người như đám cường hào ác bá, tham quan vô lại.
Những kẻ như vậy mới đáng bị lên án.
Lời nói khẳng khái, rất có khí phách của bậc anh hùng.
Phúc đâu hiểu rằng, tước đoạt đồng tiền của người trong lúc khốn khó cũng độc ác như đâm một nhát dao vậy.
Phú Kiệm xúc động, thoáng nghẹn giọng, "Cậu Phúc, cậu có biết tại sao người dân ở đây lại gọi ta là Phú Kiệm không?"
Cái này Phúc đã được gã phu ở bến nước giải thích qua, nhưng không quá để tâm đến.
Chàng lắc đầu, giả như không biết.
Phú Kiệm nói, "Những kẻ không ngờ, luôn cho ta là dạng hà tiện, bùn xịn, eo kiệt, chế giễu ta là phú tiện. Nhưng bọn chúng lại chẳng có gan để Đường Hoàng gọi như vậy, thành ra lại đọc chết đi, đổi thành phú kiệm. Lão vừa nói vừa cười, điệu cười rất thoải mái. Cậu xem, sau lưng ta là công việc buôn bán của gia đình, là sinh nhai của mấy chục con người. Còn cả cái phường chiếu này nữa. Mọi người chỉ thấy hàng ngày, chuyện buôn bán cứ thế diễn ra suôn sẻ, nào có biết được đằng sau nó là rất nhiều việc phải lo liệu. Tô thuế, nô dịch, rồi những hà sách, vòi vĩnh của đám con lại. Để qua được những việc này, phải định bợ, lo lót rồi luồn túi, đến chính bản thân cũng phải hạ mình xuống. Chưa kể đường xá, bến bãi, kho tàng việc cải tạo, sửa sang cũng đều cần đến tiền. Nếu như ta phóng tay, phung phí hơn, thử hỏi sẽ phải duy trì phường chiếu này như thế nào? Ai cũng muốn được trả công cao hơn, nhưng lấy ở đâu để trả thì lại chẳng ai quan tâm tới. Rồi đột nhiên nhìn sang Phúc, ánh nhìn đầy khác lạ, giá như phường chiếu ta cũng có được một bậc anh hùng đội trời đạp đất như cậu Phúc, để những kẻ nhiễu nhương chẳng dám tìm đến thì đỡ biết mấy. Lúc ấy, khoản tiền phải dùng để lo lót cho bọn chúng sẽ được trả công cho tất cả. Phúc thoáng bối rối. Chuyện lão phú kiệm kể thật giống với hoàn cảnh của những người dân ở trấn Lạng Giang, nơi bị đám giặc khăn đen hoạch sách tiền bảo kê. Thật không ngờ ở ngay gần trốn kinh thành vẫn có những điều như vậy. Chàng cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại sợ sẽ kéo bản thân vào các phiền phức không đáng có. Hơn hết thảy, chàng muốn lên đường đi tìm kiếm quê hương, chẳng muốn lấn la ở lại nơi này. Phúc đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh lao động hối hả đang diễn ra, trong lòng suy tư. Phú kiệm thấy chàng không đáp, lại đứng tần ngần thì lấy làm lạ, liền hỏi: "Cậu Phúc, cậu đang nghĩ gì vậy?" Phúc gượng gạo lắc đầu, đáp: "Không, không có gì." Chàng không muốn nói lên những suy tư của mình, bèn cố nghĩ ra điều gì để chuyển hướng câu chuyện. Bất chợt, trong đầu là hình ảnh của thằng nhóc đầu chọc ở bên kia gò đất. "Ông chủ Phú, ta có điều muốn nhờ ông chủ Phú." Chàng chưa nói hết, Phú kiệm đã dò đoán: "Cậu Phúc có việc muốn nhờ đến ta sao?" "Cứ thoải mái, ta sẽ cố gắng hết sức." "Có phải cậu cần tiền không? Là bao nhiêu?" Phúc lập tức phủ nhận: "Không, không phải. Tiền công hôm trước ông chủ Phú cho ta, vậy là quá đủ rồi. Ta không có cần tiền đâu." Phú kiệm thấy chàng gạt đi chuyện tiền nong thì cũng chịu, không đoán ra được: "Vậy cậu Phúc muốn nhờ chuyện gì? Xin cứ nói." Phúc liền kể ra hoàn cảnh của thằng nhóc kia. Phú kiệm nghe xong, trầm ngâm đôi chút trước khi đáp: "Cậu Phúc muốn xin cho thằng nhóc vào chỗ ta làm ư cũng được thôi, chỉ cần là cậu Phúc nhờ, ta sẽ đáp ứng ngay. Nhưng theo ta thấy, chỗ này toàn việc nặng nhọc, thằng nhóc đó sẽ khó mà theo được. Thế này đi, để ta giới thiệu nó tới chỗ ông Bảy. Làm việc với vải vóc cũng nhẹ nhàng hơn, biết đâu thằng nhóc lại học được nghề may cắt. Ông Bảy rất nể trọng ta, tất không từ chối. Không những nhận thằng nhóc vào làm ở tiệm vải của Bảy Lụa, lão còn cùng chàng đến tận căn nhà lá, mang theo ít gạo làm quà cho mấy ông cháu." Sự tử tế của lão khiến Phúc vô cùng cảm kích. Mấy ngày sau, Phú Kiệm có sắp cho chàng làm ở cửa hàng, nhiệm vụ chính là theo dõi, giám sát việc bốc dỡ hàng từ bến nước về kho. Công việc nhẹ nhàng và nhàn hạ, Phúc chẳng phải động chân động tay. Mà hễ chàng định động chân động tay là ý rằng sẽ có kẻ đến giành lấy, như thể sợ bị cướp mất việc. Chắc hẳn đã có chỉ thị. Phú Kiệm mời chàng tới làm khách, vì lo sợ chàng buồn chán nên mới sắp xếp như vậy. Nhưng cái cảnh nhàn rỗi, suốt ngày ngồi chơi xơi nước, ra ra vào và ở kho hàng càng khiến Phúc cảm thấy buồn chán. Điều duy nhất khiến chàng phải để tâm đến, chính là cô con gái rượu của Phú Kiệm. Phải đến tận hôm nay, chàng mới phát hiện ra. Cô con gái rượu của lão quả thực vô cùng xinh đẹp. Lan Thanh, tuổi mới 16, 17, đang độ xuân thì. Nàng ta có vóc dáng kiểu diễm, mái tóc dài đen nóng ả và làn da trắng sáng như ngọc. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan đôi mắt đen huyền lóng lánh. Không biết có phải do Phúc nội nhận, mà mỗi lần Lan Thanh nhìn chàng, ánh mắt đều như ẩn chứa tình ý chương 95, tình ý của Lan Thanh chương 95, tình ý của Lan Thanh buổi tối, tại tư gia của lão Phú Kiệm. "Cậu Phúc, đây là Lan Thanh, con gái lớn của ta. Bữa rượu nay chỉ có 3 người." Lão Phú Kiệm hồ hởi giới thiệu cô con gái. "Mấy hôm rồi nó được nghe ta kể về cậu, thành ra mến mộ, cứ xin được gặp cậu suốt. Tối nay, ta cho nó ở đây để hầu rượu hai ta." Phúc ngơ ngác trước sự xuất hiện của Lan Thanh. Chàng không ngờ rằng người con gái mình vừa gặp ban ngày, nay lại đang ngồi cùng trên bàn rượu. Lan Thanh khẽ cúi chào: "Anh Phúc, Lan Thanh xin được ra mắt." Giọng nói đầy ngọt ngào và êm ái, cử chỉ, địa bộ yêu kiều, duyên dáng. Phúc gật đầu đáp lại. Trong lúc hai người trẻ còn đang ngại ngùng, Phú Kiệm đột nhiên chen vào: "Cái con này, không được, không được." Lão mặc cho cả hai chứ ngừng. Tiếp tục: "Cậu Phúc đây là bậc tôn kính, ai cho phép gọi thẳng tên ra như vậy chứ? Không được, phải đổi ngay cách xưng hô." Lan Thanh nghe cha mắng như vậy thì cả sợ, vội chỉnh lại cách xưng hô: "Công tử." Nàng khẽ cúi đầu như nhận lỗi. Phú Kiệm lại nói lớn: "Không được, công tử thì tầm thường quá. Đám con quan lại vùng này, thằng nào chẳng được gọi như thế. Không thể gọi cậu Phúc đây là công tử được." Lão cứ thế xua tay, chẳng đợi xem thái độ của Phúc thế nào. Lan Thanh bối rối thấy rõ, sau thoáng cân nhắc lại cúi đầu, ngập ngừng gọi: "Tráng tráng sĩ." Phúc Kiệm nghe con gái gọi vậy thì ra điều ưng thuận, khoan khoái đưa tay vuốt trọm râu cụt. Nhưng chỉ được một lát, bằng thời gian người ta uống ngụm nước, lão đã lại cau mày, đăm chiêu: "Không được, vẫn không được." Cái cau mày của lão khiến cả Phúc và Lan Thanh cùng ngao ngán. Cả hai đành im lặng chờ đợi. Phú Kiệm từ từ phân tích: "Cả cái phường này đều gọi cậu Phúc đây là tráng sĩ. Con đã mến mộ người ta như vậy, không thể xưng hô giống mọi người được. Với cậu Phúc đây, con phải gọi là để xem nào phải gọi là anh hùng." Đúng rồi, lão đập bàn đến bốt một cái, tỏ vẻ mừng rỡ: "Phải gọi cậu Phúc đây là anh hùng." Lão lại quay qua Phúc, vẫn với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu: "Trai anh hùng, gái thuyền quyền. Cậu Phúc đây phải được gọi là anh hùng, thì con gái của ta mới xứng là thuyền quyền chứ. Mấy ngày được gọi là tráng sĩ đã đủ mọi mệnh, nay lão lại gán tiếp cho Phúc cái mác anh hùng khiến chàng thực sự hết chịu nổi. Sau một hồi im lặng, Phúc buộc phải lên tiếng, giọng nói có phần gắt gỏng, "Ông chủ Phú, việc này chẳng phải đã thống nhất rồi sao? Ta không phải anh hùng, cũng chẳng là tráng sĩ gì sắt." Chàng hướng tới Lan Thanh ở phía đối diện, nhẹ nhàng hơn, "Cứ gọi ta là Phúc là được rồi." Lan Thanh nhìn chàng, rồi lại nhìn cha như chờ đợi. Phú Kiệm thấy Phúc có vẻ bực bội thì liền cười xòa, tìm cách bố bể, "Cậu Phúc, hạ hỏa, hạ hỏa. Nếu như cậu Phúc không thích như vậy, ta sẽ bảo đổi qua cách khác. Sẽ theo ý của cậu, yên tâm." Rồi lại ngước mắt nhìn lên mái nhà, ban quan, nhưng cũng không thể gọi tục quá được. Dù gì cậu Phúc cũng là bậc anh hùng, nếu không gọi là anh hùng thì chí ít cũng phải xưng là tráng sĩ. Cứ tùy tiện quá lại không hay. Phúc lúc này đã chẳng thể nhẫn lại được thêm. Từ thời bé, chưa khi nào việc xưng gọi của chàng lại trở thành vấn đề nan giải, phải đắn đo cân nhắc đến vậy. Phúc giơ hai tay ngắn lại, nói, "Thôi, thôi, gọi thế nào cũng được. Ông chủ Phú, ông muốn cho gọi ta là anh hùng hay tráng sĩ thì tùy. Nếu cứ tiếp tục, khi nào ta mới được uống rượu đây?" Chàng thầm nghĩ, cha con lão muốn gọi là gì thì mặc kệ cha con lão. Việc cũng chẳng ảnh hưởng đến ta, cứ đồng ý đại đi cho xong. Rượu thịt nguội hết cả rồi. Phú Kiệm được vậy thì hoan hỉ, nếu vậy, hãy cứ gọi là tráng sĩ đi. Lan Thanh, con mau mau rót rượu đi nào. Lan Thanh vâng lệnh cha, liền châm tiểu. Đôi bàn tay thiếu nữ xinh xắn nhẹ nghiêng bình rượu ngọc, rót ra thứ rượu vàng nóng như mật, trong vắt. Hương rượu thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Đây đích thị là thứ rượu sâm cao quý hiếm. Phúc cùng lão Phú Kiệm thưởng rượu. Cả hai uống liền ba chén. Uống hết chén rượu, lão Phú Kiệm nói, "Cậu Phúc, Lan Thanh con gái ta, nó quả thực rất mến mộ cậu đấy." Phúc theo lời nói, trông sang Lan Thanh. Con gái của ông chủ phường Chiếu vốn đã xinh đẹp, trong ánh đèn hồng và men rượu lại càng trở lên diễm lệ. Nàng hẹn, khẽ cúi đầu, ánh mắt như lần tránh. "Tráng sĩ, Lan Thanh xin kính tráng sĩ một ly." Lần đầu tiên trong đời, Phúc được một cô gái mời rượu. Không phải cô gái thông thường, mà là một thiếu nữ tuyệt sắc. Địa mời cũng hết sức trân trọng. Phúc vui mừng, hồ hởi đón nhận, lại có chút ngượng ngùng, lúng túng. Đương nhiên, chàng lại nhớ tới những bữa cơm ở Hoàng Gia Trang. Ở đó, cũng có Thu Lệ ngồi cùng, nhưng chẳng bao giờ tiểu thư của họ Hoàng tỏ ra thân thiện, hay chịu mở lời nói chuyện với chàng. Phúc nhìn Lan Thanh với chén rượu trên tay, thầm ao ước, giá như Thu Lệ cũng mời ta một chén rượu như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Khi ấy không chừng ta lại vẫn ở lại Hoàng Gia Trang, chẳng lỡ rời đi. Sự bâng quơ, mơ tưởng của Phúc bị đánh thức bởi tiếng gọi của lão Phú Kiệm. "Cậu Phúc, cậu Phúc." Chàng giật mình, luống cuống, "Lan Lan Thanh, mời." Phúc vừa đổ chén rượu vào miệng, vừa rót theo. Phía đối diện, Lan Thanh cũng uống cạn ly rượu của mình. Tay phải nàng nâng chén lên, tay trái đưa vòng qua trước, kín đáo che đi. Cử chỉ, điệu bộ thật là dịu dàng, ý nhị. Phúc cứ vậy mà ngắm nhìn một cách say sưa, mê mẩn, đến độ quên mất việc phải uống cho nốt chén rượu trên tay. Phú Kiệm lại lần nữa chen vào những xúc cảm mơ màng, nói, "Cậu Phúc, cả nhà ta chỉ có một đứa con gái này. Ta luôn coi nó như cục vàng của bạn, nâng niu chiều chuộng hết mực. Nay nó cũng đã lớn rồi, cũng chẳng thể ở với ta được lâu nữa. Phải như được cậu Phúc để mắt tới, đem lòng thương yêu thì thật là tốt quá." Câu nói như tiếng trống đột ngột đánh động bên hai, khiến Phúc tí sập chén rượu. Là ông chủ phường Chiếu đang gợi ý gả con gái cho chàng. Phúc trợn mắt nhìn lão, rồi lại trông sang Lan Thanh. Nàng khẽ hùng, hai má ửng hồng. "Ông chủ Phú, ông nói gì vậy?" Chàng luôn cũng hỏi. Phú Kiệm nhẹ nhàng mỉm cười, rồi đáp, "Cậu Phúc, Lan Thanh con gái ta thật lòng mến mộ cậu." Phúc xua tay, "Không được, không được." Sự tính bất ngờ và đường đột, trước nay chưa từng nghĩ tới. Phúc lung túng thấy rõ, từ lời nói đến cử chỉ đều như chối bỏ. Trước động thái có phần thiếu tế nhị của chàng, Phú Kiệm chẳng những không phản ý, ngược lại vẫn tỏ ra vui vẻ, bật cười và nói lớn, "Trai không dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện thường tình, có gì mà không được chứ? Hay là cậu Phúc còn chê con gái ta còn có điểm gì chưa ưng?" Thái độ có phần buồn bã của lão khiến Lan Thanh càng thẹn thùng. Nàng len len bĩu lấy tay áo cha, khẽ nhắc, "Cha." Giọng nói giận hờn. Nàng chỉ phản đối một cách chiếu lệ, lại trộm liếc nhìn Phúc. Đôi mắt huyền lung liếng, như đã nói lên tình ý trong lòng. Nét yêu kiều, e ấp thật khiến kẻ trai trẻ phải mê mẩn. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhan sắc mỹ miều, lại là con gái rượu của ông chủ phường Chiếu. Một tay thanh niên không nhà không cửa, cầu bơ cầu bất. Về cơ bản, địa vị hai người không tương xứng. Nhưng Phúc chẳng bận tâm đến điều đó. "Ông chủ Phú, Lan Thanh quả thực rất xinh đẹp, không có gì để chê cả. Chỉ là ta có việc cần phải làm lúc này, nên chưa thể nghĩ tới việc đó." "Là việc gì vậy?" Phú Kiệm liền hỏi. Phúc trả lời một cách quá quyết. "Chỉ là chút việc riêng, nhưng cần phải làm cho xong." Lão lại gặng dò xét, xem ra là việc rất quan trọng. Phúc không muốn kể ra chuyện của bản thân, nên cứ thế im lặng. Lan Thanh thấy vậy thì giật tay áo cha, khéo nhắc, "Cha thật là kỳ. Bữa nay, cha cho mời tráng sĩ tới để uống rượu, lại cứ hỏi đến những việc đâu đâu là sao. Cha xem, trên bàn đang có bao món ngon, nếu không nhanh thưởng thức, sẽ bị nguội hết đó." Phú Kiệm cũng nhận ra, liền đổi qua cười xòa, "Chưa ngượng, đúng, đúng. Con gái ta bảo phải lắm." Rồi nâng chén rượu trong tay, hô hởi, "Cậu Phúc, nào, chúng ta hãy uống cả nào." Cuộc rượu lại tiếp tục trở lại. Phúc chỉ chờ có vậy để lại được thưởng thức thứ rượu tuyệt hảo, được thiếu nữ xinh đẹp rót mời. Chương 96, ai ân tội lỗi chương 96, ai ân tội lỗi anh đến hư hảo. Hương trầm phảng phất. Phúc mơ màng, đuổi bắt theo những ngón tay đang lần dở trước ngực. Thu Lệ, là tiểu thư của Hoàng Gia Trang, người con gái băng thanh ngọc khiết, thiên tư sầu lãnh. Một nụ hôn bụng dại, nồng nhiệt. Một cảm giác dạo dược thiêu đốt cơ thể. Thu Lệ, sao nàng lại tới đây? Trong cơn say mộng mị, Phúc vô thức gọi tên. Thiếu nữ không đáp. vẫn là sự lạnh lùng băng giá. Manh áo được cởi bỏ, phơi ra tấm thân trắng kiện. Từng tớ cơ bắp rắn chắc, ướt mồ hôi. Đôi bầu ngực mơn mận, tràn đầy, một mảnh phì nhiêu áp lên. Những tiếng thở gấp, từng hơi thở nồng ấm đan vào nhau. Đôi môi khô khốc tan trong dịu ngọt. Bàn tay thô ráp tìm đến những cùng tận. Những da thịt nóng hổi xếp lần lên nhau. Phúc lần nữa gọi tên, Thu Lệ. Một giọng nữ hoan hái đáp lại, Tráng Sĩ. Tiếng gọi như xé toạc hư ảo. Những đêm mê, mộng mị thoáng chốc tiêu tán. Phúc Định Thần nhìn người con gái đang chìm đắm trong vòng tay. Những là lơi, những cuồng nhiệt này, nhất định chẳng phải là Thu Lệ. Lan, Lan Thanh. Chàng trọn tỉnh, nhận ra. Người con gái đang cùng chàng hoan hái, kỳ lạ hay. Chính là Lan Thanh, cô con gái rượu của ông chủ Phương Chiếu. Đích thị là nàng ta. Đôi bàn tay vội vã rụt lại, hai tấm thân mau chóng tách rời. Những trong trắng, ngọc ngần phơi bày trước mắt. Lan, Lan Thanh, sao sao lại? Phúc hoảng hốt đánh mắt nhìn quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nằm trong tư gia của lão Phú Kiệm, nơi chàng ở mấy ngày qua. Ơn rồi, không phải chàng đã vào nhầm chỗ nào đó. Nhưng đã vậy thì vì sao Lan Thanh lại có mặt ở đây? Lan Thanh im lặng không đáp. Nàng thu mình, đôi cánh tay khép đan trước ngực. Tấm thân ngọc ngà phơi trong ánh đèn hồng mờ ảo. Phúc đội vàng khoác tấm áo lên người, lại hỏi, sao sao cô lại ở đây? Rồi như nghẹn giọng, xin lỗi. Có phải là tại ta đến giờ đầu góc chàng vẫn còn chuyên choáng, chẳng thể nhớ được những chuyện tối qua. Lan Thanh im lặng. Nàng trở tay, eo tấm yếm đang trễ mãi đến ngang bụng. Phúc nhìn nàng, lại càng cảm thấy tội lỗi. Chẳng phải trong lúc say xỉn, chàng đã làm chuyện đổi bại đó ư? Một hồi qua đi, Lan Thanh lên tiếng, Tráng Sĩ, là Lan Thanh tự tìm đến. Phúc không tin vào những gì được nghe thấy. Có lý nào Lan Thanh lại tự tìm đến được cơ chứ? Phúc không phải nghĩ về đức hạnh của người con gái, chỉ là tự cho bản thân chẳng ra gì, nào có thể khiến nàng ta phải làm như vậy. Trang lẩm bẩm, sao? Sao lại vậy được chứ? Rồi choang mở cửa, chạy ra. Trang chạy thẳng tới sân giếng, múc liền gầu nước sôi lên đầu. Đêm đông, là nước lạnh buốt thấm qua mớ tóc, lại khiến đầu óc trở lên tỉnh táo. Phúc chưa từng làm qua chuyện ân ái, càng không ngờ việc xảy đến ngay trong tư gia của Phú Kiệm, với cô con gái rượu của lão. Những lạ lẫm, tội lỗi khiến chàng sợ hãi, lại là những gầu nước lạnh xối thẳng vào đầu. Chàng soi mình nơi mặt nước. Đêm trăng mờ, bóng chàng in trong lòng giếng chỉ là một khoảng đen xám xịt. Sau lưng chàng có tiếng bước chân, là Lan Thanh đã rời khỏi phòng. Bước chân vội vã. Phúc lắng tai nghe theo, nhưng chẳng thể nghe được gì hơn. Tuyệt nhiên không một tiếng khóc. Rất nhanh, tất cả được trả về im lặng, đầu óc cũng trấn tĩnh hơn. Phúc bình tâm hồi tưởng, những cái chạm môi, đôi bàn tay bướt ve, mơn trớn, những xúc cảm tê tái đọng lại trên da thịt. Một thoáng dùng mình, trong đầu Phúc ngay lúc này là hình ảnh Thu Lệ với tấm thân trần, những hành động dục tính, là lơi, là Thu Lệ, không hay. Trang vung tay, tự tắt đến tét một cái, đau đến người. Mặt trời lên, Phúc tìm đến gặp Phú Kiệm. Giờ đã là lương trường buổi sáng, lão đang trong phòng làm việc, xem lại sổ sách kinh doanh của gia đình. Cậu Phúc, mời cậu qua sới nước. Phú Kiệm hạ cuốn sổ trong tay, ngước mắt lên nhìn Phúc trước khi rời ghế, tiến ra bàn trà. Cậu Phúc có chuyện gì mà tới tìm ta sớm vậy? Lão vừa rót ấm trà trên tay, vừa hỏi. Cử chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi, chẳng biết ông chủ của Phường Chiếu đã nắm được cơ sự đêm qua không nữa. Sự thân tình của lão khiến Phúc càng cảm thấy do dự, thật khó để mở lời. Cậu Phúc, đây là trà sen Tây Hồ, hương vị thật sự rất tuyệt. Phú Kiệm đưa chén trà lên, hít lấy một hơi. Chén trà nóng, hương trà thoảng quyện với hương sen, đôi mắt lão Phú Kiệm lim dim, nét mặt giãn ra, trông thật thư thái. Phúc cúi nhìn chén trà của mình, do dự hồi lâu trước khi đánh bạo lên tiếng, "Ông chủ Phú, ta đã có lỗi với ông và Lan Thanh." "Là ta không phải." Sau lời thú tội, chàng lại cúi gằm mặt. Phú Kiệm hỏi, "Cậu Phúc có lỗi gì vậy?" "Là lao không biết, hay vợ như không biết vậy. Cái chuyện đêm qua thật sự là tày đình mà. Chẳng hiểu khi biết rồi, lao sẽ có thái độ như thế nào." Phúc mơ hồ suy đoán, cảm thấy trong đầu giờ như một mớ hỗn độn. Dù sao, chàng vẫn phải thú nhận, "Ông chủ Phú, xin lỗi. Tối qua là ta đã không làm chủ, ta đã vì uống quá say, ta không hề tất cả vì ta đã uống say." Trang chẳng đủ bình tĩnh mà nói cho rành mạch. Phú Kiệm tinh lặng không đáp. Phúc cảm thấy bản thân vẫn chưa thực sự đối diện với những tội lỗi mình đã gây ra, lại thú nhận, ta đã cưỡng hôn Lan Thanh Hùng, còn hơn thế nữa cái tay này ta đã chết tiệt. Phúc muốn thú nhận một cách thật trung thực, nhưng chẳng biết phải thú nhận như thế nào. Cứ mỗi lần nhắc đến, những hình ảnh ái ân nồng nhiệt lại hiện về. Trang chưa từng làm qua cái chuyện nam nữ, hoàn toàn không có hiểu biết về trốn thẻ phòng. Vì vậy, dù sự tình mới chỉ dừng ở khúc dạo đầu, những cái hôn môi, những cử chỉ sờ soạng âu yếm, rồi cả việc tiếp xúc da thịt bên ngoài cũng đủ khiến Phúc cho là tất cả. Phải lớn lên cùng ông và mọi người ở miền biên viễn, không được học đầy đủ cái chữ, cái nghĩa, nhưng Phúc vẫn được dạy về những việc mà một thằng trai không được làm. Không hay, trong mấy điều sơ lược đó, có việc cưỡng đoạt, bức hiếp đàn bà con gái. Một cảm giác tội lỗi cùng cực đùa vây tâm trí. Ở phía đối diện, Phú Kiệm cũng bị đặt trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Lão nghe chàng thú nhận mà mấy lần chột dạ, cứ tưởng sắp phải nghe chuyện yêu đương hoan hợp của cô con gái. Thật là bi ai không tả. Tâm trạng luôn canh cánh, thấp thỏm. Dù sao ta cũng đã làm những điều khốn nạn với con gái ông. Ta xin lỗi. Sau cùng, Phúc chỉ biết nói như vậy. Phú Kiệm vẫn im lặng không đáp. Trông lão đăm chiêu, ánh mắt như hoài nghi, soi xét. Cái nhìn của lão càng khiến Phúc thêm bối rối. Chàng nghe do quả tim đang đập thình thịch bên hai, hơi thở cũng nặng nề hơn. Ngay lúc này, Phúc thấy mình như tên phạm nhân đang chờ quan trên phán xét tội trạng. Chàng tự nghĩ, dù ông chủ Phường Chiếu có chửi tới, cho người đánh đập hay đuổi tống ra khỏi nhà, chàng cũng chấp nhận. chỉ cần có thể chuộc lại lỗi lầm, một chút đau đớn, tủi nhục kia có đáng gì chứ? Trong khi chàng đang dằn vặt, đầy đọa bản thân thì Phú Kiệm lên tiếng, đó là tất cả những gì cậu Phúc muốn nói. Câu hỏi khiến Phúc ngây người. Lão còn muốn nghe chàng nói gì nữa đây? Không lẽ những lời thú nhận của chàng vẫn còn chưa đủ sao? Hay lão còn muốn chàng phải phán xét bản thân một cách nặng nề, nghiêm khắc hơn nữa? Thật không phải. Giọng nói của lão nhẹ nhàng, lại có chút gì đó ân cần chịu mến, không giống lắm một người đang hại tội. Phúc phân vân không đoán định được, chỉ biết nói, lỗi là ở ta. Dù ông chủ Phú có chửi tới, đánh đập hay làm gì đi nữa, ta cũng chấp nhận. Phú Kiệm bất ngờ bật cười, đáp, đất trời cao rộng, con người thì cũng như chó gà, cây lúa, đều phải có sinh sôi. Trai gái yêu đương, có làm chuyện ấy thì cũng là lẽ thường, có gì mà phải chê trách chứ? Lão nói hơi lớn giọng, lại vừa nói vừa cười. Thái độ khác lạ của lão khiến Phúc chẳng thể hiểu nổi. Chàng ngẫn ra một hồi. Phú Kiệm lại nói, cậu Phúc, cái Lan Thanh con gái ta, nó thật lòng mến mộ cậu. Nếu như cậu có thể để mắt đến nó, thì thật là cái sự tốt lành. Phú Kiệm ta ngày đêm cũng chỉ mong được như vậy. Ha ha ha. Tiếng cười nghe rất thoải mái. Trần đời, làm gì có ông bố nào nghe nhắc đến chuyện xâm hại của con gái, chẳng những không tức giận, lại còn hùa bảo, cổ suý như vậy chứ. Phúc lúc này thật sự đã chẳng có thể chú tâm suy xét được điều gì, miệng lưỡi ấp úng, nhưng mà ta đã. Phú Kiệm vỗ nhẹ lên vai chàng, hai mắt nhìn chiếu sâu vào đôi mắt của chàng, giọng nói hơi trầm xuống, cậu Phúc. Quả là con gái ta có chút đường đột. Ta cứ sợ cậu Phúc phận ý, lại đòi rời đi. Nếu đã chẳng phải như vậy thì tốt rồi. Sự chẳng có gì, chúng ta không nên nhắc đến nữa, phải không cậu Phúc? Đúng là thiên địa đảo lộn. Làm thế nào mà từ cái sự cưỡng bức dâm loạn và tội lỗi, nay lại thành thứ xúc cảm thiêng liêng, sự biểu lộ đáng chân quý của ước vọng nhân sinh. Phúc không biết phải hành xử ra sao, nhưng nếu Lao đã đề nghị cho qua, thì chàng cũng chẳng có lý gì để nhắc đến nữa. Một cái gật đầu mau chóng. Chỉ là, trong lúc mặc cảm tội lỗi, Phúc đã nghĩ đến chuyện rời đi. Giờ thì xem ra, chàng chưa thể đi ngay được. Chương 97, hậu đại chương 97, hậu đại lẽ thường vẫn hay của dai, cái cơ sự bái băm nào đã chịu dừng lại. Hôm nay cửa hàng tạm nghỉ, Phúc vì thế cũng không cần phải đến. Ngày thường, chàng chẳng thích thú gì cái công việc ở đó, nhưng hôm nay thì khác. Chàng cần phải làm việc. Chàng cần phải đến cửa hàng, hay bất kỳ một nơi nào đó, cốt để không phải chạm mặt Lan Thanh. Khốn thay, ông trời cứ thích trêu ngươi, hay chăng, ghét của nào trời trao của ấy. Đầu giờ chiều, Lan Thanh tìm đến gõ cửa. Nàng muốn chàng đưa đến thăm mấy đứa nhỏ cùng ông cụ già ốm yếu ở bên kia đồng hoang. Trước giờ, nàng nào có biết đến sự tồn tại của mấy con người đó chứ? Đây rõ là chủ ý của lão Phú Kiệm. Phúc muốn từ chối, tìm cách dối quanh mà nghe thực vụ về. Hơn hết cả, chàng là người đã tìm kiếm sự giúp đỡ cho bọn họ, nên chuyến này chẳng thể thoái thác. Một bị gạo đầy, một ít muối và mấy bộ quần áo mới. Từng này với mấy con người khốn cùng trong tốt lều nhỏ bé, quả là một món quà lớn. Không nhờ sự trọng vọng của lão Phú Kiệm dành cho Phúc, có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước. Nghĩ về cảnh mấy ông cháu có cơm ăn, áo mặc, dù chỉ là bữa một bữa hai, lòng Phúc lâng lâng. Nhưng niềm vui chẳng được dài lâu, chàng nhanh chóng bị kéo về với thực tại. Đi bên chàng là Lan Thanh, người con gái mà vừa mới buổi đêm chàng còn làm những hành động đốn mạn, chí ít là chàng nghĩ vậy. Những mặc cảm tội lỗi, ăn năn cắn dứt nào dễ nguôi ngoai. Lan Thanh đi bên Phúc, chẳng nói chẳng rằng. Dù cho chàng đã cố gắng mở lời, nàng vẫn một mực im lặng. Hai người đi với nhau mà như hai kẻ xa lạ. Có đôi lúc, Phúc thấy Lan Thanh len lén nhìn mình. Thường xuyên hơn, nàng kiêu kỳ, thờ ơ và lạnh nhạt. Chàng giả vờ vấp ngã, kêu la đau đớn để chờ xem phản ứng. Nhưng nàng chẳng may bái hoài tới. Thoáng trong đầu, Phúc tự hỏi, liệu Lan Thanh có đang coi chàng như kẻ tôi tớ, phận hầu hạ thấp kém. Chẳng có lẽ nào lại như vậy, ít nhất là với tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ lạ một điều, dù có vẻ rất hờn trách, nàng không mắng chửi lấy nửa lời. Mọi việc xong xuôi, Phúc tìm ra bến nước. Lan Thanh cũng theo chân chàng. Càng đi bên nhau lâu, nàng ta càng biểu lộ sự bực bội. Sắc mặt hầm hầm, cái miệng xinh xắn mím chặt lại như hầm hực, hai tay thì liên tục bứt lá vặt hoa suốt dọc đường. Rõ là đá thúng đụng liêm mà. Phúc không quá ngạc nhiên. Sự việc đêm qua, dù chân tướng như thế nào, Lan Thanh cũng đều có lý do để thù ghét chàng. Phúc chỉ không hiểu, nếu đã thù ghét như vậy, tại sao nàng ta lại cứ theo mình như hình với bóng? Chột dạ, chàng nghĩ đến chuyện bản thân đang bị giám sát, lại một nỗi lo lắng ập đến. Đủ thứ suy nghĩ rồi dám đan xen trong tâm tưởng, khiến cái đầu chàng như muốn vỡ ra. Tạm gạt bỏ tất cả, Phúc tìm đến với gã phu ở bến hạ. Lan Thanh đến đây thì không theo chàng nữa. Có lẽ nàng ta đã an tâm về việc có thể quán xuyến chàng trong tầm mắt, vì vậy ngồi lại trên lán trại, uống cho mình bát nước. Gã phu vừa gặp Phúc đã hiếu kỳ hỏi, thế nào, kể đi. Lão Phú Kiệm đãi thế nào? Có hậu lắm không? Phúc liền kể cho gã về cuộc sống mấy ngày qua. Chàng được cho ăn uống rượu thịt no say, được bố trí công việc nhàn hạ ở cửa hàng. Mọi thứ rất hậu đãi, chẳng thể chê trách được gì. Gã phu kia nghe xong thì suýt xoa, lại lắc đầu ngay ngoẻ như không tin, nói, có lý nào lại thế? Lão Phú này trước nay tiếng là kỳ kiệt, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành mà. Không lẽ đúng là lão ta rất trọng vọng đằng đấy thật? Phúc không đáp, lại suy nghĩ, lời lão nói không sai. Chẳng biết vì gì, nhưng đúng là ông chủ Phú đối đãi với ta rất tốt. Ta đã ở đấy được gần tuần, vậy mà không ngày nào không có rượu thịt, không ngày nào không được tiếp đón cả. Mọi sự so với ngày đầu chẳng hề suy giảm. Trong lúc đó, gã phu lại để ý lên khu lán trại bên trên, liền huých tay chàng, huých sáo hỏi, được cả nàng ta tháp tùng à? Thế nhỉ? Phúc ngoái lại nhìn Lan Thanh. Cơn đau đầu của chàng vẫn ngồi trên đó, dõi mắt trông xuống. Làm sao chàng có thể kể cho gã phu đây biết cái cơ sự khốn khổ đang đeo đuổi theo chàng chứ? Trang tạt lưỡi, nửa đùa, đang trông chừng đấy, chắc sợ ta trốn mất. Gã phu bật cười, nói, phúc lớn nhỉ, cha ông bà ông vài khoản đãi rồi. Trai vùng này nói thẳng thèm muốn, chỉ mong cưới nàng ta làm vợ mà có được đâu. Nếu mà được ngủ với ả một tối, dù có bị vật chết luôn tớ cũng chịu ha. Gã vua đùi đạch một cái, rồi lại đưa tay chùi mép, như thể lao đi những rất dài thèm thuồng. Trong cái điệu bộ dâm tiện đến phát tởm của gã, phúc chỉ muốn đấm một phát. Chàng lại ước như gã có thể thế chỗ của mình, là kẻ ôm ấp Lan Thanh đêm qua thì chàng nhẹ nhõm biết bao. Gã phu nheo mày trầm tư, rồi thắc mắc, cái nhà này kể cũng lạ. Từ cha đến con, tự dưng lôi một tay đất ở về cung phụ. Rõ là sướng quá hóa rổ. Mà đằng lấy thì có cái gì nhỉ? Kể thì cũng có khỏe mạnh đấy. Gã rêu cợt cha con lão phú tiệm, mà có khác nào đang bị bồi phúc cơ chứ? Quả thực, chẳng ai tin một kẻ tướng tá ăn mày như chàng, lại được ông chủ quyền uy của cái phường chiếu này trọng vọng cả. Đến phúc cũng vẫn thường tự hỏi như vậy. Ngay lúc này, Lan Thanh từ trên bước xuống, ánh mắt có phần nghiêm nghị. Nàng quát lên, muộn rồi, hai người còn định ngồi đó đến bao giờ nữa? Lời nói chứa đầy uy lực. Giáng điệu của Lan Thanh thực giống một cô vợ tội nghiệp đang mòn mỏi gọi đấng phu quân ham chơi về nhà. Gã phu kia có lẽ vì sợ, liền phủi đít đứng dậy. Trước lúc rời đi, gã không quên hất hàm, nháy mắt với Phúc đầy hí hửng. Phúc thì chẳng muốn đi cùng với Lan Thanh, nhưng cũng không có lý do gì để lấn lá ở lại. Trời đã xế tàn, lác đác tiếng chim chiều gọi nhau về tổ. Một ngày dài bí bách qua đi, kết thúc bằng bữa nhậu tối. Nay lão phú kiệm kiếm được con cá chép cỡ bự, vừa mới đánh bắt từ sông lên, liền cho làm thành mấy món. Cái đầu được nấu cháo đỗ xanh béo ngậy, khúc thân thì đem hấp với hành xả thơm phức, còn khúc đuôi thì đem rán vàng. Cuộc rượu chỉ có hai người. Phúc ban đầu còn ngần ngại. Bữa nhậu say tối qua vẫn còn ám ảnh chàng. Nhưng rượu ngon, mùi nhắm đã bày biện đầy trên bàn. Rượu hôm nay lại là nếp cái hoa vàng, thứ quốc hồn quốc túy. Chỉ cần ngửi hương rượu thơm lừng, man mát cũng đủ khiến Phúc phải thèm thuồng, cảm thấy toàn thân bức rứt ngưỡng ấy. Chàng tắt lưỡi, mặc kệ tất cả. Khéo thay bữa nay, lão phú kiệm cũng không kêu Lan Thanh lên ngồi cùng. Xem ra, ông chủ phường chiếu cũng là một người tâm lý. Phúc vì vậy có thể thoải mái mà tận hưởng thứ mỹ tiểu được làm từ hạt gạo. Hai người nhậu thật say sưa. Phú kiệm bá vai chàng, dù gì thất tình, cậu Phúc, mấy nay ta có một thắc mắc mà chưa dám hỏi. Phúc đổ tụt chén rượu vô miệng, đắc, ông chủ Phú có điều gì, cứ hỏi. Phú kiệm nói, ta thấy cậu là kẻ nay đây mai đó, không thuộc đội phái, bang môn nào cả. Không rõ cậu Phúc là người ở đâu, gia cảnh thế nào. Lão bất ngờ hỏi về đời tư và gia đình, khiến Phúc im lặng. Trong cơn say ngà ngà, nghĩ về cha mẹ và gia đình, chàng tần ngấn xúc động. Phú kiệm không hiểu, lại tưởng việc hỏi khiến chàng khó chịu thì vội thanh minh, là Phú ta rất mến mộ cậu Phúc, muốn được cùng cậu Phúc kết giao. Ta thực lòng đã coi cậu Phúc như người thân của mình, có gì cậu đừng chê trách. Phúc lập tức xua tay, phân trần, ông chủ Phú, đâu có. Mấy ngày qua, được ông chủ Phú lo cho ăn ở, đối đãi chu đáo, lại còn cho trả công, ta cảm ơn còn chưa hết mà. Ông xem, ta còn chưa làm được gì để báo đáp. Chuyện ông vừa hỏi, chỉ là nhất thời làm ta xúc động. Không giấu gì ông chủ Phú, cha mẹ ta không may bị lũ giặc cướp hại chết. Ta vì thế mà phải lưu lạc từ bé. Câu trả lời của chàng khiến Phú kiệm lặng người. Lao trầm giọng, ra là như vậy. Cậu Phúc, ta không biết, đã vô tình gợi đến chuyện buồn của cậu rồi. Phúc đã quen với điều này, nên cũng không quá bi lụy. Chàng liền đổi qua sắc mặt tươi vui hơn, nói, mọi chuyện dù sao cũng qua lâu rồi, không nhắc đến nữa. Nào, ông chủ Phú, uống đi nào. Hai người cùng cụ chén. Phú kiệm lại hỏi, vậy sắp tới, cậu Phúc có dự định đi đâu hay làm gì chăng? Phúc uống cạn chén rượu trên tay rồi đáp, không giấu gì ông chủ Phú. Ta vì bận tìm kiếm quê hương gốc tích, nên phải phiêu dạt nay đây mai đó. Chuyến tới đây, ta cũng chưa biết là phải đi đâu, chỉ là phải đi mà thôi. Chàng kể ra chuyện này, cốt là để giải bày, chứ cũng không cầu mong giúp đỡ. Phú kiệm quan tâm, lại cho hỏi cụ thể, sau khi nghe xong thì nói, việc tìm kiếm của cậu kể ra thực mơ hồ, thật khó để mong đạt được trong sớm. Thế này đi, ta sẽ giúp cậu. Phú ta sẽ đi cùng cậu. Lão bất ngờ đề nghị được đi cùng, khiến Phúc ngỡ ngàng. Chàng xua tay từ chối, ông chủ Phú, cảm ơn ông. Ông đối đãi với ta tốt như vậy đã là quá đủ rồi. Việc tìm kiếm như mỏ kim đáy biển, chẳng biết đến bao giờ mới có kết quả. Ta không thể để ông vướng bận vì ta được. Phú kiệm lại nói, cậu Phúc chớ ngại. Ta nói rồi mà, ta vì mến mộ cậu, đã xem cậu Phúc như chỗ người thân, há nào cậu có việc ta lại không giúp chứ. Cũng đừng nên lo, ta là thương nhân, có thuyền hàng đi lại khắp các sông, vì vậy việc đi lại, tìm kiếm cũng thuận lợi hơn. Phú ta cũng là người ham thích ngao du đây đó, không có cậu thì Phú ta vẫn thường đi mà. Chỉ là tiện đường tiện chuyến, không tốn kém thêm gì, phải không nào? Được người đề nghị giúp sức, Phúc đương nhiên mừng thầm trong lòng. Dân buôn bán như Phú Kiệm thông thuộc đường đi nối lại, biết nhiều về các bến nước, việc tìm kiếm chắc chắn sẽ thuận lợi hơn một kẻ như chàng. Phúc chỉ là tự thấy bản thân đã được lao giúp đỡ quá nhiều, còn chưa đáp lại được gì, nên ngần ngại, dầu có vậy thì vẫn. Phú Kiệm thấy chàng đắn đo thì chẳng đợi cho nói hết câu, đã tự mình quyết đáp, thôi không phải lăn tăn gì nữa. Hai ta cứ thống nhất như vậy nhé. Ta sẽ cho người sắp đặt ngay. Rồi nhầm tính, khẽ lẩm bẩm trong miệng trước khi nói, thế này nhé, ngày mai ta có chuyến lên mạng lui lâu. Cậu Phúc cứ đi cùng xem sao. Không có thì 5 ngày nữa chúng ta sẽ xuôi về Kiến Dương, Long Hưng. Đã lâu rồi ta cũng không về thăm quê. Nếu như đến đó mà vẫn không tìm được, thì tháng sau hai ta sẽ sang đất Hồng, đất Khoái. Cứ vậy mà tìm, chắc kiểu gì cũng ra thôi. Lão liền cho gọi người tới mà giao việc. Giao xong lại quay qua Phúc, vỗ vai và nói, cậu Phúc cứ yên tâm ở đây với ta, kiểu gì ta cũng giúp cậu tìm cho được. Chẳng chóng thì chạy, chắc cũng chỉ nửa năm thôi. Còn nếu như đã lần ra hết mấy lộ quanh quanh kinh kỳ này mà vẫn không tìm ra, lúc ấy cậu Phúc muốn đi đâu, tìm đâu thì tùy, ta cũng chẳng giữ, được chứ? Nào, uống đi nào. Đối phương đã nhiệt tình như vậy, Phúc chẳng lý gì mà từ chối. Hai người cùng chén, uống cạn số rượu. Phúc cảm thấy rất vui. Xem ra chuyến này, chàng thực sự có hy vọng tìm được quê quán của mình. Chương 98, nguyện cầu ở đền cao Lô Vương. Chương 98, nguyện cầu ở đền cao Lô Vương. Sáng hôm sau, từ tờ mở gà gáy, Phúc đã cùng Lao Phú Kiệm khởi hành. Đoàn thuyền gồm hai chiếc, chất đầy chiếu cói và các loại hàng hóa khác, nương theo đường nhỏ ra đến sông Hồng. Từ sông Hồng, đoàn tiếp tục đi ngược lên đất Long Biên, trước khi nhập vào sông Đuống, đến đất Thiên Đức. Thủy trình này, Phúc đã từng đi qua, khi còn làm phu trên thuyền của gã thương lái tên Lưu Hợi. Dẫu vậy, chàng vẫn muốn đi lại, bởi không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Mỗi lần cập bến, Phúc đều dùng khinh công hoặc thuyền nhỏ tỏa ra tìm kiếm. Phú Kiệm dù bận việc giao thương vẫn chẳng nề hà, cất công cùng chàng. Hai người tìm hết một dải từ Luy Lâu đến Lục Đầu Giang, nơi giao nhau của 6 con sông lớn, kết thúc tại bến Bình Than thuộc đất Cao Đức. Nơi đây có đền thờ Cao Lô Vương, một ngôi đền cổ kính. Đền có địa thế đặc biệt, nằm đúng khúc quanh, trên mỏm đất trồi ra, án ngựa cửa sông, nhìn xuống dòng nước lớn. Dù trải qua cả nghìn năm mưa gió, vô vàn các trận lũ lụt tàn phá, ngôi đền chẳng may bị xâm phạm. Đất quanh chân đền không những không bị sói mòn, ngược lại còn bồi đắp, mở rộng theo thời gian. Phúc được Phú Kiệm kể cho chuyện xưa, biết rằng Cao Lô Vương là danh tướng thời An Dương Vương, cách đấy cả ngàn năm. Ông theo phò vua đánh giặc, hiến kế xây thành, lại chế ra nọ thần, khiến cho giặc phương Bắc trông thấy mà khiếp sợ, không dám nghĩ đến chiến tranh. Chính vì công lao hiển hách như vậy, khi ông mất đi, dân chúng trong vùng liền lập đền thờ phụng. Đền Cao Lô Vương nổi tiếng linh thiêng, là nơi các bậc học kiệt, vua tôi của nước Việt ta thường lui tới thỉnh nguyện mỗi khi nước nhà có họa xâm lăng. Hai người cùng vào đền lễ bái. Trước nay, Phúc chẳng mấy tin vào chuyện thánh thần phụ trợ, nhưng cái sự tìm kiếm quê hương quả thực là mông lung, khác nào mò kim đáy biển. Đã hơn nửa năm trôi qua, dù phiêu dạt khắp trốn, Phúc vẫn chưa thấy dáng hình của cây đa, bến nước trong tiềm thức. Khi tâm trí trở lên lung lạc, cũng là lúc con người tìm đến với đức tin nơi thánh thần. Đứng dưới tôn tượng của Đức Cao Lỗ Vương, Phúc thắp nén nhang, chắp tay cầu nguyện. Cậy nhờ Cao Lỗ Vương. Mặc dù việc này không liên quan đến quốc gia đại sự, cũng chẳng ảnh hưởng tới an nguy của trăm dân muôn họ, chẳng mượn mấy lời tráng ngôn mà hồi bé thường nghe đám Dương Hổ, Phạm Văn diễn thuyết về trí làm trai, nhưng ta vẫn cầu xin với ông. Ông ở trên cao, đi mây về gió, có thể nhìn xa cả ngàn dặm. Vậy thì hãy chỉ cho ta biết nơi nào là quê hương. Cầu xin ông, hãy giúp ta. Nếu ông có thể giúp, ta nhất định sẽ báo đáp. Nghĩ đến báo đáp, Phúc lại nhớ ra bản thân chỉ là một thằng cô rách, tay trắng chẳng có gì. Trang tự nhủ, tuy ta không có tiền bạc, không có đồ gì để dâng cúng cho ông, nhưng chỉ cần Cao Lô Vương giúp, ta nhất định sẽ báo đáp. Ta có thể ở lại đây để trả ơn ông. Ông xem, ta có thể ở lại trong đền, hàng ngày lau chùi tượng cho ông, quét lá, dọn cỏ. Dù phải ở lại 5 năm, 10 năm cũng được. Vừa buông lời thế thốt, chàng đã muốn nghĩ lại, không được. 5 năm, 10 năm thì dài quá, vậy thì bao giờ ta mới được về gặp ông, gặp cô Hiển và mọi người chứ? Phúc nghĩ rồi hướng mắt lên tôn tượng Cao Lỗ Vương, ông ở đây dù gì cũng được dân thờ phụng, không đến nỗi bị bỏ bê, hoang phế. Thế này nhé, 3 năm. Nếu ông giúp ta tìm được quê, ta hứa sẽ đến đây ở với ông 3 năm. Thoáng sâu thẳm trong tâm trí, Phúc còn muốn gặp lại cả Thu Lệ nữa. Một thằng nhóc từ nhỏ đã phải sống nơi rừng thiêng nước độc, xa lạ với thánh thần, vì thế mà cái sự cầu nguyện cũng thiếu đi sự sùng bái. Chàng lại nghĩ bản thân đã thể thốt như vậy, nếu sau này mà linh ứng thì nhất sẽ phải đến đây để trả ơn cho Cao Lô Vương. Chỉ là, việc tìm kiếm quê hương kia, biết đâu được là Cao Lô Vương đã rút. Lấy gì xác thực chứ? Phúc đắn đo ngẫm nghĩ, trước khi lần nữa ngước mắt nhìn lên, Cao Lô Vương, như vậy nhé. Khi nào giúp được, ông nhớ báo cho ta biết. Ông có thể báo mộng cho ta mà. Ông cứ giúp mà không báo, ta sẽ không biết đường nào để đến đáp đâu. Ta cũng chẳng muốn làm kẻ nuốt lời hay vong ơn. Vì vậy, nếu giúp được, mong ông báo dùng nhé. Chàng lần nữa chắp tay vái lại. Phú Kiệm nhìn chàng tư lự hồi lâu trước tôn tượng của Cao Lỗ Vương liền động viên, cậu Phúc cứ yên tâm. Ta vừa đã xin với Đức Vương ở trên. Nhất định Đức Vương sẽ hiển linh, phù hộ cho ta và cậu. Nhất định, không sớm thì muộn, hai ta sẽ tìm ra thôi. Sau đó, cả hai rời đền, lên thuyền. Phú Kiệm thông báo, xong ở đây là chúng ta về. Nghỉ ngơi một hai hôm, chúng ta sẽ đi tiếp xuống Nam nhé. Vậy là chuyến đi đầu tiên không có kết quả. Phúc chẳng lấy làm buồn. Chàng đã rong ruổi cả nửa năm rồi, nên cũng không quá kỳ vọng. Dù sao, có ông chủ phường chiếu hỗ trợ cũng như làm bạn đồng hành, Phúc cảm thấy lạc quan hơn. Chàng tự hỏi, có lẽ nào, lão Phú Kiệm chính là sự giúp sức mà Cao Lỗ Vương đã gửi xuống cho chàng. Thuyền đi mất 2 ngày để về đến phường chiếu. Mọi sự ở đây vẫn vậy. Dọc tuyến phố vẫn là tấp nập dòng người mua bán. Gã phu kia vẫn cầm tuổi bám trụ ở cái bến hạ. Thằng nhóc chọc đầu vẫn được nhận làm ở tiệm vải. Nó càng ngày càng thạo việc, rất được lòng lão bảy lùa. Cũng vì vậy mà mấy đứa em thơ cùng người ông già cả ở túp lều bên đồng hoang có miếng ăn. Xem ra tất cả đều ổn, ngoại trừ Lan Thanh. Cô con gái rượu của lão Phú Kiệm vẫn vậy, phớt lờ, lạnh nhạt và giận dỗi. Phúc chẳng thể bắt lời, cho chuyện hay thể hiện sự hối lỗi của mình. Chàng có cảm giác bản thân đã trở thành kẻ thù trong mắt nàng ấy. Chỉ có điều là, mỗi lần phải chạm mặt Phúc, nàng ta đều cố gắng dịu dàng một cách kỳ lạ. Bữa cơm chiều hôm đó, Phú Kiệm cho bày tiệc rượu, gọi là để xả hơi sau mấy ngày lênh đênh xuống nước. Hai người cùng nhau uống rượu thật say sưa. Trong men say ngà ngà, Phú Kiệm nói, chuyến tới về Kiến Long, chúng ta sẽ đi dài dài đấy, chắc phải có ngoài 2 tuần. Cậu Phúc cứ chuẩn bị, non ngày kia, ngày mốt là lên đường thôi. ta đã cho người sắp đặt rồi. Nói là chuẩn bị, chứ khô rách áo ôm như phúc thì làm gì có gì mà phải chuẩn bị. Trang chỉ chờ lão thông báo là nhấc mông lên thôi. Trong điệu bộ có phần sốt sắng của lão, Phúc cảm kích, ông chủ Phú.
Cảm ơn.
Không cần biết vì lý do gì, nhưng cảm ơn ông.
Ông tốt với ta quá.
Phú Kiệm nhìn chàng, mỉm cười, cậu Phúc, cậu lại khách sáo rồi.
Rồi ba bay, nói, đã lâu rồi ta mới được về thăm quê.
Chuyến này về, ta sẽ đưa cậu Phúc đi chơi hết họ hàng, bà còn cô bác.
Biết đâu đấy, cậu Phúc lại chẳng có cùng quê với ta, há chẳng phải là tốt lắm sao?
Lão cười lớn lên, rồi đổi giọng như thủ thỉ, cậu Phúc, cậu có biết không, ở đấy có món cá nhện, được làm thành gỏi.
Rượu nếp cái hoa vàng mà đem nhậu với cái thứ gọi đó, ăn cùng lá sung, lá đinh lăng thì cứ gọi nhất trần đời, chỉ có say quên lối về mà thôi.
Phú Kiệm vừa tả vừa liếm mép chuẩn chuẩn, khiến Phúc dù không biết đến cái món gọi đó vẫn phải phát thèm.
Lão lại ghé sát hai chàng, thì thầm bí mật, món này, ngay cả vua chúa cũng chưa chắc đã được nếm qua đâu.
Câu này thì Phúc không tin, cho rằng là lão có hơi rượu nên khoác lác.
Chàng thầm nghĩ, làm gì có cái món gì mà vua chúa không được sơi cơ chứ?
Chàng chưa thể hiểu được. Đôi khi, có những thứ mỹ vị trong nhân gian, chỉ là vì quá giản đơn, dân dã mà những kẻ cao sang quyền quý cả đời lại chẳng được thử qua.
Bỏ qua chuyện Phú Kiệm có đang nói khoác hay không, thì cái sự khêu gợi của lão cũng làm cho Phúc cảm thấy háo hức.
Trang tự nhủ, chưa biết việc tìm kiếm sẽ thế nào, nhưng rượu ngon, lại có mùi ngon như vậy, nhất định ta phải đến rồi.
Trang liền đưa chén rượu lên, hoan hỉ, ông chủ Phú, uống nào.
Hai người cùng uống cạn.
Vừa hạ chén xuống thì một tay thân cận chạy vào, kéo Phú Kiệm ra ngoài như có chuyện gấp báo.
Phúc không đi theo nên cũng chẳng rõ, chỉ thấy từ ngoài có tiếng Phú Kiệm bảo vào, giọng nói hoang hoang,
cái gì, chúng nói như vậy sao?
Mẹ kiếp,
rõ là mượn ép.
Lời nói đến đây thì đột ngột im tịt.
Phúc trong men rượu ngà ngà, cố bình thai nghe ngóng mà chẳng hóng thêm được gì.
Trang đành ngồi lại một mình nơi bàn rượu.
Độ hơn một tuần trà thì Phú Kiệm quay trở lại.
Trông sắc mặt lão có phần căng thẳng.
Phúc ngờ ngợ như có chuyện, liền hỏi, ông chủ Phú, có chuyện gì vậy?
Lão ngập ngừng, không,
không có gì cả.
Rồi chỉ tay lên đống thức ăn trên bàn, nói, cậu Phúc, ta có việc bận, không thể uống tiếp được, cậu cứ tự nhiên nhé.
Phúc ngây ra, không hiểu.
Cuộc rượu hai người, giờ một người đứng dậy thì biết uống với ai đây?
Phú Kiệm như cũng tính đến điều đó, nên chẳng đợi chàng có phản ứng, liền nói, thế này, để ta cho gọi Lan Thanh, nó sẽ lên tiếp rượu cậu.
Phúc nghe nhắc đến Lan Thanh thì giật nảy cả người.
Không lẽ nào, lão định gọi con gái lên thật?
Lan Thanh với chàng còn giận hờn, làm sao có thể uống rượu cùng được chứ?
Chàng cũng không muốn rơi vào cảnh như hôm trước, vì vậy vội xua tay, đáp, thôi, khỏi.
Ông chủ Phú nếu có việc bận thì cứ giải quyết đi.
Ta cũng uống đủ rồi, giờ chỉ muốn đi nghỉ thôi.
Chàng nói khách khí, chứ thực vẫn còn thòm thèm cái bình rượu uống dở trên bàn lắm.
Phú Kiệm thấy chàng chối đây đẩy thì cũng không gặp ép.
Thôi được, vậy bữa nay hai ta dừng tại đây.
Lão nói rồi liền đứng dậy, mau chóng rời khỏi bàn tiệc.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Phú Kiệm như biến mất khỏi tầm mắt của Phúc.
Chàng mấy lần tìm đến gặp, lão đều lấy lý do bận việc, hoặc có tiếp thì cũng rất qua loa.
Đôi lần, chàng cố gắng hỏi sự tình thì đều được một đáp án duy nhất là, ta chỉ có chút việc bận thôi, không vấn đề gì cả.
Cậu Phúc chớ bận tâm.
Phú Kiệm bảo Phúc chớ bận tâm, nhưng làm sao chàng không bận tâm cho được chứ?
Rõ ràng lão đang gặp phải rắc rối gì đó.
Bằng chứng là lần nào gặp mặt, Phúc cũng thấy lão trong trạng thái căng thẳng.
Lão dễ gắt gỏng, hay quát mắng kẻ dưới một cách vô cớ.
Ngay cả chuyến đi về Kiến Dương, Long Hưng cũng bị hoãn lại mà chẳng rõ lý do.
Chương 99, món nợ của lão Phú Kiệm. Chương 99, món nợ của lão Phú Kiệm. Không chỉ riêng Phú Kiệm, cả mấy tay giúp việc thân cận, đám người ở của nhà lão cũng có biểu hiện khác lạ.
Phúc thường xuyên bắt gặp bọn chúng trong tình trạng thầm thụt, dì dầm to nhỏ như đang truyền thai nhau về một vấn đề nào đó.
Chàng chủ động bắt chuyện.
Nếu là ngày trước, bọn chúng lại chẳng vui mừng hồ hởi mà kể với chàng đủ thứ.
Hôm nay thì khác, rất khác.
Tất cả đều kín tiếng.
Đặc biệt, khi chàng giả tảng hỏi do về việc bận của lão Phú Kiệm, mấy tay thân cận tỏ ra kinh động, một mực khẳng định là không biết gì.
Dần dà, bọn chúng cũng muốn tránh mặt chàng.
Sự nghi hoặc cứ thế tăng lên, Phúc quyết đến gặp lão, hỏi cho ra nhẽ.
Trong căn phòng ngập tràn sổ sách, ánh đèn điều hiệu soi rọi những đường nét u uất trên khuôn mặt.
Ông chủ Phú, cho ta xin lỗi ông trước nhưng có việc này ta thực sự muốn hỏi cho rõ.
Phúc cất tiếng hỏi.
Phú Kiệm khẽ đáp, cậu Phúc muốn hỏi việc gì?
Chàng không ngần ngại, ta muốn hỏi, có phải ông chủ Phú đang gặp chuyện gì rắc rối, không thể giải quyết được?
Phú Kiệm, sao cậu Phúc lại hỏi như vậy?
Phúc, mấy ngày nay, từ sau bữa tối đó, ta thấy ông chủ Phú lúc nào cũng căng thẳng, suy nghĩ. Nhất định là đang có chuyện gì đó khiến ông phải lo lắng.
Liệu có thể kể ra cho ta biết được không?
Trước sự sốt sắng của chàng, Phú Kiệm bất ngờ bật cười.
Lão lại rót thêm trà ra chén.
Vẫn là thứ trà ướp hương sen tuyệt hảo.
Dù lão đã cố gắng cười, sắc mặt vẫn thật nặng nề, trầm ú lão thở dài, chỉ là chút rắc rối trong việc kinh doanh thôi, cậu Phúc chớ có bận tâm làm chi.
Lại là câu trả lời lặp đi lặp lại từ mấy hôm trước.
Phúc đã chán ngán với điều này, nên vừa nghe lão Phú Kiệm nhắc lại thì liền kiên quyết, không.
Việc này nhất định ông phải cho ta biết.
Chàng nói thêm, ông chủ Phú đã giúp đỡ ta rất nhiều.
Giờ ông gặp chuyện, ta không thể thờ ơ, coi như không phải chuyện của mình được.
Ta thực sự muốn biết, rốt cuộc ông chủ Phú đang gặp chuyện gì.
Phú Kiệm tần ngần suy tư, Phúc lại nói, ông đã cho ta ăn ở, cho ta tiền công, lại giúp đỡ ta đi tìm quê.
Những điều đó, ta thực sự khắc ghi trong lòng, mong muốn được báo đáp.
Ta không có tiền bạc, cũng chẳng biết gì về việc kinh doanh buôn bán, có thể sẽ chẳng giúp ích được cho ông. nhưng nếu trong lúc ông gặp khó khăn, ngay cả việc quan tâm tới ta cũng không thì còn xứng làm người hay sao? Lão vẫn cố chấp, thực chỉ là việc kinh doanh thôi mà. Phúc sao có thể tin lời lão chứ? Trang ngập ngừng đắn đo, rồi nói, ông chủ Phú đã từng nói muốn kết bạn với ta, coi ta như người thân trong nhà. Đã vậy, khi có khó khăn gì, không nên giấu kín. Nếu hôm nay ông chủ Phú không thể chia sẻ cho ta biết, tức là đã chẳng còn coi ta là người thân nữa. Như vậy, ta cũng chẳng thể ở tiếp được nơi này. Sau này việc của ta, cũng không dám nhờ cậy đến ông chủ Phú nữa. Nghe những lời ruột gan rất thật của Phúc, Phú Kiệm không khỏi xúc động. Lão nhìn chàng cảm kích, khoe mắt rưng rưng, cảm ơn cậu Phúc. Được cậu Phúc coi như người thân thiết, đã là niềm vui sướng vô cùng của Phú ta. Rồi châm xuống, âm giọng càng hơn, cậu Phúc không muốn ở lại, ta cũng chẳng thể giữ. Chỉ là lời hứa sẽ giúp cậu Phúc trước đây, sợ rằng sắp tới ta không thể thực hiện được rồi. Lời nói nghe thật buồn bã. Phúc nhận thấy trên khuôn mặt lão là đôi hàng mày ủ rũ, những nếp nhăn xếp dồn. Tất cả chẳng che lấp được ánh mắt thất thần, tuyệt vọng. Sự bi lụy của lão khiến Phúc cũng cảm nhiễm, giọng nói trùng xuống, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Phú Kiệm trầm ngâm một hồi, trước khi quyết định kể ra sự việc. Thì ra, lão đang mắc nợ gã Mạnh Hoạch, là chủ nhân của đổ phường, chuyên cờ bạc, cá cược và cho vay nặng lãi. Tổng số là 100 quan. Hai hôm nữa, nếu ta không thể thu xếp trả đủ, bọn chúng đến chiếm lấy toàn bộ cửa hàng, kho tàng. Bọn chúng muốn cướp đi hoạt động kinh doanh của ta. Giọng nói của lão nghẹn lại, đôi bàn tay siết chặt. Nghe trong lời nói có đầy sự đau đớn. Phúc bị choáng ngợp bởi số tiền quá lớn, sửng sốt thốt lên, 100 quan, là thật ư? Nhưng làm sao ông lại nợ hắn nhiều như vậy? Chàng không thể đếm được xem, 100 quan là bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồng, chỉ biết đó là số tiền rất, rất lớn. Phúc lại nhớ đến cái tên Mạnh Hoạch, chưa quên cú lửa, là cái gã vua gà đó. Chính hắn đã dở trò, lấy hết sạch tiền của ta. Với chàng mặc nhiên là những ác cảm. Phúc nói, tên khốn đó chỉ chuyên lừa lọc bị bợm. Ông chủ Phú, không phải ông cũng bị hắn lừa, mới thành nợ như thế. Lão Phú Kiệm không trả lời thẳng vào câu hỏi, lại kể tiếp, trong 100 quan có phân nửa là tiền lãi. Thời gian gần đây, công việc kinh doanh gặp khó khăn, thành ra không kịp xoay tiền để trả hắn. Hơn tháng trước, ta đã đến chỗ hắn xin khất, hẹn với hắn ra riêng sẽ thanh toán. Ta còn trả trước cho hắn 10 quan, coi như một phần tiền lãi. Những tưởng hắn nhận tiền rồi là đồng ý, nào ngờ hai hôm trước lại cho người tới đòi nợ. Tên khốn lật lọng. Hắn trước sau vẫn muốn dồn ta tới đường cùng, muốn chiếm lấy cái phường chiếu này mà. Rồi ngửa mặt lên nhìn mái nhà, thở dài não nề, mấy ngày nay ta đã cố gắng xoay sở, thu nhặt mọi chỗ có thể. Nhưng quả thực số tiền quá lớn, không thể lo chạy cho kịp được. Phúc được nghe kể lại sự tình thì trầm ngâm. Chàng rất muốn rút, nhưng chưa biết sẽ phải rút thế nào. Đơn giản là chàng không có tiền, chỉ biết đánh đấm. Ta phải làm sao đây? Chuyện tiền nong, có vay thì phải có trả, ta không thể dùng quyền cước để xem vào, ngăn gã khốn Mạnh Hoạch kia đòi nợ được. Nếu làm thế có khác nào lũ giặc phỉ khăn đen cơ chứ? Ta được ông dạy võ, không phải để làm những việc như vậy. Phú Kiệm thấy chàng đứng thần ra thì nói, chuyện của ta, cậu Phúc sẽ chẳng giúp được gì đâu. Dù sao cũng rất cảm ơn cậu đã quan tâm đến. Mọi chuyện, ta sẽ cố gắng tự lo liệu. Lão Như thấu hiểu những suy tư trong đầu Phúc. Lời nói chẳng khác nào tiễn khách. Phúc nghĩ mãi không ra cách gì để giúp đỡ, cảm thấy cắn rứt, ta vẫn muốn. Phú Kiệm không để tâm tới lời nói của chàng, lại thở dài, ông trời thực là muốn dồn ta vào chốn đường cùng mà. Ngay lúc mắc nợ như vậy, lại còn cho kẻ trộm vào nhà lấy tiền. Nếu không có bị trộm, chỉ ít, giờ này ta cũng có thêm được 20 quan, mọi việc sẽ dễ xoay sở hơn. Phúc nghe đến vụ trộm thì mới sực nhớ đến. Đúng là ở đây lâu ngày đã làm chàng quên bẵng đi vụ này. Đêm hôm ấy, Phúc chỉ đến lấy đi 30 đồng. Tại sao bây giờ, lão Phú Kiệm lại kêu mất tới tận 20 quan? 20 quan, chứ chẳng phải số tiền ít, làm sao chàng có thể đếm nhầm được? Không lẽ ngoài chàng ra, còn có kẻ khác cũng đến trộm tiền đêm hôm đó? Có lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Đang trong lúc vẩn vương với những suy nghĩ, Phúc bật miệng, thực là ông chủ Phú mất 20 quan ư. Phú Kiệm thấy chàng có ý nghi ngờ thì hỏi lại, sao cậu Phúc lại hỏi như vậy? Cậu Phúc không tin ta ư? Rõ ràng, lão đã cảm nhận thấy điều gì khác lạ. Ánh mắt lão nhìn chàng như dò xét. Phúc giật mình, nhận ngay ra là mình đã lỡ lời, liền vội chống chế. Không, không, ta nào có nghi ngờ gì chứ. Chỉ là số tiền 20 quan, nó lớn quá. Chàng thầm cầu mong lão Phú Kiệm đừng phát hiện ra việc mình chính là tên trộm. Lão Phú Kiệm cũng không quá nghi hoặc, ánh mắt nhanh chóng lại trở về trạng thái phiền muộn. Phúc lại nghĩ về số tiền 20 quan bị lấy mất, suy đoán, thôi đúng rồi. Nhất định là có kẻ nào đó. Hắn đã lợi dụng việc ta lẻn vào để nhân cơ hội mà trộm cắp. Mấy người tuần đêm đã bị ta cho ngủ làm sao có thể canh gác được nữa chứ. Từ lúc ta thoát ra đến khi trời sáng còn hơn canh giờ, đủ thoải mái cho hắn làm bất cứ việc gì. Nếu phải vậy, có khác nào là ta đã tiếp tay, mở cửa cho trộm đến nhà ông chủ Phú chứ? Phúc ơi là Phúc. Mày đúng là tội nặng rồi, chàng tự trách mình, lại càng cảm thấy dằn vặt, ấy nấy. Phú Kiệm không để tâm đến thái độ của chàng, lại thở dài, dầu dĩ nói, chỉ cần bọn chúng cho ta đến hết ra riêng, nhất định ta sẽ có thể xoay sở để trả đủ cho chúng. Phúc sau những đắn đo, cuối cùng cũng quyết, ta sẽ giúp ông chàng ngập ngừng cũng không chắc nữa. Nhưng nếu bọn chúng dám động đến chuyện đánh đấm, ta sẽ giúp ông. Lão Phú Kiệm nghe vậy thì thoáng vui mừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ôn tồn nói, được cậu Phúc giúp vậy thì hay quá. Nhưng việc hôm đấy, xin cậu Phúc chớ vội làm gì. Dù sao vẫn là ta mắc nợ, không thể chối bỏ được. Hãy để ta cố gắng thu xếp, thương lượng với bọn chúng xem. Ta không muốn vì việc bản thân mà lại lôi kéo cậu vào những phiền phức. Lão càng muốn từ chối, Phúc lại càng thấy bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ. Chương 100, chạm mặt đổ phường chương 100, chạm mặt đổ phường 2 ngày sau, ngay đầu giờ sáng. bẩm ông, người của Đỗ Phượng, bọn chúng đang kéo tới đây. Một người ở đội vã chạy từ cửa hàng về tư gia của Phú Kiệm, hớt hải bẩm báo. Bọn chúng mang theo rất nhiều gậy gộc, đập phá, đuổi đánh người của cửa hàng ta. Phúc cùng Phú Kiệm đang ngồi nơi đình trà, nhận được tin báo thì không khỏi lo sợ. Ngay lúc này, cánh cửa gỗ nơi cổng được đạp bung ra, đập đến rầm. Từ ngoài, người của Đỗ Phượng hùng hổ kéo vào, cả thể đến hơn 30 tên, trên tay là gậy gộc quốc thủng, loan thoáng còn xuất hiện cả mấy thanh đao. Cầm đầu là Mạnh Hoạch, gã vừa lùn vừa béo, cái đầu hói chọc lốc. Chưa gì, chúng đã đạp đổ mấy chậu cây cảnh có trên sân, tỏ rõ sự hung hăng. Phú Kiệm trầm giọng, khẽ nói với Phúc, "Cậu Phúc, cậu hãy tạm lánh đi." Rồi bước lên trước. Mạnh Hoạch vừa trông thấy lao bước đến đã nói lớn, "Phú Kiệm, thời hạn đã tới, chỗ ông định thế nào đây?" Đi cùng lời nói là cái điệu bộ khinh hạng, trịch thượng vô cùng. Phú Kiệm lên tiếng, "Có gì thì từ từ nói. Sao đã đập phá, đuổi đánh người ở cửa hàng của ta vậy?" Trước lời nói lao, Mạnh Hoạch có vẻ bất ngờ. Gã cười xòa đầy bất cần, "Ái chà chà, khẩu khí cứng rắn ghê. Đúng, đúng, là ta không phải. Cho ta xin lỗi." Rồi liền đổi giọng, quát lên, "Nói đi, tiền của ta hôm nay có định trả hay không? Nếu hôm nay ông không trả, ta sẽ cho người đốt trụi cả cái nơi này." Gã trợn trừng mắt, nghiến răng. Đám thuộc hạ, tay chân phía sau tên nào tên nấy cũng trợn mắt hằm hè, tỏ ra dữ tợn, khiến những kẻ làm, người ở nhà Phú Kiệm sợ hãi, giặt lui ra sau. Phú Kiệm điềm tĩnh đáp, "Đốt trụi nơi này, ngươi sẽ chẳng có được một đồng một cắt nào. Mạnh Hoạch, chúng ta đều là người làm ăn, làm việc là ở trên bàn trà, không cần thiết phải uy ngỏi thế này. Nào, hãy qua đây uống trà đã." Lao hướng tay về phía đình trà. Cả hai liền tiến tới. Người của hai bên cũng vây tròn xung quanh. Vừa đặt mông ngồi xuống, Mạnh Hoạch đã truy hỏi, "Sao nào? Nói rõ luôn đi, tiền của ta, hôm nay ông có định trả hay không?" Gã có vẻ sốt ruột, giọng điệu cũng căng thẳng hơn. Xem ra hôm nay, nếu không thể đòi được nợ, gã sẽ chẳng chịu để yên. Ngược lại, Phú Kiệm vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Nhấp một ngụm trà, lão nói, "Mạnh Hoạch, số tiền ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ trả." Phú này trước nay luôn vay mượn sòng phẳng, không phải dạng bị bợm, cũng chưa quỵt tiền một hai cả. Mạnh Hoạch tặc lưỡi, nhướng mày, "Tốt rồi, vậy thì làm ngay đi." Phú Kiệm nói tiếp, "Chỉ là trong lúc này buôn bán khó khăn, thành ra có chậm trễ đôi chút. Việc này, ta đã đến nói với ngươi rồi. Ta đã xin giang đến hết gia riêng, còn trả cho nhà ngươi 10 quan, coi như thanh toán trước một phần tiền lãi. Chẳng phải hôm đó ngươi đã nhận tiền và đồng ý, giờ lại nuốt lời, nàng nặc đòi luôn là sao? Ngươi cũng là dân làm ăn, cũng cần giữ uy tín, sao có thể nói hai lời như vậy được? Trước mặt tất cả mọi người ở đây, ngươi hãy nói thử xem." Mạnh Hoạch gật gù như thừa nhận, đưa tay vân vê sợi râu dài mọc trên cái mụn rồi nơi mép trái, rồi nhuận miệng đáp, "Đúng. Đúng là ông có đến chỗ ta, xin được khất nợ. Ông cũng đã đưa trước cho ta 10 quan. Tất cả những gì ông nói đều không sai. Nhưng ông nên nhớ, hôm đó, ta chỉ nói với ông là sẽ cân nhắc, chứ chưa có hứa hẹn để cho ông đến ra riêng. Phú Kiệm, ta với ông đều là dân làm ăn, mọi thứ đều phải có giao kèo, giấy tờ ký tá xác nhận, không thể chỉ dựa vào lời nói xuống được. Có phải không?" Gã ngưng lại một nhịp, cười khẩy trước khi nói tiếp, "Ông vay tiền của ta đã được hơn năm. Mọi việc vay mượn, ngày tháng, số tiền, rồi lời lãi, hạn trả đều có trong giấy này." Vừa nói vừa lấy từ trong tay háo ra một tờ giấy được gấp gọn làm đôi. "Phú Kiệm, ông nói xem, chữ ký, rồi điểm chỉ trên giấy vay tiền này có phải là của ông không?" Gã trưng tờ giấy lên, lại đưa một vòng như để tất cả cùng thấy. "Đúng là giấy vay tiền rồi, trên đó có đủ chữ ký, lại còn dấu chỉ tay đỏ giỏi nữa." Phú Kiệm gật đầu, "Đúng là của ta." Nhưng lão mới dừng ở trước nhưng thì Mạnh Hoạch đã nhảy vào miệng, ngắt lời, "Vậy là rõ ràng. Việc hôm nay ta đến đòi nợ không có gì phải bàn cãi. Phú Kiệm, trên giấy này, ông cũng đã cam kết, nếu như đến hạn mà không trả đủ, thì toàn bộ cửa hàng, kho tàng, bến bãi của ông ở phường Chiếu này đều sẽ thuộc về Mạnh Hoạch ta. Có phải không?" Phú Kiệm xác nhận, "Đúng, ta đã cam kết như vậy." Nhưng Mạnh Hoạch lại lần nữa ngắt lời, không cho lão Phú Kiệm nói hết câu, "Đã vậy thì tiền đâu? Trả đi." Dù so về tuổi tác, gã có ít hơn, nhưng lời nói, giọng điệu lại đầy hỗn hào và trịch thượng. Phú Kiệm bị dồn ép, nhất thời run rẩy. Mạnh Hoạch lại được nước hưng hách, "Nếu không trả được, hãy giao ra đây toàn bộ cửa hàng, kho bãi. Hôm nay, nhất định ta phải thu được về. Hoặc là tiền, hoặc là cửa hàng, ông chọn đi." Chốt lời bằng một cái đập mạnh xuống bàn, khiến đống chén đĩa nảy lên. Xung quanh, đám tay chân của gã cũng hò reo ham dọa. Ngược lại, người nhà của Phú Kiệm ai nấy thu mình, lén lén sợ hãi. Phú Kiệm lúc này túi gầm mặt, đôi bàn tay siết chặt, toàn thân run lên. Giọng nói lao run run, "Mạnh Hoạch, ngươi đúng là tên lật lọng. Hôm đó, chính ngươi đã nói là sẽ giúp ta. Ngươi còn bảo là chỗ làm ăn, quen biết lâu năm, ngươi sẽ chẳng dồn ép trong lúc ta khó khăn. 10 quan tiền nhà ngươi đã nhận. Vậy mà giờ đây, ngươi đòi cướp đi toàn bộ cơ nghiệp của ta. Ngươi nói xem, ngươi làm vậy mà coi được sao? Ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?" Từng lời, từng chữ thốt ra đều như rút ruột, chứa đầy phẫn uất. Nhưng đem chuyện lương tâm ra nói với phường cơ bạc, kiếm ăn bằng cách hút máu người thì thật là vô vọng. Mạnh Hoạch chẳng chút động lòng, lại trợn mắt hỏi, "Giấy đâu? Ta đã hứa như vậy à, giấy đâu?" Nói rồi cười khanh khạch, coi bộ rất khoái trá. Mọi chuyện cuối cùng vẫn là cần phải có giao kết. Phú Kiệm đã bị lừa, không biết phải cãi lý thế nào, hai mắt hoe đỏ. Ngay lúc này, từ phía dưới có kẻ hô lên, "Lừa đảo! Lừa đảo!" Là một phụ tá của lão. Tất cả đổ dồn chú ý Mạnh Hoạch. Quân lừa đảo khốn nạn. Tay phụ tá bất tức thay cho chủ nhân, liều lĩnh đứng ra mắng chửi. Mạnh Hoạch cả giận, quát lên, "Thằng rác rưởi nào đấy? Đây là chỗ cho mày lên tiếng à? Tay phụ ta dù run rẩy, vẫn dáng ngưỡng ngực, vẫy mặt, cứng cỏi đáp, chẳng là gì cả thì vẫn tốt đẹp hơn đám lừa đảo khốn nạn các người. Dù thế nào, các người cũng đừng hòng cướp đi cơ nghiệp của ông chủ nhà ta. Tuy thân phận thấp kém, nhưng lời nói lại đầy dũng khí. Chỉ là sức và lực chẳng có được. Mạnh Hoạch tất nhiên không coi lời nói của một kẻ tôi tớ ra gì, giả bộ sợ hãi, thái trả. Ghê chưa? Ghê chưa? Rồi quay qua lão Phú Kiệm, vẫn cợt khích bác, Phú Kiệm. Chúc mừng, chúc mừng. Nhà ông có được một con chó tốt, biết xù lông bảo vệ cho chủ đấy. Nhưng chỗ này, đâu đến lượt nó sửa chứ? Gã trừng mắt, hất hàm ra lệnh. Một tên thuộc hạ phía dưới liền vung gậy trong tay, đập đến bụt. Tay phụ tá không kịp phản ứng, bị chúng gậy thẳng ngực, đổ gục xuống sân, đau đớn kêu la. Đám người làm, kẻ ở nhìn thấy thì kinh hãi đến tái mặt. Tên thuộc hạ kia chưa chịu dừng lại, lại vung chân đá thật mạnh mấy cái. Tay phụ tá không thể chống cự, chỉ biết nằm co ro, ôm đầu chịu trận. Trên đỉnh trà, Mạnh Hoạch khoái trá, liên tục hô hào, đánh, đánh đi, đánh chết nó cho tao. Phú Kiệm chứng kiến người của mình bị đánh đập, không chịu được, liền quát lên, dừng lại. Tiếng quát khiến tên côn đồ kia tạm thời ngưng tay. Lão lại trông sang Mạnh Hoạch, quét mắt, nghiêm giọng nói, Mạnh Hoạch, nếu còn tiếp tục đánh người, ngươi sẽ chẳng nhận được một đồng nào nữa. Gã cũng lập tức đe lại, Phú Kiệm, nếu hôm nay ông không thể trả đủ, ta sẽ cho đánh quẻ hết mấy con chó này. Miệng nói, tay chỉ về đám người làm phía dưới. Trong mắt gã, thực đã chẳng còn coi ai ra gì. Dưới sân, đám người làm xuống lại đỡ tay phụ tá dậy. Trong bọn họ nem nép đầy sợ hãi, lại có phần căm phẫn. Tay phụ tá lục đục đứng dậy, máu từ mồm và mũi chảy ra ròng ròng. Dù đã bị tẩn một trận khá nặng, anh ta vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vừa đưa tay quệt qua vệt máu đang nhoét nhoét, lại lớn tiếng, mọi người, không việc gì phải sợ cả. Đừng để chúng nó muốn gì cũng được. Chúng nó đã coi ta không bằng súc vật, nếu lại để có được nơi này, thì tất cả ta sẽ ra đường hết thôi. Sẽ chẳng còn cơm mà ăn nữa. Đám người làm nghe lời hô hào thì thái độ cũng trở lên cứng rắn hơn. Tay phụ ta kia lại lôi từ góc sân ra một cây gậy, như muốn ăn thua đủ, thích đánh thì đánh, để xem chúng nó dám làm gì. Mấy thanh niên đứng cùng cũng lập tức làm theo. Người quốc thuồng, người đòn đánh, người lại bộ cào. Hóa ra bọn họ đã có chuẩn bị trước, chỉ là lượng người ít quá, được vỏn vẹn 4-5 thanh niên, không thể đọ lại với 30 mấy tên bên kia được. Hai bên thuốc hắng, tiếng quốc thuồng, gậy gỗ va vào nhau lộc cộc. Từ trên đỉnh trà, Mạnh Hoạch nổi khủng, hét lên, chúng mày, đánh chết hết bọn nó cho tao. Đám thuộc hạ của gã lập tức ý lệnh, xông đến. Cuộc loạn đả bùng phát. Bọn chúng quân số đông đảo, lại săn tính côn đồ hung hãn, vì vậy thẳng tay đánh đập không thương xót. Mấy thanh niên kia chỉ chống trả được lúc đầu, rồi nhanh chóng rơi vào thế yếu, cuối cùng là giơ mặt chịu đòn. Ai nấy ôm đầu máu, mặt mũi sưng mù, mình mẩy đầy thương tích. Ngay cả những người đứng gần, vốn không có tham gia vào cuộc phản kháng cũng bị lính đòn lây. Tiếng kêu gào, tiếng la hét nghe thật thảm thiết. Đúng lúc này, một người xuất hiện, chính là Phúc. Chàng nhanh chóng dùng cước đánh dạt hết đám người của Đỗ Phượng, rồi quát lớn, tránh hết ra cho ta. Chương 101, bắt lấy Mạnh Hoạch. Chương 101, bắt lấy Mạnh Hoạch. Phúc từ đầu không lộ mặt, đứng hòa vào với đám đông những kẻ làm. Người ở chàng đã xác định sẽ không can dự vào chuyện nợ nần của lão Phú Kiệm, để cho lão tự giải quyết. Nhưng mọi chuyện diễn biến tiêu cực, lũ người của Đỗ Phượng đã dở thói côn đồ. Đánh người đã xảy ra, và Phúc bắt buộc phải can dự. Trên đình trà, Mạnh Hoạch thấy có kẻ dám cả gan xen vào chuyện của mình thì lập tức quát lên, thằng chó nào vậy? Ai cho mày xen vào đây? Phúc không đáp, chỉ trừng mắt nhìn gã. Mạnh Hoạch liền nhận ra là kẻ đã thua bạc ở sới chọi gà hôm trước. Gã có chút bất ngờ, thốt lên, là mày rồi. Nhanh chóng đổi qua cười khinh, tao còn tưởng là anh hùng ở đâu tới, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhãi thua bạc. Lại liền quay qua lão Phú Kiệm, cao giọng giễu cợt, Phú Kiệm, khá khen, khá khen. Từ chủ tới tớ, hóa ra cùng là một ruộng con bạc, thật khéo giống nhau. Phú Kiệm lúc này ngồi yên nơi bàn trà, sắc mặt xa sầm. Lão không nắm được việc Phúc từng thua bạc Mạnh Hoạch, nên chẳng biết phải nói lại thế nào. Dưới sân, Phúc không màng đến những lời khích bác, lớn tiếng như ra lệnh, Mạnh Hoạch, nếu các ngươi còn dở trò đánh người ở đây, đừng trách ta không để yên. Nếu là những kẻ đã biết đến tiếng tăm của Phúc, á hẳn cũng phải nể trọng vài phần. Thiết hay, đám người ở Đổ Phường đây lại chưa từng. Với Mạnh Hoạch, việc Phúc vừa đánh bay xong 9-10 tên thuộc hạ, cũng chỉ là được 1/3 quân số. Gã dù có e dè thì cũng chẳng tin chàng sẽ địch lại tất cả. Hơn thế, trong tay chàng lại không tất sát, càng chỉ khiến lời nói thêm phần hài hước. Gã cười một tràng dài, vừa cười vừa nói, ai chả? Sợ chưa, sợ chưa? Thằng ngãi, nếu ông đây không chịu nghe theo, thì mày định làm gì nào? Rồi hất hàm ra lệnh. Chúng mày, đánh nó cho tao. Đám thuộc hạ lập tức nhận lệnh. Hơn 10 tên vung lên đao kiếm, quốc thuồng, gậy gộc, hò nhau lao tới. Vừa bị chàng nện cho một trận, vì vậy bọn chúng đều rất ăn máu, quyết phải trả thù cho được. Tên nào tên nấy mặt mày hung tợn, sát khí đằng đằng, hô lên, đánh nó, giết nó. Nhưng đám Đổ Phường dù gì thì cũng chỉ là một lũ côn đồ ấu hợp, không phải người của các bác phái, võ vẽ chẳng có được là bao. Bọn chúng tuy ỷ đông hiếp yếu mà khác nào lấy trứng chọi đá. Vinh, vinh, bút, á hự, Phúc vung chân, đá liền một đường. Mười mấy tên lập tức bị đánh bại. Lần này, vì đã nói trước, chàng ra đòn nặng hơn. Mười mấy tên ăn đá, thằng thì gục tại chỗ, thằng thì bay tít ra sau, như những trái bưởi rụng lăn lóc khắp sân. Chàng lại trừng mắt nhìn những kẻ còn lại, nghiêm giọng, còn ai nữa không? Đám còn lại sợ hãi đến xanh mặt, len lén nhìn nhau. Tên nào cũng năm năm vũ khí trong tay, nhưng chẳng một ai dám lao đến. Ở chiều ngược lại, người của nhà Phú Kiệm cảm mừng, gieo họ của Vũ, đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Ngay lúc này, một giọng nói từ đỉnh trà truyền đến, mẹ chúng mày, làm cái gì vậy? là Mạch Hoạch. Gã không chấp nhận việc bị phá đám, liền đứng bật dậy, đạp bàn hét lớn, tất cả, giết nó cho tao. Gã vừa dứt lời thì một bóng người vọt qua đầu, ngoái lại nhìn sau thì đã thấy Phúc ở đó. Trang vung tay siết chặt bà vai, tay còn lại chụp lấy, bẻ quặt cánh tay của gã ra sau. Mạch Hoạch liền bị đè sấp xuống, đập thẳng mặt lên bàn trà. Mặt bàn nghiêng ngả, khiến bộ ấm chén rơi vỡ loảng xoảng. Phúc giận dữ quát lên, còn dám ra lệnh nữa không? Mạch Hoạch bị khống chế, một bên tay vặn ngược, kêu la mãi mãi. Gã gắng dây rủa vùng đấy, nhưng chỉ làm cơn đau thêm nhức nhối. Dù có sợ hãi, gã vẫn lì lợm không chịu khuất phục, lại gọi cứu viện, chúng mày, cứu tao. Mau giết nó. Gã vẫn muốn phải giết Phúc cho bằng được. Nhưng cả đám thuộc hạ lúc này, còn tên nào dám nghe theo lệnh? Phúc đang hiện diện trước mắt chúng như một vị thần. Trang lại dùng thêm chút lực, siết mạnh hơn. Á ối. Mạch Hoạch la lên to hơn. Gã quả là tên cố chấp, dù đau đớn đến vậy vẫn không ngăn được cái miệng mắng chửi, lũ khốn chúng mày, còn không mau cứu tao. Ối, á mấy thằng chó ăn hại, hưởng công ông đây đã nuôi cơm tuổi mày. Phúc lại siết thêm cái nữa, tựa như sắp bẻ gãy cả cánh tay. Mạch Hoạch đến lúc này không thể chịu được nữa, đành phải van xin, dừng dừng lại. Đau quá. Thằng ngại chó chết, tha cho tao. Gã cầu xin mà lại chửi như vậy thì làm sao được. Phúc cứ giữ nguyên thế khóa, cũng chẳng nói lấy một lời. Mạch Hoạch không chịu được, lại phải xuống nước, anh hùng à không, đại hiệp người anh em. Tha tha cho ta. Phú Kiệm ngồi bên, lên tiếng, hãy gọi cậu ấy là tráng sĩ. Lao nói, không rõ là khuyên bảo hay ra lệnh, chỉ thấy gã Mạch Hoạch răm rắp nghe theo, tráng tráng sĩ mau tha cho ta. Phúc lúc này cũng đã hạ hỏa, nên tha cho. Tráng nối lòng tay, nhưng vẫn ghì chặt gã trên bàn trà, lại đánh mắt trông sang lão Phú Kiệm. Chủ nhân của phường chiếu chậm rãi đứng dậy, tiến đến bên Mạch Hoạch. Lao giật lấy tờ giấy vay nợ. Cánh tay Mạch Hoạch bị bẻ ngược ra sau, vì vậy tờ giấy cũng bị vò lại, không khác gì miếng giấy lột. Phú Kiệm nói, Mạch Hoạch, có phải khi nãy ta đã nói, nếu nhà ngươi còn tiếp tục đánh người, sẽ không nhận được một đồng một cắt nào, phải không? Quả là Lao đã nói vậy, Mạch Hoạch nhất thời không cãi lại được. Phú Kiệm tiếp tục, ngươi là tên lừa đảo đốn mạng, thứ tiểu nhân đê tiện. Tất cả những điều này đều là quả báo do ngươi tự chuốc lấy. Trước những lời mắng chửi, Mạch Hoạch chỉ biết hứ lên một tiếng. Ga vẫn đang bị khống chế, chẳng thể dãy rủa. Nhưng ngươi yên tâm, ta không như ngươi. Số tiền ta vay nợ ngươi, ta nhất định sẽ trả. Chỉ là, Phú Kiệm nhìn lại tờ giấy vay nợ trên tay, rồi chậm rãi nói, trong tổng số 100 quan này, có 50 quan là tiền nợ gốc, 50 quan là tiền lãi. Ta đã vay ngươi được 1 năm 21 ngày, có thể tính tròn là 1 năm. Trong 1 năm mà ngươi tính lại ra gấp đôi, có phải là đã quá nặng rồi không? Với người cho vay, Mạch Hoạch đương nhiên phủ nhận, không. Không cao. Tất cả đã được thỏa thuận. 1 năm mà từ 1 thành 2, tất là thứ lãi vay cắt cổ. Thực là giết người mà không cần dao. Phúc đã nghe tay lái thuyền kể về việc này lúc rời đổ phường, lập tức bày tỏ thái độ, nhà ngươi chuyên lừa gạt vay nợ, rồi dùng lãi cao để ép người ta phải bán nhà ở nợ. Còn muốn chối sao? Trang lại khẽ xiết một cái, khiến gã la lên. Phú Kiệm ra dấu ngưng lại, nói, mọi việc cần phải thỏa đáng. Thế này nhé, để ta tính lại cho. 50 quan tiền gốc kia, nếu vay thông thường, hết 1 năm, cao thì cũng đến 10 quan tiền lãi. 10 quan tiền lãi, cộng với gốc kia là 60 quan, vẫn là ông chủ đổ phường được lợi mà. Nếu nhà ngươi đồng ý, hai ta sẽ thống nhất tính lại như vậy. Ta sẽ bảo tráng sĩ đây thả ra cho. Sao? Mạch Hoạch nghe lão đề nghị, biết là bị thiệt, nhưng vì đang bị người ta khống chế, nên không thể từ chối được. Dù sao 60 quan cũng vẫn là có lời, việc cần bây giờ là phải thoát khỏi nơi này. Gã gật gật cái đầu, đồng ý, được, được. Tính lại thì tính lại. Phú Kiệm vui mừng, tốt rồi. Ông chủ đổ phường đã đồng ý. Mạch Hoạch gượng gạo cười, nói, vậy giờ đã thả ta ra được chưa? Nào, nào, mau mau thả ta ra. Gã cố ngước mắt lên nhìn Phúc. Chuyện nợ nần đã thống nhất, Phúc cũng không có lý do gì để tiếp tục làm khó nữa. Chương 102, ngã giá khoản nợ. Chương 102, ngã giá khoản nợ. Chàng toàn buông tay, nhưng ngay lúc này, Phú Kiệm ngăn lại, khoan đã. Phúc nhất thời ngưng lại. Mạch Hoạch vội thốt lên, gì vậy? Phú Kiệm chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào cái bản mặt méo mó đến tội của gã, nói, vẫn còn cái này nữa. Mạch Hoạch, còn gì nữa? Không phải đã thống nhất hết rồi sao? Phú Kiệm lắc đầu, không, vẫn còn nữa. Rồi bô bai, tựa như bậc bề trên đang bảo bàn kẻ dưới, ôn tồn nói, thế này nhé, tiền ta vay mượn làm ăn, ta nhất định sẽ trả, cả gốc và lãi, không thiếu một đồng. Phú ta làm ăn bao năm, không phải là kẻ bất tín. Mạnh Hoạch chưa hiểu, vậy thì trả đi, còn nói gì nữa? Phú Kiệm mỉm miệng, đắp, tiền ta vay mượn cho việc kinh doanh, ta nhất định sẽ trả. Nhưng số còn lại thì, Lao đột nhiên lấp lửng, khiến tất cả cùng ngấp nóng. Ngay bản thân Phúc cũng chẳng hiểu ông chủ phường chiếu đang có ý gì. Không phải mọi việc vay nợ đều rất rõ ràng sao? Trừ việc lãi cao không nói, còn đã có vay, thì phải có trả, có gì để mà bàn cãi? Chàng ngước sang nhìn lão, băn khoăn. Phú Kiệm nói tiếp, số tiền đó là do lừa lọc, bị bậm mà ta phải chịu. Mạnh Hoạch, ngươi hãy nói thử xem, ta có cần thiết phải trả không? Mạnh Hoạch đương nhiên muốn đòi hết số nợ, lập tức đáp, thế nào là lừa lọc bị bậm chứ? Phú Kiệm, ông vay nợ ta, có giấy tờ ký tá đàng hoàng. Có ai bắt ép ông không? Nhà ông vay mượn cho xong, giờ muốn ăn quỷ sao? Phú Kiệm gạt tay, nói, không đúng. Trong 50 quan tiền nợ gốc, có 20 quan là ta đến vay mượn chỗ ngươi để làm ăn, số này không thể không trả. Còn 30 quan, là nhà ngươi lừa ta ở sới gà. Mạnh Hoạch liền cắt ngang, thế nào là lừa? Phú Kiệm, ông có chơi có chịu? Chơi thua rồi giờ lại bảo ta lừa là sao? Phú Kiệm, nói hay lắm, có chơi có chịu. Nếu là cuộc chơi công bằng, phú ta đương nhiên chấp nhận. Nhưng hôm đó, nhà ngươi đã dở thủ đoạn. Mạch Hoạch, ngươi nói thử xem. Vì sao con gà của ta đang khỏe mạnh, hăng máu là thế, đống dưng lại lăn đùng ra, sùi bọt mép mà chết chứ? Lao nhắc đến đây thì Phúc cũng nhớ lại, chắc chắn là thế rồi. Hôm trước con gà của ta cũng đang mạnh thắng, đống nhiên lại lăn đùng ra, thua cái con gà ốm tong ốm keo của hắn. Làm gì có chuyện trùng hợp, vô lý đến vậy chứ? Rồi tức giận tra hỏi, Mạch Hoạch, hôm trước cũng là ông dở trò với ta, đúng không? Gà tất nhiên phủ nhận, lắc đầu chối lây đẩy, làm gì có chuyện đó? Gà của các người ốm bệnh hay thế nào, ta làm sao mà làm được chứ? Các người chớ có ngầm máu. Ôi á! Gã chưa kịp nói hết câu thì đã Phúc vặn tay một cái, đau đến co rúm cả người, dẫu vậy, vẫn không thể ngăn được cái miệng thể hiện sự hỗn hào, lũ khốn nạn, thứ ngậm máu phun người, cái phường lật lọng, các ngươi định ăn quỵt tiền của vua gà này sao? Trước những lời mắng chửi thậm tệ của gã, Phú Kiệm tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng đáp, nói cho thẳng thắn, việc ngươi dở trò bị ổi để thắng cược trên sới gà, chẳng khác nào đã ăn cắp tiền của ta. Chính vì vậy, ta sẽ không có trách nhiệm phải trả cho ngươi số tiền mà mình đã bị lấy cắp. Mạnh Hoạch đương nhiên không phục, liền rú lên, "Không! Không! Phú Kiệm, ông đừng hòng ăn quỵt được tiền của ta." Rồi lại hướng đến đám thuộc hạ dưới sân, quát tháo, lũ ăn hại kia, chúng mày không biết phải làm gì hả? Còn đứng được ra đấy? Mau đánh chết nó cho tao. Đám thuộc hạ nghe tiếng quát mắng thì cũng rục dịch. Nhưng chúng thực chẳng biết phải làm gì, cứu người thì không được, mà đánh người thì lại càng không. Sau cùng, tất cả chỉ đành dương mắt ghét lên coi. Phúc trước sau đều là có ác cảm với Mạnh Hoạch. Vì vậy, cứ hễ gã ngọ ngoại, hay lớn tiếng chửi bới là chàng lại siết ngược cánh tay. Cái bả vai của gã bị chàng siết miết, như sắp bung ra. Với lời nói của Lao Phú Kiệm, chàng cũng có đồng tình, thầm nghĩ, ông chủ phú nói đúng lắm. Toàn bộ số tiền mà bị gã vua gà này lừa gạt, không phải trả làm gì. Dù có là ăn bịp, thì cũng là quỵt tiền của bọn lừa đảo trộm cắp. Việc này so với ta lấy cắp tiền của đám cường hào ác bá, tham quan vô lại thì thật chẳng khác là bao. Trừng phạt chúng như vậy, đáng lắm. Theo cùng những suy nghĩ trong đầu, cánh tay cũng vô thức càng siết chặt lại. Mạnh Hoạch đau đến chảy cả nước mặt, không thể chịu đựng được hơn, kêu gào thảm thiết, thằng nhãi chó chết à không tráng sĩ, dừng lại. Tay ta sắp gãy ra rồi. Phú Kiệm không nổi, chờ cho gã thấm đau mới ghé lại gần, thủ thỉ, Mạnh Hoạch, nhà ngươi cũng tệ thật đấy. Dám cả gan lừa cả tráng sĩ đây. Thôi, nghe ta, đừng tiếp mấy đồng không phải thuộc về mình nữa, rồi lựa ta xin với tráng sĩ tha cho. Mạnh Hoạch quả là tên cứng đầu, yêu tiền hơn chính bản thân mình. Phải chịu cảnh đau đớn như vậy mà gã vẫn quyết không nghe theo, khăng khăng, không, dù chết ta cũng không đồng ý Phú Kiệm, 50 quan, hôm nay nhất định ông phải trả đủ. Trước sự ngoan cố của gã, Phú Kiệm cũng đành để mặc. Lao đứng dậy, cắn lưỡi, lắc đầu ngao ngán. Phú Kiệm lại khẽ thúc vào tay Phúc, qua đó khiến cánh tay của Mạnh Hoạch càng bị vặn ngược lên. Gã rú lên, "Ôi á!" Rồi nếu máu khóc. Phú Kiệm lần nữa ghé xuống, ân cần khuyên nhủ, thế nào, quyết đi. Nhà ngươi tiền nhiều, tội gì phải đẩy đọa bản thân như vậy. Tay chân chứ có phải cành cây ngọn cỏ đâu, lỡ có gì, sau này làm sao mọc lại được. Hai ta là chỗ quen biết, làm ăn đã lâu, thực lòng, ta không muốn thấy ngươi có bất kỳ thương tổn gì. Nào, nghe ta. Cái giọng của lão nghe đầy thành ý Mạch Hoạch sau hồi cân nhắc, biết chẳng thể làm gì khác, đành phải ưng thuận, được, ta đồng ý mọi thứ, cứ như lời ông nói. Phú Kiệm chỉ chờ có vậy, hoan hỉ thốt lên, tốt. Lão ra dấu cho Phúc thả ra. Rồi dịu gã ngồi lại ngay ngắn, nhặt lấy đôi chén còn sót, cho người rót ra hai chén trà. Nhấp một ngụm trà nóng, lão bắt đầu tính toán, thế này nhé. Như ông chủ đổ phường đã đồng ý, số tiền nợ gốc thống nhất lại, giờ còn là 20 quan. Ta đã vay được 1 năm, tiền lãi tính tròn 4 quan. Như vậy, tổng gốc lãi phải trả là 24 quan. 10 quan đã được thanh toán trước, vậy số phải trả cuối cùng là 14 quan. Tính toán như vậy, liệu còn gì thiếu sót không? Lão hỏi cho có, chứ Mạnh Hoạch lúc này còn dám không đồng ý. Gã gật cái đầu, Lý Nhi đáp, không thiếu gì. Phú Kiệm liền đập tay cái bộ xuống bàn, nói, tốt. Rồi truyền lệnh tới kẻ dưới, mau, vào lấy 15 quan ra đây. Một tên phụ tá mặt mũi đang sưng vụ, lật đật chạy vào, lấy ra 14 quan. Lão Phú Kiệm cẩn thận đổ đống tiền ra bàn, tự tay kiểm đếm lại, rồi nhũ nhặt nói, Mạnh Hoạch. 14 quan ở đây, không thiếu một đồng, có cần phải kiểm lại không? Mạnh Hoạch vẫn đang sốt đống tiền bị mất, còn để ý gì đến việc kiểm lại chứ? Gã hất hàm, lệnh cho thuộc hạ lên nhận lấy. Nhưng ngay khi một tên vừa chạy lên thì Phú Kiệm đã ngăn lại, khoan đã. Dường như lão vừa chợt nhớ ra chuyện gì. Linh tính mách bảo, Mạnh Hoạch biết chẳng phải điều gì tốt đẹp. Gã méo xệ cái mặt, chán nản thốt lên, lại cái gì nữa đây, ông nội? Phú Kiệm cao mày suy ngẫm trước khi nói, Mạnh Hoạch, tiền nợ ngươi, ta đã trả đủ. Thế còn những chuyện này, tính sao? Lao nhấn mày, hướng đến đám người làm ở dưới, thực chất muốn chỉ đến mấy tay thanh niên vừa bị đánh đập, đang đứng con cụ một góc. Mạnh Hoạch chưa hiểu, là sao? Phú Kiệm giải thích, thế này nhé. Hai ta song thẳng. Tiền nợ ngươi ta đã trả, vậy thì việc ngươi đập phá cửa hàng của ta, đánh đập người của ta, cũng nên phải tính cho đủ chứ. Phải không? Mạnh Hoạch không đáp, chỉ trừng mắt nhìn, coi bộ như muốn nổi điên lên. Phú Kiệm thấy vậy thì liền nhẹ giọng xoa dịu, bình tĩnh. Ta nói vậy, không phải là muốn gây sự đánh đấm. Dù cho bây giờ, ta có đánh người của ngươi, hay thậm chí là tính hết lên ngươi thì cũng chẳng ích lợi gì. Ta đánh ngươi một cái, ngươi lại đánh lại ta một cái, cứ thủ qua thủ lại như vậy thì bao giờ mới dứt chứ? Mạnh Hoạch, nhà ngươi nói xem. Chúng ta đều là dân làm ăn, có gì thì thương lượng trên bàn trà, chứ không phải giải quyết bằng vũ lực, đúng không? Lão mải mê luyên thuyên, khiến tất thể xung quanh đều bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đống hàng hóa người của ngươi đã đập phá, ta chẳng tính toán làm gì. nhưng quân cán của ta bị ngươi đánh đến vỡ đầu chảy máu, tất phải thuốc thang băng bó, rồi còn bồi bổ tịnh dưỡng nữa. Gì thì gì đều cần đến tiền, không thể không được. Thế này nhé, Nam Quan, coi như tiền bồi thường sức khỏe. Lão vừa nói, vừa xuề căng bàn tay đủ năm ngón, vẻ mặt đầy hớn hở. Lời đề nghị của lão mới thật hợp tình hợp lý, thô bị làm sao? Ngay như phúc, dù là cùng phe cũng phải ngỡ ngàng. Chàng không hiểu từ đâu, lão lại nghĩ ra được chuyện như vậy. Nói về thương tích, thì người của Đổ Phường cũng chẳng bị nhẹ hơn là bao. Mạnh Hoạch lúc này chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, mặc kệ cho Phúc đang đứng sau, đùng đùng mắng chửi, Phú Kiệm, ông ông. Đồ rác rưởi thối tha, thứ cháo trở hèn mọn, cái loại chó tha gà mổ. Đến nước này rồi mà vẫn còn dám mở miệng ra đòi hỏi sao? Vay nợ cả đống tiền, muốn nuốt cho chắc. Cái thứ tham lam hết phần của thiên hạ, ăn nhiều vậy sao không nghẹn mà chết đi? Loại nhà ông, chết rồi phải đẩy xuống 18 tầng địa ngục, phải bị âm tào địa phủ cho lên bạc dầu, luộc trong nước rồi, bị trâu bò xé xác thành trăm mảnh, bị voi giày ngựa xéo không bằng bùn đất. Thứ gã chửi một tràng, mệt đến tở hổn hển, cái mặt đỏ bừng bừng như quả gấc, sau cùng hét lên thật to a a. Tất cả cùng trợn mắt, há hốc mồm, không ngờ chủ nhân của Đổ Phường lại có thể chửi khỏe đến vậy. Chẳng biết có phải do những câu chửi lay động, hay lương tâm không cho phép, Phú Kiệm đột ngột thay đổi ý định. Lao cười xòa, nhún nhặt nói, thôi, thôi, không có cũng được mà, không có sao. Lại tặc lưỡi, háng giọng vậy là việc vay mượn đã xong, không ai nợ ai hết cả. Mọi sự rõ ràng, song thẳng, phường chủ vẫn là người được lợi. Nếu đã xong rồi thì giấy vay nợ này cũng không cần phải giữ nữa. Nói rồi liền giơ ra tờ giấy vay nợ, thẳng tay xé vụn. Xé xong rồi, lão xoa tay một cái sạch trơn, lại nói, hôm nay mọi sự hoan hỉ. Ông chủ Đổ Phường đã đến đây, chi bằng ở lại, để ta cho người thịt gà làm cơm, hai ta cùng đánh chén. Đã lâu rồi, chúng ta cũng chưa có cuộc được ngồi với nhau. Lão mời, mà thực ra là đuổi khéo. Mạnh Hoạch thì còn tâm trạng nào nghĩ đến cơm cháo. Gã đứng bật dậy, nhìn lão Phú Kiệm với ánh mắt cay cú, thầm được nói, Phú Kiệm, chuyện này không dễ xong đâu. Gã cũng liếc sang nhìn Phúc, nhưng chẳng dám nhìn lâu, sau rồi quát xuống đám thuộc hạ, chúng mày, cút. Cả đám Đổ Phường liền ý lệnh. Chúng lục đục, rắc giễu nhau, lúc đến hùng hổ và hung hăng bao nhiêu thì lúc đi lại lặng lặng, cun cút bấy nhiêu. Tình cảnh ê chê của chúng thật khiến tất cả phải hả hê. Chương 103, bản chất của một con buôn. Chương 103, bản chất của một con buôn. Phú Kiệm được cứu khỏi cuộc nguy nan, khỏi phải nói, là người vui mừng nhất. Liền hai ngày sau, lão liên tục tổ chức tiệc rượu, cho mời tất thể các chủ quán ở phường chiếu đến dự. Trong cái tiệc tùng đấy, Phúc chính là nhân vật chính. Chàng được tôn vinh như một vị anh hùng, đã ra tay cứu cả phường khỏi mối họa to lớn. Khí thế tương mừng, rộn ràng kéo dài tưởng như bất tận. Chuyện vướng bận đã xong, Phú Kiệm cũng không quên lời đã hứa với Phúc. Lao cho người sắp đặt, chuẩn bị ngay việc dong buồm xuôi xuống Nam. Hai ngày tiệc tùng kết thúc cũng là lúc chuyến đi bắt đầu. Chuyến này đi về các lộ Kiến Dương, Long Hưng, là trốn quê nhà, vì vậy Phú Kiệm mang theo cả vợ con đi cùng. Tất nhiên, trong số đó, có cô con gái rượu của lão, Lan Thanh. Phú Lưu, nay là Phú Xuyên, Hà Nội, buổi tối, cha bảo sao? Cha vẫn muốn con bé vãn, quyến rũ hắn ta. Lan Thanh thốt lên ngỡ ngàng, hướng mắt nhìn về chiếc thuyền cuối cùng trong đoàn thuyền ba chiếc đang neo đậu ngay bên sông. Ánh lửa đuốc bập bùng, tiếng người huyên áo. Trong lúc Phúc đang cùng đám người làm, thợ thuyền đốt đuốc, vui vẻ trẻ chén thì Phú Kiệm lại kéo cô con gái lên mở, chọn một góc vắng vẻ, không để ai nhìn thấy. Đúng vậy. Vì sao vậy? Không phải việc của cha đã xong, cha đã giữ lại được tiền của mình. Đâu còn lý do gì để phải tiếp tục làm việc đó chứ? Lan Thanh dồn dập chất vấn, khiến lão Phú Kiệm bối rối, con gái à, hãy bình tĩnh. Con phải nghe ta nói. Cha nói đi, con vẫn đang nghe đây. Nàng thúc giục trong sự giận dữ. Lão Phú Kiệm hít một hơi, hai mắt khẽ nhắm hở như cố trấn tĩnh, Lan Thanh. Đúng là chuyện đó đã qua, giấy vay nợ cũng đã hủy, nhưng không phải thế là mọi việc kết thúc. Rất có thể, tên Mạnh Hoạch sẽ còn tìm đến. Ta đã gây thù với hắn, nhất định hắn sẽ chẳng dễ gì mà bỏ qua đâu. Sau này, công việc làm ăn buôn bán của chúng ta có thể gặp nhiều rắc rối. Vậy sao cha còn làm như vậy? Nếu biết hắn sẽ chẳng bỏ qua, sao cha còn không trả tiền hắn đi? Lan Thanh cắt ngang lời, lại chất vấn. Tiền, tất cả là vì tiền. Con biết đấy, 100 quan không phải số tiền nhỏ. Để kiếm được từng ấy, ta sẽ phải mất rất nhiều năm. Nếu trả hết, cha sợ gia đình ta sẽ không còn được như bây giờ nữa. Ý cha là chúng ta sẽ phải sống trong nghèo đói ư? Cũng không đến mức vậy, nhưng cha rất lo cho mấy mẹ con. Cha không muốn thấy cảnh mấy mẹ con phải vất vả khổ sở. Lão Phú Kiệm vừa nói, vừa ôm Lan Thanh vào lòng. Nàng liền đẩy ra, nói, cha thôi đi. Nếu cha lo nghĩ cho mẹ con chúng con như vậy, sao còn đem tiền đốt vào thứ cờ bạc đỏ đen đó chứ? Lão Phú Kiệm được gạo, cũng không hẳn mà. Con biết đấy, trong số tiền ta nợ hắn, có cả những khoản để làm ăn, không phải tất cả đều là do thua bạc. Lan Thanh lập tức cự lại, chứ không phải bao nhiêu tiền làm ăn, cha thua hết rồi mới phải đi vay hắn. Cha đừng tưởng mẹ con không biết gì. Mẹ biết hết đấy, nhưng là không nói ra thôi. Mẹ không muốn cha mất thể diện, không muốn trong nhà có to tiếng, vì vậy nên mới chịu nhịn. Cha không chịu tỉnh ngộ, lại cứ mãi mê đắm chìm vào đó, vậy mà nói là lo nghĩ cho mẹ con sao? Lời phê phán có phần quyết liệt, khiến Lao Phú Kiệm nổi giận, cái con này, mày. Lao giơ tay định tát, nhưng liền cảm thấy không đành, sau rồi nhẹ nhàng vỗ bể, nói, việc đấy dù sao cũng qua rồi, không nên nhắc đến. Từ giờ cha cũng sẽ không sa đà vào mấy trò đánh bạc nữa, con yên tâm. Nào, giờ hãy quay lại việc ban nãy. Chuyện ta vừa bảo, con thấy sao? Lan Thanh ngạc nhiên, cha vẫn muốn con phải dụ dỗ hắn ta sao? Phú Kiệm, không hẳn là dụ dỗ, nhưng chí ít là đừng lạnh nhạt, hắt hủi hắn như vậy. con cũng không cần thiết phải cho không hắn cái đấy. Việc ta muốn con làm là cứ ve vãn, đong đưa, để hắn ngỡ là con có tình ý với hắn. Lão đề nghị con gái, mà chẳng chút ngượng ngùng con hãy làm sao để hắn phải muốn ở lại chỗ chúng ta, càng lâu càng tốt. Hãy hứa hẹn, cho hắn hy vọng, để hắn chờ đợi, không còn muốn nghĩ đến việc rời đi nữa. Lan Thanh nghi ngờ, là sao cha? Không lẽ cha vẫn còn những khoản nợ khác, sợ người ta sẽ tìm đến, nên mới muốn giữ hắn ta ở lại bên mình. Phú Kiệm liền phủ nhận, không, làm gì có nữa. Ta đâu có nợ nần nhiều đến vậy chứ. Cha của con có thể thề với thần Phật, nếu cha còn che giấu điều gì về tiền bạc, sẽ bị thần Phật đánh chết. Lao cất lời thề độc, khiến Lan Thanh không nỡ nào, vội ngăn lại. Lao lại nói, ta đã nói rõ cho con hiểu rồi, người của Đổ Phường rất có thể sẽ tìm đến gây khó dễ. Không chỉ có vậy, công việc kinh doanh của chúng ta, đi đâu cũng có kẻ nhòm nó, muốn được chia lợi, kiếm phần. Con chưa phải lo những việc đó nên không biết được. Đám lý trưởng, quan lại, rồi bảo kê, năm nào ta cũng phải biếu chúng rất nhiều tiền. Đấy là chưa kể đến bọn giặc phỉ cướp bóc, thi thoảng vẫn có. Nhà ta chỉ là dân buôn bán, không thể tự bảo vệ mình được, cần phải có chỗ để nhờ cậy. Mà đã nhờ cậy, thì cũng phải tốn rất nhiều tiền, có khác nào bị ăn cướp đâu chứ. Chính vì vậy, ta mới muốn tìm cách giữ cái tên Phúc đó ở lại. Có hắn rồi, chúng ta bớt phải lo những việc kia đi. Lan Thanh nghe cha nói một hồi dài, biết nhiều điều trước nay bản thân chưa từng nghĩ đến. Nàng thoáng trầm tư. Phú Kiệm thấy thái độ của con gái có vẻ dịu xuống thì thở dài, than vãn, Lan Thanh, con là một cô gái xinh đẹp, có phẩm giá. Nếu như con có thể gả vào một cửa quan nào đó, để cả gia đình ta được nhờ thì tốt biết bao. Thiết hay, đến nay vẫn chưa gặp được. Những kẻ đến dòng nó, dạng hỏi, dù nhiều thì cũng toàn là phường công tử ăn chơi lêu lồng, không thì cũng phá gia chi tử, sẽ chẳng trông mong được gì. Gả con cho những chỗ ấy, lại khổ con ra. Lan Thanh nghe vậy, không khỏi động lòng. Ít nhiều, cha vẫn lo nghĩ cho nàng. Nhưng vì sao, trong sự lo nghĩ ấy, lại còn để tâm đến những điều khác? Có nhất nhất phải là cửa quan không? Thực ra vậy cũng không có gì đáng chê trách. Ngay chính trong tâm tưởng mơ mộng, nàng cũng từng ao ước được gả vào những chốn quyền quý cao sang. Chỉ là, đã muốn nàng vào cửa quan rồi, sao lại còn ép nàng phải dụ tình một kẻ không thân không thế, chứ? Tất cả, có phải chỉ vì mấy chục quan tiền kia? Lan Thanh chìm đắm trong suy tư, cảm thấy tủi thân. Nàng sụt sùi khóc, chua xót nói, cha, cha có biết là cha tệ lắm không? Cha đừng nghĩ là cha làm gì, không ai biết. Cha bắt con phải uống thứ rượu đó, muốn con phải với hắn. Cha xúi người của mình kích động, gây chuyện ẩu đả, khiến ai nấy đều suýt mất mạng. Tất cả chỉ vì mấy chục quan tiền. Đến giờ đây, cha vẫn còn muốn con phải làm vậy. Cha vẫn muốn đem con ra để đánh đổi. Cha không thấy quá tệ mà sao? Nghe Lan Thanh nước nở như vậy, Phú Kiệm cũng có chút mùi lòng. Lao quàng tay ôm chặt con gái, bố bể, ta làm vậy cũng chỉ vì gia đình mình thôi. Lại thanh minh thêm, mà cái tên Phúc đó cũng đâu có tệ. Ngoại trừ chuyện hắn không có tiền bạc, thân thế, còn lại cũng đáng lắm chứ. Hắn thật thà, tốt bụng, lại võ nghệ hơn người. Hắn cũng không tham lam tiền bạc hay háo sắc. Nếu chỉ cần hắn cần đến tiền, ta tất đã có thể mua chuộc được rồi, đâu cần nhờ đến con vất vả như vậy. Thực lòng mà nói, nếu phải gả con cho hắn, ta còn thấy an tâm hơn là đám công tử hư hỏng kia. Thật không ngờ lão lại nghĩ tốt về Phúc đến vậy. Trong tất cả những điều hắn đã nói, có lẽ đây là điều duy nhất mà Lan Thanh không cự cãi. Sau cùng, nàng đành chấp nhận nuốt lệ, chiều theo ý cha. Cả hai liền trở lại thuyền. Cuộc rượu lúc này đang hồi sôi nổi. Phúc chẳng hề hay biết những gì cha con lão Phú Kiệm đã trao đổi. Sự có mặt của Lan Thanh khiến chàng trở lên dè dặt. Phúc lo sợ cái sự đêm hôm trước sẽ lặp lại. Nhưng rồi, chén rượu cùng những chúc tụng đổ dồn tới, cuốn trôi nỗi sợ hãi. Chàng lại chìm vào trong men say. Chương 104, hiểm nguy ập đến chương 104, hiểm nguy ập đến nửa đêm, khi cuộc rượu đã tàn, tất cả đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập vang lên, cùng với đó là lời cấp báo, bẩm bẩm ông. Nguy rồi. Không xong rồi. Ông chủ, mau chạy ngay đi. Có kẻ sắp tìm tới đây rồi. Ai, bọn nào? Không phải là Đổ Phương chứ? Bẩm, không rõ. Bọn chúng tự xưng là người của Long Biên Nhất Phái. Cái gì? Sao lại là Long Biên Nhất Phái? Ta đâu có gây thù gì với bọn chúng chứ? Có lẽ được thuê tới. Chúng có réo là, nếu bắt được ông chủ và trang sĩ, sẽ được trả 200 quan. 200 quan. Ông chủ, mau chạy ngay đi. Chúng đã đốt phá nhà cửa kho bãi, và giờ đang tìm tới đây. Không nhanh là không kịp đó. Tiếng cấp báo kinh động, như sét đánh bên tai, khiến Phú Kiệm hoảng hốt. Lão lập tức cho người thu dọn, nổ neo. Trong cảnh nguy cấp, Lan Thanh tìm tới, cha, sao không đi hết vậy? Cha định bỏ lại thuyền đó sao? Nàng đang nhắc đến chiếc thuyền cuối cùng trong đoàn thuyền 3 chiếc, hiện vẫn đang im lìm, nằm neo đậu gần bờ. Phú Kiệm đáp, không kịp đâu. Nếu chúng ta không nhanh, sẽ nguy đến tính mạng đó. Lan Thanh, nhưng trên đó có người. Cha định để mặc họ sao? Phú Kiệm, không sao đâu. Bọn chúng chỉ muốn bắt ta, những người khác, chúng sẽ không làm hại đâu. Việc đang nguy gấp, con đừng hỏi nhiều nữa. Đêm đông ra bước, hai chiếc thuyền âm thầm, gấp gáp rời đi. Giữa lúc đó, một bóng người lao vào xuống, chấp chới giữa dòng nước. Nửa canh giờ sau, tráng sĩ, dậy, dậy mau. Lan Thanh cuốn cuồng lay người, gọi lớn. Cả người nàng ướt sũng, lạnh run cầm cập, giọng nói như là đi. Mọi người mau dậy hết đi, không là không kịp đó. Cả đám thanh niên trai tráng đang trong cơn say thì bị dựng dậy. Phúc rủi rủi mắt, nửa tỉnh nửa mơ, gì vậy, đang ngủ mà. Chàng còn chưa nhận ra trước mặt là ai, chỉ nghe thấy một giọng nữ nheo nhéo. Lan Thanh lại hối thúc, dậy đi, còn ngủ gì nữa. Các anh mà còn ngủ nữa là chết đó. Phúc nghe đến phải chết thì đã tỉnh ngủ hơn. Trang nhận ra Lan Thanh, liền tỏ sự ngang ngược đáp, cái gì mà chết cái gì? Lan Thanh vừa sốt sắng, vừa bực bội, liền la toáng lên, là đổ phường. Chúng muốn người đến bắt cha tôi và anh đó. Cha đã chạy trước rồi. Anh còn ngồi đó là chết đó. Nàng lại quay qua mấy người khác, mọi người cũng chạy ngay đi. Mấy người nghe thấy vậy thì liền nhảm nhát. Phúc nện cổ lên nhìn phía trước. Trong đêm đen, Trang chỉ có một vùng nước trống trải, tuyệt không thấy bóng dáng hai chiếc thuyền đi cùng đâu. Quả nhiên Phú Kiệm đã lo chạy trước, bỏ mặc chàng cùng mọi người ở lại. Trong đầu Phúc thoáng lên những câu hỏi, ông chủ Phú đã đi trước. Vì sao không báo cho ta biết? Sao ông ấy không cho ta và những người khác đi cùng? Trang lại nhìn sang Lan Thanh, thấy nàng toàn thân ướt sũng, run lên bần bật. Dù là trong đêm tối, chẳng thể nhìn rõ sắc mặt nhợt nhạt, Phúc vẫn có thể cảm nhận được việc nàng đang phải chịu lạnh sao cô còn ở đây. Lan Thanh đáp, tôi phải báo cho mọi người biết. Cha tôi đã bỏ rơi mọi người. Giọng nói nhỏ dần, càng đến lúc cuối càng khó để nói ra. Lan Thanh cúi mặt, một cái buồn chĩu nặng. Phúc lờ mờ đoán ra, là nàng đã vì mọi người mà nhảy khỏi thuyền của cha, quay trở lại đây báo tin. Nàng đã bất chấp hiểm nguy, đánh liều tấm thân mỏng manh yếu đuối giữa sóng gió đêm đông. Nhưng điều gì khiến nàng phải làm như vậy? Lan Thanh ngay lúc này, thật khác so với những ngày trước, và cả cha của cô, lão Phú Kiệm cũng vậy. Những sự đổi thay diễn ra quá nhanh, dồn dập đến trong chớp mắt, khiến Phúc chẳng kịp hình dung hết. Ngay khi chàng đang mơ hồ, một tiếng nói hoảng hốt vang lên, nhìn kìa, bọn chúng đến rồi. Tất cả cùng hướng mắt theo cánh tay chỉ. Trên bờ, từ sau gò đất bắt đầu đồn lên những đốt lửa, rồi sau đó là người ngựa xuất hiện, túa ra tựa như đàn kiến. Tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm, tiếng hô hào huyên áo. Đám người ngựa nhanh chóng tụ lại ngay sát mép nước, đùa vây dọc theo mạn thuyền. Phúc quét mắt điểm qua một lượt. Dù còn chỗ quất, chàng vẫn chắc mẩm phải có đến 40 tên. Trong trang phục, không khó để nhận ra là người của Long Biên nhất phái. Từ trong chúng, một giọng khàn đặc vang lên, đây là thuyền của chúng. Sao lại chỉ có một? Một giọng trẻ trung hơn đáp, có lẽ Lao Phú Kiệm đã đánh hơi được, nên chạy trước rồi. Giọng khàn đặc lại nói, bỏ mẹ, vậy là công đôi à, thằng nào đã báo tin cho nó, có phải người đổ phường các ngươi làm nội ứng không? Giọng trẻ hơn đáp, không lý nào. Đổ phường bọn tôi thủ còn chẳng hết. Nếu không phải cái thằng ăn mày trắng sĩ sẽ bảo, bọn tôi chẳng đã băm nhà Lao Phú đấy nát tương rồi. Giọng khàn đặc hừ lên một tiếng, nói, trên thuyền hình như có người. Hãy bắt nó xuống đây, cha xem chủ của chúng đã chạy đường nào rồi. Lập tức, bốn tên thuộc hạ y lệnh, đạp cước bay lên. Chúng chia làm hai ngả, một nửa đáp xuống mũi, nửa còn lại đáp xuống đuôi thuyền. Cả bốn thận trọng tiến đến khoang giữa, đao đã tế sẵn trên tay. Người nhà Lao Phú Kiệm thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, có người không tìm được, định la toáng lên, may có Phúc Kiệm ngăn lại. Trang ra dấu, nói thật khẽ, tất cả bình tĩnh, ở nguyên trong này, đừng có ai lên tiếng đấy. Rồi nhìn về phía Lan Thanh, nàng gật gật cái đầu, run rẩy, tưởng như sắp khóc. Phúc liền vỗ về trấn an. Sau rồi, chàng lao ra, đầu tiên là mũi thuyền. Một tước nhanh như cắt đánh thẳng vào hai chân trụ, khiến kẻ địch ngã khuỵu xuống. Liền với đó là hai cú đạp tống. Hai tên môn hạ phái Long Biên bị đá bay khỏi thuyền, rơi đến bom xuống nước. Lập tức, người Long Biên nhất phái hô lên, có địch. Cẩn thận, trên thuyền có địch. Trong tiếng hô báo động, Phúc liền đạp lên khoang thuyền, lật qua đằng đuôi. Hai tên môn hạ còn lại thấy chàng lao đến thì lập tức vung đao chém tới. Trong bóng đêm, chúng không kịp nhìn rõ của đối thủ, chỉ thấy đao trong tay đột nhiên bị một thứ gì đánh văng đi. Liền với đó, hai cước như trời giáng tống tới ngực. Chúng đồng thanh kêu lên tiếng á trước khi bị đánh bay khỏi thuyền. Mặt nước lại lần nữa nổi sóng. Phúc đứng trên thuyền, quét mắt nhìn đám người của Long Biên nhất phái. Chàng không khó để nhận ra lão trưởng môn Quách Nhị, gã cột tóc đuôi ngựa cùng một vài tên đệ tử khác, những kẻ ngày trước đã bắt giữ mình ở đất Long Biên. Phúc cũng thoáng thấy một tay thuộc hạ của Đỗ Phượng. Tên này không mang đao kiếm, có lẽ theo cùng để chỉ điểm. Người Long Biên nhất phái thấy đối phương xuất hiện, thân thủ cước pháp mau lẹ, trong đêm tối thoát thần thoát hiện, chớp mắt đã đả bay bốn tên đồng bọn thì không khỏi kinh động. Dáng bộ hiên ngang, sừng sững như thần tướng trấn hải của Phúc càng khiến bọn chúng phải dè chừng. Giữa những tiếng hô hào hung hăng, lại xen vào những lời thận trọng. Cẩn thận, đừng manh động. Tên đó nguy hiểm đấy. Tay thuộc hạ của Đỗ Phường liền hô lên, là nó, chính là tên tráng sĩ đó. Quách Nhị cũng mau chóng nhận ra Phúc. Ngày hôm đó ở Mai Hoa Cốc, chính mắt Lao đã thấy chàng đả bại Mộ Bạch, gã tiêu sĩ người Hán. Một cái nhíu mày, thằng đãi, là mày. Phúc ngang tàng không đáp. Tay thuộc hạ của Đỗ Phường liền nhắc, ông Quách, thằng ngãi này chính là kẻ mà chủ nhân của tôi mong muốn. Chỉ cần các ông bắt được hắn là có được 100 quan. Quách Nhị liếc nhìn gã, không đáp. Cái mặt vốn thường đã đăm chiêu, nay lại càng thêm cao có. Đương nhiên, Lao rất thèm muốn 100 con tiền. Ngay khi nhận được giao kèo với Mạnh Hoạch, Lao đã chắc mẩm sẽ kiếm được mớ đấm. Chỉ là, con mồi lần này không dễ nhằn. Sau hồi suy nghĩ, Quách Nhị lớn giọng nói, thằng nãi, cái tội ngày trước thông đồng với kiếm tặc, lấy trộm đại long đao vẫn còn chưa tính, nay nhà ngươi lại dám gây thêm tội với Đỗ Phượng. Tuổi trẻ hung hăng, không còn coi ai ra gì. Khôn hồn thì giơ tay chịu trói, ta sẽ liệu mà tha cho một con đường sống. Phúc với mấy lời đe dọa thì không lấy làm sợ. Chỉ nếu không thể địch lại, chàng vẫn có thể sử dụng khinh công hơn người của mình để bỏ chạy. Điều vướng bận duy nhất khiến Phúc phải đắn đo chính là Lan Thanh và người của Phường Chiếu còn đang trên thuyền. Dù Phú Kiệm đã bỏ rơi chàng, nhưng chàng không thể bỏ rơi họ được. Phúc cứng giọng, đắc, Quách Nhị, ta với ông không thủ không oán, ta cũng không có liên quan gì đến lao kiếm tặc. Ông đường đường là trưởng một môn phái, lại vì tiền mà làm tay sai cho Phường cờ bạc hại người, ông không thấy hổ thẹn sao? Quách Nhị nghe những lời mắng nhiếc thì chột dạ, nhưng càng chột dạ thì lại càng phải diện, không để kẻ sống có thể rêu rao. Lao nghĩ vậy rồi lớn tiếng, thật là ngông cuồng, chẳng thể giáo huấn. Chúng mày, bắt nó. Đám môn hạ của phái ý lệnh lập tức lao lên, 10 tên với đao gươm loang loáng, đùa ra như những con quạ trong đêm đen, vây lấy kẻ địch vào giữa. Phúc đứng giữa vòng vây của phái Long Biên, bình tĩnh thi triển phá cước. Một cước, hai cước, ba cước, liền một cái ra trần, chàng đã đánh bay ba tên. Những kẻ khác lập tức tráng vào chỗ trống. Một tiếng gió rít lên, một lưỡi đao từ sau chém tới, nhắm ngay thắt lưng. Cùng lúc đó, hai trường kiếm tả hữu đâm đến. Nóc thuyền chật hẹp, chẳng có chỗ để tránh né. Phúc liền tung người lên không, cả người cong vồng, cuộn ngược như cá chép vào nước. Một cái đạp áp thẳng tay đao, liền với đó là một cước tống tới ngực. Gã đao thủ bị đá văng, rơi tuột khỏi thuyền. Phúc lại xoay người, song cước đánh sang hai bên. Hai kẻ dùng kiếm vừa ngoái lại thì liền bị chúng đòn. Chúng lộn nhào trên mặt thuyền, trước khi trôi tuột, rớt xuống sông. 6 trong số 10 tên đã bị hạ, 4 tên còn lại liền chia ra đông tây nam bắc, nhất loạt lao đến. Đường đao, mũi kiếm có phần hung hiểm hơn. Đối lại, Phúc tung người leo lên cột buồm. Cột buồm cao hơn trượng, lại chẳng có chỗ đứng chân, có thể hạn chế ưu thế về quân số. Kẻ địch chẳng chút e ngại, lập tức phi thân, đao kiếm từ dưới chém mới lên. Phúc chỉ chờ có vậy. Chàng nhanh nhẹn rút chân, tránh đi đường đao lưỡi kiếm, rồi từ trên cao tỏa cước xuống. Liền hai cước đạp ngay mặt, khiến hai tên rụng như sung. Chàng cố ý đạp chết ra, để chúng không rơi trúng quan thuyền. Hai tên còn lại thấy thế thì hoảng hốt, một lật đao chém sang. Nhưng đao pháp còn chậm, chẳng thể uy hiếp. Phúc cúi đầu né tránh. Ngọn đao chém sượt qua mái tóc, băng thẳng vào cột buồm. Dây cột buồm bị chặt đứt, khiến cánh buồm tuột ra, buông rủ xuống. Chàng vung chân đá vòng qua. Ngọn cước quét một vòng như cầu vồng, trúng ngay lưng. Hai tên bị trúng đòn, thốt lên một tiếng á trước khi rơi ùn xuống nước. Nếu như cước vừa rồi, Phúc chỉ cần cao chân hơn một chút là đã đá chúng ngay gáy, kẻ địch khi ấy sẽ lập tức gãy cổ mà chết. Chàng cốt chỉ là chặn không cho chúng lên thuyền, chứ không có ý giết hại, vì vậy lúc ra đòn còn nương nhẹ. 10 tên môn hạ bị đánh rơi xuống nước, nổi lên lố nhố những chiếc đầu đen. Chúng bị bó bơi vào bờ, tên nào tên nấy ướt như chuột lột, rúng dậy con do trong cái gió lạnh. Phúc đứng trên khoang thuyền, rõ ràng tuyên bố, có ta ở đây, thuyền này, đừng ai mong đặt chân lên được. Chương 105, cái chết của Lan Thanh. Chương 105, cái chết của Lan Thanh. Đám môn hạ phái Long Biên trên bờ, trông thấy Phúc như vậy thì vừa kinh vừa giận. Tay đệ tử cột tóc đuôi ngựa liền tấu với sư phụ, để tôi. Gã thuộc hạ của Đỗ Phường thì thúc giục, ông Quách, thằng này không phải giả bừa, cần xử lý nhanh hắn, không nên dây dưa. Theo tôi suy đoán, Lão Phú Kiệm chưa chạy được bao xa, ta vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Lời nói của gã khiến Phúc ngờ ngợ nhận ra, có lẽ nào ông chủ phú bỏ ta lại ở đây, là để cản đường bọn chúng. Nếu không phải, thì vì gì mà phải vội bằng chứ? Thật vậy thì tệ mặt quá. Dù gì, ta cũng đã giúp ông ấy nhiều mà. Trên bờ, Quách Nhị nhìn tay đệ tử cột tóc đuôi ngựa, lại trông sang đám bên, truyền lệnh, chúng mày lên hết. Không được để nó thoát. Lần này quá nửa quân số, cả mới cả cũ, được dẫn đầu bởi gã cột tóc đuôi ngựa cùng xông lên. Chúng nhanh chóng đứng tràn khắp mặt thuyền, cả chiếc thuyền như nặng thêm, chìm hẳn xuống. Tình thế nguy hiểm, Phúc thận trọng đánh mắt trong một lượng, suy tính, lũ này tuy đông nhưng cũng không đáng ngại. Điều quan trọng là đừng để chúng phát hiện trong khoang có người. Chúng mà phát hiện, ta còn vướng bận đối phó, sẽ chẳng thể bảo vệ được. Phải tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Trang Liên trừng mắt, quát lên, đến rồi thì tới đi. Hôm nay các ngươi có mệnh hệ gì, đừng trách ta không nói trước. Tiếng quát dù đanh như thép, vẫn thiếu đi nộ khí. Kẻ địch chẳng lấy đó làm sợ. Gã cột tóc đuôi ngựa tự tin nói lớn, thằng ngãi, chết đến nơi rồi còn mạnh mồm. Chúng mày, nó chỉ một mình, lại không tất sát, dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể địch lại ta. Hôm nay, thằng nào lấy được mặt nó, sư phụ tất sẽ trọng thưởng. Lời vừa mới dứt thì từ trên bờ đã có tiếng nói bồi thêm, 20 quan, cho kẻ nào giết được thằng ngãi đó. Là Quách Nhị lên tiếng. Gã cột tóc đuôi ngựa được sự hưởng ứng thì hối thúc, chúng mày, cơ hội đã đến, còn chờ gì nữa? Đám môn hạ phái Long Biên nghe đến tiền thưởng thì hăng máu hẳn. Chúng như đám ruồi nhặng đánh hơi thấy mật ngọt, liền vội vã khua đao múa kiếm, tràn đến. Nhưng ngay khi những kẻ đầu tiên vừa đặt chân lên nóc thuyền, đã liền dính cước, binh bốt 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 là Phúc chủ động xuất đánh, không cho chúng kịp trở tay. Cước khi này đã nhanh và mạnh bạo hơn, không gì ngoài chấn áp cái khí thế côn đồ hung hãn. 4 tên kia chúng đòn, lập tức bị bắn đi như những viên bi. Bọn chúng chỉ kịp thốt lên tiếng á trước khi đồng loạt rơi ùn xuống sông. Phúc nhìn những đụn sóng trắng xóa nổi lên quanh mặt thuyền, lại trừng mắt trông những kẻ còn lại, thầm nghĩ, lũ thối tha này, muốn lấy mạng ta sao? Chỉ vì chút tiền mà ngay cả việc giết chóc cũng chẳng tử, đúng là coi mạng người như cỏ rác. Danh môn chính phái gì chứ, so với đám cường hào thổ phỉ, sự ác độc, vô đạo có khác gì? Chàng nghĩ về cái giá 20 quan mà Quách Nhị, hợp vực, rẻ, rẻ quá. Mạng này mà chỉ bằng 5 ván đá gà thôi sao? Có chết ta cũng chẳng thể để chết đục như vậy được. Cuối cùng giận dữ quát lên, 20 quan ở đây, kẻ nào dám lấy? Tiếng quát lần này đã có khí thế hơn hẳn. Chỉ là, đám môn hạ phái Long Biên vẫn có lòng tham với tiền. Chúng lại hò nhau, rồi nhất loạt lao lên. Hơn 10 tên nối đuôi nhau, dồn dập như sóng vô bờ. Trong đêm tối, ánh đao ánh kiếm trùng trùng lấp loáng. Phúc cũng chẳng ngại ngần tiếp đòn đánh. Giữa đao kiếm vây hãm, phá cước cường hành. Bụp, một cước tống thẳng tới, một tên ôm bụng co rúm, rơi sập xuống mặt thuyền. Phúc nhanh nhẹn cúi đầu. Bụ, một đao từ sau chém sượt qua mái tóc. Chàng móc ngược chân lên, trả ngay một cước sau gáy. Kẻ địch bị đa trúng, ngã rúi rủi về trước, rồi cắm thẳng đầu xuống sông. Xoẹt, xoẹt. Hai đao chém bạt bên hông. Phúc xoay người né tránh, đồng thời hai cước phát sang. Bụp, bụp. Ối. Á, hai tên bị đá trúng mặt, loạn choạng bật ngửa rồi rơi đến dầm xuống mặt thuyền. Ngay khi mối nguy bốn bề vừa được giải tỏa thì từ trên cao, chính nơi đỉnh đầu, một kiếm xuyên không đâm xuống. Phúc lách mình né tránh. Đường kiếm chạy sượt từ vai đến qua gối, đâm phập xuống ngay sát mũi chân. Kẻ địch lập tức chuyển mình, lưỡi kiếm rạch gỗ phá ra. Đoạn. Kiếm từ dưới cắt ngược lên, vô cùng hung hiểm. Phúc gấp gáp sử dụng thủ bộ thoái lui. Ngay khi mũi kiếm lướt qua trước mặt, chàng liền sấn tới. Một cước tống thẳng tới ngực, khiến kẻ địch lập tức thổ máu. Cả người hắn bị đánh dạn, rơi xuống mũi thuyền, trước khi tiếp tục bị kéo lê theo đà mà lao đi. Đám môn hạ nhìn đồng bọn bị đánh văng đi xa hơn 2 trượng, cảm nhận được sự cường hành của cước pháp, bất giác cả trợn. Trong lúc đó, Phúc quan sát vệ kiếm dưới chân, dài gần thước rạch trên ván gỗ, lo lắng, không được. Cứ thế này sẽ động đến dưới mất chàng đánh mắt nhìn quanh, rồi quyết định bọn mình lao lên một buồm. Kẻ địch cũng liều lĩnh, hai tên bất chấp lao theo. Phúc đá mạnh vào cánh buồm, khiến nó xoay vòng. Hai kẻ liều lĩnh bị cánh buồm gạt trúng, mất đà, rơi xuống. Ngay lúc này, cả cột buồm rung lên. Là dưới sàn, tay cột tóc đuôi ngựa đang vung đao chém. Chân cột bị chặt đứt, khiến cả cánh buồm đổ dạp về trước. Phúc đội thốt lên tiếng uy trong đầu, rồi đạp cước mượn lực mà rời đi. Dưới sàn là tua tủa đao kiếm chờ sẵn, buộc chàng phải đáp lại trên nóc thuyền. Ngay lập tức, kẻ địch cập tới. Từ dưới khoang thuyền, tiếng la thất thanh vang lên, "A a không đừng mà." Là người của Phương Chiếu. Có kẻ đã lao vào trong, khiến bọn họ sợ hãi mà la lên. Người của phái Long Biên nhanh chóng nhận ra, trong khoang có người. Phúc nhất thời hoảng hốt, nhưng chàng còn chưa kịp phản ứng thì từ nơi chân đứng, một thứ gì đó sắc nhọn đã phá gỗ, đâm lên. Là kẻ ở dưới đã phát đao. Mũi lao đâm lên gần trước, xem chút nữa đã xuyên trúng gối. Phúc giật đến bắn tim, liền rụt chân bước về sau. Nhưng liền bởi đó, một đao khác đã đón lõng. Chàng vừa cúi người tránh đi thì đao dưới khoang lại đâm lên, lần này là gần sát ngay mặt. Mũi lao cách đôi con ngươi chỉ ba tấc, xém nữa đã lấy mạng rồi. Phúc kinh động đến toát mồ hôi hột. Kẻ địch trong tối nghe tiếng bước chân mà đoán định, ở thế chủ động, xung quanh lại là trùng trùng đao kiếm bủa vây, tình thế thật như thiên la địa võng. Phúc chẳng thể suy tính được nhiều, lại vướng bận lo cho sự an nguy của người ở dưới. Chàng đội vã tung mình lên không, liên hoàn cước đánh ra, quét tròn một vòng. Tất thể kẻ địch ở trên liền bị bức dạng. Liên sau đó, Phúc phi người xuyên qua ván gỗ, chui tụt xuống khoang thuyền. Bụp, bụp. Trong khoang thuyền tối tăm, chẳng rõ giao tranh. Chỉ thấy trước mắt, một bóng người bị đánh văng ra, chính là tên môn hạ phái Long Biên. Thượng trên nóc khoang, tay cột tóc đuôi ngựa đắc chí rú lên, một lúc chuột chui lủi, để xem chúng mày trốn đi đâu. Rồi thẳng tay, xiên đao xuống. Ngọn đao xem chút nữa đã trúng người của Phương Chiếu, khiến bọn họ sợ đến mất mật, hoảng loạn la hét. Phúc đội vã quát lớn, mau, túi lầu xuống. Tình thế thật quá nguy ngập. Mấy người trốn ở trong khoang, chẳng khác nào cá nằm trong giỏ. Kẻ địch chẳng cần tiến vào, cứ ở ngoài dụng đao kiếm mà đâm bừa, kiểu gì cũng có nhát chúng. Thôi thì, bớt được mặt nào hay mặt ấy, chí ít là không để cái nguy rình rập ngay trên đầu. Phúc nghĩ vậy, liền vung chân, phát cước đá ngược lên. Hai cước cường bạo, mang theo khí lực kinh động, phá bay mái nóc. Đám đệ tử của phái Long Biên bị cước kình bức bách, buộc phải di tản, rồi tụ về hai mũi thuyền. Nóc thuyền mở ra, ánh sáng mở nhạt trong đêm đông đủ soi lộ tất cả. Kẻ địch vì vậy cũng bạo dạn hơn. Lập tức, bốn tên tràn vào. Trong chốn chật hẹp, Phúc cố gắng thi triển thủ bộ, luồn lách giữa những đao kiếm. Liên với đó, vô tướng quyền được sử ra. Một trường nối tiếp một trường, rồi hai quyền. Bốn tên của phái Long Biên ngay tức thì đổ gục xuống, nằm bất động trên sàn. Cùng lúc này, Lan Thanh hô lên, "Tráng sĩ, cẩn thận!" Từ cửa khoang phía đuôi thuyền, một kẻ lẳng lặng phát kiếm đâm tới. Phúc giật mình, thoáng nghe tiếng gió rít rất khẽ bên tai, vừa kịp nghiêng đầu tránh đi. Chàng xoay ngước, một cước đánh băng kiếm, cước còn lại tống ngược ra sau. Tên kia trúng đòn, như quá bóng bị đá đi, xô đổ bức vách. Cả người và ván gỗ cùng lao đến ùn xuống nước. Phúc lại vớ ngay một chiếc ghế đầu, thuận tay phi thẳng về phía cửa trước. Một tên vừa ló mặt vào thì lĩnh trọn, bật ngược ra, hai tay ôm mặt máu mà gào giống lên. Thoáng trong chốc lát, khoang thuyền sạch bóng địch. Phúc đội đến bên Lan Thanh, sốt sắng, hãy cứ ở yên đây và đừng hành động gì cả. Tốt nhất đừng chúng chú ý tới. Lan Thanh đang ngồi co ro một góc, chung quanh là tốn tụ người của Phương Chiếu. Nàng run rẩy, sợ hai không nói lên lời, chỉ biết gật đầu nghe theo. Phúc đứng dậy, liếc mắt nhìn sau trước khi tiến ra nơi cửa trước. Lúc này, ngoại trừ mấy tên nằm gục dưới sàn, sau lưng chàng đã chẳng còn mối đe dọa. Phúc trừng mắt trông kẻ địch trước mặt, nói, những người bên trong không liên quan đến việc này. Các ngươi không được động đến. Lời nói của Phúc khiến kẻ địch phải e dè, không dám manh động. Trải qua một hồi kịch chiến, thực lực của chàng tới đâu, đám môn hạ của phái Long Biên đều đã rõ. Chúng đánh mắt nhìn nhau, có phần đùn đẩy, không ai muốn là kẻ phải lao lên trước. Ngay đến ga cột tóc đuôi ngựa cũng đã vơi đi sự hung hãn. Trên bờ, tay thuộc hạ của Đỗ Phường ghé hai Quách Nhị, nói, ông Quách, trên thuyền có đàn bà, rất có thể là con gái của Lao Phú Kiệm. Lao trưởng môn gật gù, rồi lớn tiếng ra lệnh, tất cả bắt hết cho ta. Thằng nào đứa nào chống cự, giết không tha. Lao phất tay, ra dấu cho đám còn lại. Mấy tên môn hạ liền khua đao múa kiếm, đặt cước lao lên. Tất cả cùng tụ nơi mũi thuyền. Gã cột tóc đuôi ngựa nhận được chỉ thị của sư phụ, lại có thêm tiếp viện thì lấy tỏ ra tự tin, tuyên bố, chuột đã ở trong giỏ, còn muốn ra lệnh sao? Hôm nay sẽ chẳng có con chuột nào được thoát cả. Rồi hướng đến đồng bọn, hô lên, chúng mày, tiền thưởng đang ở trước mặt, còn không mau tránh lấy. Lời của gã khiến Phúc thêm giận dữ. Chàng gằn giọng, lũ tiểu nhân hèn hạ, nói chuyện với các ngươi, xem ra chẳng có ích gì. Lời vừa dứt, tức đã lập tức xử ra. Phúc cho rằng không có cách nào bảo vệ những người ở sau, ngoài việc phải đánh bay hết thể những kẻ trước mặt. Thu động chống đỡ không bằng chủ động ra tay. Nghĩ là vậy, chàng liền phát động phá cước, tràn thẳng vào giữa đội hình địch. một thân một cước như gió lộng tung hành. Đám môn hạ phái Long Biên kinh động, đội tản ra trước khi hợp vây lại. Trùng trùng đao kiếm như thiên la địa vòng, nhốt chặt lấy đối thủ vào trong. Giữa vòng đao kiếm càng lúc càng khép chặt, Phúc vẫn mặc sức tung hành. Phá cước vừa quét trụ đốn ngã một tên, đã lập tức lật lên, xả thẳng xuống vai kẻ khác. Một cước tống thẳng tới ngực, còn chưa tận lực đã liền cuộn ngược lại, thốc ngược lên mặt. Đám môn hạ của phái Long Biên bị cước pháp cường liệt đánh cho choáng váng, nhưng cũng chẳng vì thế mà chúng thấy sợ. Phần vì những kẻ còn lại đến lúc này đều có võ hạng cao trong môn phái, phần vì số tiền 20 quan đang được treo thưởng. Dù phải chịu đòn đau, chúng cũng nhất quyết không rời khỏi trận địa, ngược lại, càng điên cuồng, hăng máu hơn. Những đao kiếm liên tiếp xả xuống. Tiếng đao, kiếm rít lên vun vút. Phúc vừa tránh được một đao chém ngang bụng, thì liền một đao khác đã bạt tới ngang hông. Trang vừa lách mình tránh được một kiếm trước ngực, thì một kiếm khác đã lăm le sau gáy. Tứ bề là hung đao, sát kiếm. Mặt tuyên trong trành, lại đầy những đổ vỡ, càng khiến việc tránh né trở nên khó khăn. Cuộc chiến đến hồi hiểm nguy, khốc liệt. Trong lúc tất cả mải mê giao chiến, gã cột tóc đuôi ngựa đã thừa cơ tách ra, đứng kịch nơi mũi thuyền quan sát. Gã nhìn Phúc tung hoành giữa vòng vây của đồng bọn, rồi lại nhìn về khoang thuyền, nơi có những kẻ đang lẩn trốn. Thình lình, hô lớn, còn đứng đó làm gì, mau bắt lấy chúng nó. Nơi khoang thuyền, một tay vừa bị Phúc đánh, giờ đã tỉnh lại, đứng trình lình ở đó. Gã còn đang phân vân với việc lao ra tiếp ứng đồng bọn, thì nhận được lệnh, liền đổi sự chú ý người của phường chiếu thấy thủ lù một kẻ đang tiến tới thì không khỏi kinh sợ, thất thần la hét. Tiếng hô hào chỉ thị, tiếng la hét khiến Phúc lập tức hiểu ra tình hình. Cái liếc mắt thật nhanh, chàng một cước đá bay kẻ địch chắn trước mặt, rồi mặc những nguy hiểm xung quanh, tức tốc phi trở vào trong khoang. Ngay khi tên đao thủ kia đưa tay với tới, toan túm lấy lan thanh thì bụp, dầm, hắn bị Phúc đá bay, lao vỡ cả bức vách ở cuối trước khi rơi xuống nước. Một cước gấp gáp, huy động hết thể sức lực. Phúc cả mừng vì đã đến đúng lúc. Nhưng ngay khi chàng còn chưa kịp thở phào, thì từ sau có tiếng hô lên, tráng sĩ, cẩn thận. Rồi một bóng người vọt đến, liền với đó là tiếng đâm xé thịt. Những tiếng la rất khẽ, như bị ghìm nơi cổ họng, không cho thoát ra. Tiếng máu đổ dọn trên sàn gỗ, dần chảy thành dòng. Phúc xoay người nhìn lại, để rồi hốt hoảng nhận ra, ngay sau lưng chàng là một dáng hình mong manh. Lan Thanh, đôi cánh tay nàng đang đưa ra, chơi bơi. Dưới bụng, một mũi dao sắc nhọn xé tỏa cáo vải. Tấm thân nữ liều yếu khẽ rung lên, rồi quỳ xuống, để lộ ra khuôn mặt đầy sát tính quất sau. Hung thủ không ai khác, chính là gã cột tóc đuôi ngựa. Hắn đã thừa lúc Phúc lo cứu người mà đâm đao tới thích sát. Trong khoảnh khắc nguy ngập, Lan Thanh đã dương mình ra, hướng lấy. Phúc kinh hãi gọi tên, Lan Thanh. Rồi tức tốc lao tới. Tay cột tóc đuôi ngựa lập tức bị đá văng, bay ngược ra mũi thuyền. Chương 106, sát chương 106, sát Phúc nhanh chóng xả xuống, ôm choàng lấy Lan Thanh. Trang ghi chặt nàng vào lòng, kêu lên, Lan Thanh, Lan Thanh. Những ngón tay gạt đi mớ tóc rối đang che lấp khuôn mặt, rồi run rẩy chạm xuống vết thương. Thứ nơi vết thương ấy, máu vẫn đổ ra. Những giọt nước mắt lã chã rơi. Lan Thanh lúc này toàn thân đã giá lạnh, sắc mặt tím tái. Nàng cơ tay, nắm lấy tay chàng. Một cái nấc nghẹn. Nàng cất tiếng gọi, tráng sĩ. Tiếng gọi khẽ khàng, nghe không thật rõ. Lan Thanh. Phúc đáp, rồi xúc động nghẹn ngào, sao lại làm vậy? Vì sao lại che cho ta? Lan Thanh gắng gượng, cha tôi đã lừa gạt, bỏ rơi tráng sĩ. Nhưng tôi không thể làm vậy. Giọng nói thều thào, từng câu, từng chữ đều rất khó nhọc. Phúc tận thai nghe Lan Thanh thú nhận về cha mình, càng thêm đau xót. Nhưng dù bất luận là gì, thì lỗi lầm đó đâu thuộc về nàng. Trang lắc đầu, gạt đi, cũng đâu cần phải vậy chứ. Rồi nói tiếp trong nước mắt, cô đâu cần phải hy sinh mạng sống vì ta. Vì sao? Vì sao chứ? Đôi bàn tay lại thì chặt. Lan Thanh nằm trọn trong vòng tay chàng, càng lúc càng yếu. Nàng cố góp nhặt những sức tàn, nói, tráng sĩ, thực lòng sau đêm ấy. Lan Thanh đã. Lan Thanh vừa nói, vừa nhìn Phúc đầy âu yếm, gắng đưa tay với lên nhưng đã không kịp. Nàng ngấc lên thành tiếng, trước khi ngửa ra. Dung mạo như trăng như hoa, giờ đã một màu trắng bệnh. Trên khỏe miệng tím tái khẽ nở nụ cười. Phúc bàng hoàng lay động, khẩn thiết gọi tên, Lan Thanh. Lan Thanh. Chàng cố đánh thức trong vô vọng. Dù không thực sự có tình cảm, nhưng cái chết của Lan Thanh vẫn khiến Phúc vô cùng đau đớn. Nàng đã vì chàng mà hy sinh tính mạng. Một tiếng hét thật lớn, như thấu tận trời xanh, không. Người phương chiếu vây quanh, đổ gục xuống, ôm mặt khóc rưng rức. Cùng lúc đó, đám môn hạ phái Long Biên đứng cả ngoài mũi thuyền. Tất cả 5 năm đao kiếm trong tay, đột nhiên sợ hãi, chẳng kẻ nào dám liều mạng tiến vào. Phúc nhìn chúng, gằn giọng, các ngươi, chính các ngươi đã giết Lan Thanh. Chàng để lại Lan Thanh nằm trên sàn, rồi lao tới. Kẻ địch lập tức náo nhào. Bụp, bụp, bụp. 3 tên trước nhất bị trúng cước. Một tên chui tổ xuyên qua sàn gỗ, 2 tên còn lại bay vút đi. 2 tiếng ủng lớn vang lên, mặt nước cách xa dưới chân thuyền dội lên 2 cột nước trắng. Phúc lại tràn tiếp tới, mục tiêu nhắm đến là tay cột tóc đuôi ngựa. Chớp mắt, chàng đã hiện ra sừng sững trước mặt. Tay cột tóc đuôi ngựa hốt hoảng vung đao lên chém. Đường đao chẻ dọc, xả thẳng xuống bay. Phúc không màng tránh né, một cước chấn ngược lên, kích thẳng vào tay đao. Thanh đao bị quán lực, văng mạnh lên không, quay vòng vòng trước khi cắm phập xuống mặt thuyền. Tất thể kẻ địch đều kinh hãi, đứng giật ra sát mép. Tay cột tóc đuôi ngựa nhìn khuôn mặt đằng đằng sát của Phúc, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Gã ra lệnh cho đám đồng bọn, chúng mày mau mau bắt lấy. Giọng nói lắp bắp, như có cục nện chắn ngang cổ. Gã còn chưa kịp thốt ra hết chứ nó thì, bụp. Một cước nhanh như cắt đá vòng qua. Cái đầu gã lập tức lật sang bên. Cả người gã xoay vòng trên không, trước khi quật xuống mặt sàn. Máu từ mũi mồm, từ hai từ dỉ ra. Tay cột tóc đuôi ngựa về cơ bản đã vỡ đầu, gãy cổ mà chết. Phúc nhìn cái xác nằm trên đỉnh, bất động trước mặt, chưa hết thịnh nộ. Trang lại vung chân, ngọn cước vút lên cao, rồi bổ thẳng xuống đầu. Dập, mặt thuyền rung lên, ván sàn dưới chân vỡ gãy. Cái đầu bị đặt xuống, kéo cả nửa thân trên chìm dưới ván gỗ. Giam gỗ tua tủa như những mũi kim xuyên vào da thịt. Máu cứ thế chảy ra, nhỏ xuống tong tong thành dòng, nghe rõ một một. Một cảnh tượng kinh dị, hai hùng khiến tất cả phải giật mình thán thốt. Đám môn hạ còn trên thuyền, tên nào tên nấy mặt mũi tái mét, cắt không còn giọt máu. Tận mắt chứng kiến đồng bọn nhận cái chết bất đắc kỳ tử, dù là kẻ gan lì nhất cũng phải rung động. Tất cả đều run rẩy như muốn ngã quỵ. Phải cố gắng lắm, chúng mới không để tuột đao kiếm trên tay. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, chúng mày còn đứng được ra đấy. Mau, giết lấy nó. Là giọng của Quách Nhị. Từ trên bờ, gã trưởng môn phái Long Biên chứng kiến đệ tử thân tín bị giết chết, vừa kinh vừa giận, lập tức phát lệnh. Giao kèo đã nhận, rồi lợm máu, xem ra hôm nay, lao chẳng thể để cho Phúc toàn mạng được. Chỉ là, trong đám môn hạ của lão, kẻ nào dám tuân lệnh đây? Hơn chục tên trên thuyền cùng dấp dện, dê dứ. Kẻ nào cũng sợ, chẳng dám lao lên. Nhưng lệnh của sư phụ đã ra, không thể không nghe theo. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến sau một hồi, tất cả vẫn đứng chân tại chỗ. Quách Nhị thấy vậy thì càng thêm giận dữ, lại lớn tiếng quát, còn không mau giết nó. Bộ muốn phản sao? Chúng mày muốn chết hết cả lũ à? Lời hăm dọa khiến đám môn hạ giật bắn cả người. Với cung cách cai quản hà khắc cùng bản mặt luôn bực dọc, tao có, thường ngày, Quách Nhị đã luôn là nỗi sợ hãi thường trực. Nay lão lại còn dọa sẽ cho cả lũ chết, khiến mười mấy tên như mất hết hồn vía. Xông lên chưa chắc đã chết, nhưng nếu kháng lệnh thì chẳng thể sống được. Dù sao thì chúng cũng có quân số đông đảo, chỉ phải địch với một, không phải không có cửa. Nghĩ là vậy, mười mấy tên liền tự xốc lại tinh thần, tay nắm chắc lấy đao kiếm. Nhưng ngay khi ánh mắt trở lên kiên quyết hơn thì, tối lự Phúc thình lình tràn đến như chớp giật. Một tên chẳng kịp phản ứng, liền bị cước của chàng tống thẳng tới ngực. Nguyên bộ xương sườn gãy liền mấy cái. Cả người hắn bị đá băng, bay xa hơn 3 trượng trước khi rớt đến bịch ngay dưới chân Quách Nhị. Mấy con ngựa sợ hãi, trồm lên, khí loạn. Quách Nhị nhìn gã đệ tử nằm gục, nghiến răng không nói. Trên thuyền, đám môn hạ phái Long Biên lập tức vung đao chém tới. Nhưng đao còn chưa kịp chém tới, thì cước đã đến. Một tên khác trúng cước, bay thẳng về phía đuôi thuyền. Mấy bức vách còn sót, chưa bị tổn hại lúc trước liền bị phá nát. Cả người và bức vách nằm hổ lốn, bất động. Sự thể đã đổi thay. Phúc lần này chẳng đứng yên đợi kẻ địch đâm đao kiếm đến, mà chủ động xuất cước tấn công kẻ địch. Chàng không phải muốn tiên phát chế nhân mà chỉ là đang trong cơn cuồng nộ. Với chàng, đám người phái Long Biên đã chẳng có thể hòa hoãn. Sự hung bạo của chúng, đặc biệt là tội ác đã gây ra với Lan Thanh, nhất định phải bị trừng trị. Quyết là vậy, nên cước phát ra cùng liệt, không nhân lượng. Kẻ chúng phải, dù không chết cũng bị gãy xương, dập nát lục phủ ngũ tạng, chẳng dễ gì sống cho được. Phúc dùng phá cước, tung hành giữa vòng vây của kẻ địch. Càng đánh, cước lực càng gia tăng, Phúc hành cước dồn dập, gấp gáp, như không muốn để cho kẻ nào có cơ hội trốn thoát. Thang bị đánh gục tại chỗ, tên bị đá bay xuống sông. Đám môn hạ phái Long Biên có mặt trên thuyền, càng lúc càng trở lên thưa thớt. Ngay khi tình thế áp đảo, bất chợt, Phúc nghe thấy tiếng gió rít đến bên tai. Rồi một đao từ sau, nhanh vô cùng đâm đến. Là Quách Nhị đã ra tay. Phúc nghiêng đầu, xoay mình né tránh, đồng thời trả luôn một cước. Quách Nhị cũng lanh lẹ tránh được, phát đao chém lại. Đao pháp thật hung hiểm. Đám môn hạ của phái Long Biên thấy có sư phụ trực tiếp tham chiến thì được khích lệ tinh thần, lại hăng máu xuống đến. Đao kiếm chỉ chờ có vậy, tua tủa tỏa ra, chụp thẳng xuống đầu Phúc. Đổi lại, Phúc càng thêm kích động, cước đánh ra bạo liệt hơn. Cuộc quần chiến diễn ra được mấy hiệp thì bất chợt ngưng lại. Phúc sau hồi phát cước cuồng bạo thì cơn thịnh nộ trong người đã dịu xuống. Trang nhảy vọt ra mũi thuyền, giữ khoảng cách với kẻ địch. Người của phái Long Biên thấy vậy thì cũng không đội truy theo, phần vì đã thấm mệt. Trong số chúng, chỉ có Quách Nhị là vẫn sung mãn nhất. Lao năm năm đại long đao trong tay, sẵn sàng lao tới. Phúc đánh mắt nhìn kẻ địch cùng khung cảnh trước mặt, để rồi giật mình kinh hãi. Trước mắt chàng là một khung cảnh tàn phá chết chóc. Con thuyền đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, và nằm la liệt trên đó là xác người. Đám môn hạ phái Long Biên quá nửa đã bị hạ gục. Có cái xác còn động đậy, có cái xác đã im lìm. Rất nhiều kẻ đã phải chịu cái chết thảm khốc, và tất cả đều là do cước của chàng đã gây ra. Trong cơn giận dữ kích động, chàng đã bức phát luồng chân khí của lão hoàng cái. Đám môn hạ kia đương nhiên chẳng thể chịu nổi. Chưa bao giờ Phúc lại giết nhiều người đến vậy. Đột nhiên, chàng cảm thấy thật hoang mang, sợ hãi. Một thứ xúc giác hỗn độn. Ngay lúc Phúc bị sao nhãng, Quách Nhị đã thừa cơ đâm đao tới. Ánh đao khẽ lóe lên trong đêm tối. Phúc vừa kịp nhận ra, vội nghiêng mình. Quách Nhị lại liên tiếp dồn đao tới. Phúc vì đang bị thứ cảm xúc hỗn độn chi phối, thành thử không muốn sử dụng đến cước pháp. Chàng không muốn phải giết người nữa. Thủ bộ được sử ra, linh động tránh né. Phúc vừa lo đối phó với Quách Nhị, vừa phải bận tâm đến những kẻ địch phía sau, thật khó để xoay sở. Chàng dù đã cố gắng hết sức, vẫn chẳng thể tránh cho được hết. Để rồi, trong một khoảnh khắc vây hãm, đao của Quách Nhị đã chém tới, cắt một đường chéo trên ngực. Một cơn đau nhói lên, tê bứt lan khắp vùng ngực. Vết cắt không sâu, nhưng cũng đủ để ra thịt ứa máu. Phúc nhìn vết cắt đang thấm máu đỏ qua lớp vải áo, giận dữ, bọn chúng thực muốn lấy mạng ta. Hôm nay, nếu không phải ta đánh bại chúng, thì chỉ có là chúng giết ta mà thôi. Tình hình đã bắt buộc, ta cũng chẳng thể làm khác được. Nghĩ là vậy, chàng liền bỏ mặc hết những sợ hãi tội lỗi, phá cước lại được dựng lên, chàng thẳng tới. Chương 107, giải vây chương 107, giải vây bãi xuyên, cách không xa phủ Lưu. Trời đêm tối tăm, cảnh vật tịch mịch. Một toán người ngựa đang phi nhanh, hướng về phương bắc. Toán người men dọc theo trên sông, cứ thể âm thầm lướt đi mà không có đèn đuốc. Đi được một quãng ước chừng 5 dặm thì tạm thời dừng lại. Người thanh niên đi đầu dõi mắt nhìn cảnh nước mênh mông trước mặt, hỏi, còn bao xa nữa thì đến bến? Dù trong đêm đen, vẫn có thể nhận ra dung mạo cương nghị, anh Tuấn. Một kẻ đi cùng đáp, chưa đến 10 dặm. Nếu nhanh, ta có thể đến kịp trước lúc gà gáy, sẽ có đỏ đầu để sang sông. Người thanh niên nói, ta sẽ đến kịp đỏ đầu. Kẻ đi cùng hỏi, công tử, sao phải gấp gáp vậy? Người thanh niên đáp, đại sự hệ trọng, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Chúng ta cần phải về bản môn trong buổi sáng. Ta không muốn vì việc đi lại, mà lại lỡ dở thêm ngày. Kẻ đi cùng lại hỏi, tới đây, cả lĩnh Nam sẽ đổ dồn về ta sao? Người thanh niên đáp, đúng vậy. Đố ma tế hội là một sự kiện đặc biệt, sẽ có rất nhiều bang phái, anh hùng hào kiệt khắp lộ tìm đến. Lĩnh Nam vừa mới chịu một phen kinh động, ai ai cũng muốn được tận mắt xem hung thủ thực sự là như thế nào. Chắc chắn, sẽ có rất đông người tìm đến. Việc ta cần làm là phải chuẩn bị thật kỹ, không được để có sơ suất. Lại quay qua mấy người phía sau, như truyền lệnh, về đến bản môn, ta sẽ phân công công việc cho từng người. Sẽ có một số phải đi đến các bang phái, thông báo tin tức về tế hội cho rộng rãi võ lâm biết. Rồi thúc ngựa, hô lên, đi. Cả toán người ngựa lại phi nhanh trong đêm đông. Người thanh niên này không ai khác, chính là Lương Nhất Công, theo cùng là các môn hạ của Thanh Sơn môn. Quay trở lại cuộc chiến, Phúc đối chọi với Long Biên nhất phái đã đến hồi sinh tử. Kẻ địch lúc này chỉ chưa đến 10 người, ngoại trừ Quách Nhị là bậc cao thủ không kể đến, còn lại cũng toàn là những tên gan lì, liều mạng. Chúng không liều mạng sao được, khi đã phải tận mắt chứng kiến cái kết thảm khốc đến với đồng bọn. Phúc lúc này đang trong cơn cuồng loạn, càng đánh, chàng càng điên cuồng, bất chấp. Khắp cơ thể lúc này là vô số vết dao kiếm, máu thấm ra loang lổ, kín cả tấm áo. Phía bên kia, người của phái Long Biên cũng không khá khẩm hơn. Quách Nhị dù là bậc tông sư, lại có đại long đao trong tay, vẫn chẳng thể trấn áp nổi đối phương. Ngược lại, sau mấy lần trúng cước, ngực gã trở lên đau tức, khí huyết có phần nhiễu loạn. Xung quanh gã, đám đệ tử cũng dần thấm mệt, tay đao tay kiếm rung lên bần bật. Trận chiến đã kéo từ dưới thuyền lên bờ cắt chống trải. Người của phái Long Biên lúc này đã dùng đến Long Biên thập chấn đổ, là trận pháp tinh yếu của môn phái. Trong vòng vây hãm biến ảo, Quách Nhị thoát ẩn, thoát hiện. Mỗi đao mỗi chiêu đều như muốn chặt đầu, lấy ngay cái mạng của Phúc, hung hiểm tàn bạo vô cùng. Gã thầm suy tính, thằng khốn này nội lực thực thâm hậu quá. Ta đã già rồi, nếu không dồn sức tốc chiến, để lâu e khó mà thắng được. Ngược lại, Phúc chẳng để tâm đến lưới đao kiếm bủa vây, chàng cứ thế mặc sức tung cước. Đao đến là đánh, người đến là đả, dù có hung hiểm đến đâu cũng chẳng màng tránh né. Sinh tử đan sen cận kề. Ngay lúc này, đột nhiên một ánh kiếm từ xa lao đến, rồi một bóng người liền theo. Người đến nhanh chóng nhảy vào giữa vòng vây, bước giạt hết đao kiếm. Phúc thấy có người tới trợ giúp thì định thần nhìn lại, nhận ra, khẽ gọi tên. Anh Công. Chính là Lương Nhất Công. Thiếu chủ của Thanh Sơn môn hô lên, tất cả hay dừng tay. Quách Nhị cùng đám đệ tử đang hăng máu thì bị cản lại. Gã trưởng môn cả giận quát lớn, kẻ nào dám xen vào? Dù đêm đông sáng xịt, gã vẫn lờ mờ nét dung mạo anh Tuấn, dáng hình uy vũ phi phàm, ngạc nhiên thốt lên, Nhất Công. Là Lương công tử. Lương Nhất Công kính cẩn, Quách trưởng môn, chính là Nhất Công. Vừa lúc này, mấy môn hạ của Thanh Sơn môn cũng tới, thắng ngựa, dừng lại cách đó 2 trượng. Lương Nhất Công ngoái lại nhìn Phúc, trước hết là thăm nắm thương tích, rồi lại hướng về phái Long Biên, nói, Quách trưởng môn, Nhất Công đi qua đây, thấy chuyện đao kiếm tương tranh nên đã xen vào. Không biết vì cơ sự gì mà hai bên lại kết ân oán như vậy. Quách Nhị bị cản trở thì liền cất giọng truy vấn, Lương công tử, giang hồ xưa nay nước sông không phạm nước giếng, Long Biên với Thanh Sơn môn cũng là chỗ giao hảo. Cớ sao công tử lại xem vào việc của ta chứ? Lương Nhất Công nghe đến hai từ giao hảo thì cảm thấy được cười, thầm nghĩ, ai thèm giao hảo với bẻ lũ ti tiện các ngươi chứ, chẳng trước nay vẫn không để phái Long Biên vào mắt, dù vậy, vẫn tỏ ra tôn kính đáp, Quách trưởng môn, Nhất Công không dám tự tiện xen vào việc của các môn phái khác. Chỉ là ngang đường thấy chuyện đao kiếm, sợ rằng trong đó còn có hiểu lầm, nên muốn cắt lại, biết đâu lại có thể ngăn được một cuộc nợ máu. Ân oán giang hồ, nên giải không nên kết. Hơn nữa người phía sau đây lại chính là anh em của ta, Nhất Công không thể không can dự được. 5 chữ không thể không can dự được nói ra thật kiên quyết. Quách Nhị nghe nhắc đến anh em thì hồ nghi, thằng ngại đó là anh em với Lương công tử sao? Sao trước nay ta chưa từng nghe nhắc tới? Lương Nhất Công thẳng thắn, đúng vậy, là anh em kết nghĩa. Ta đã nhận chú ấy làm em của mình. Rồi lại nói, Quách trưởng môn, rốt cuộc hai bên đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ của Thanh Sơn môn đã ra mặt, nhận là anh em, đương nhiên Quách Nhị sẽ chẳng dễ gì mà động tới Phúc được. Gã cũng hiểu vậy, nên đành miễn cưỡng nói lý, nó đã cấu kết với kiếm tặc, trộm đi bảo đao của phái ta Long Biên. Nó còn giết hại rất nhiều đệ tử của ta. Lương Nhất Công theo lời nói của gã, ngoái lại trông sau lưng. Từ chỗ mấy người đang đứng đến con thuyền phía xa, rải rác là xác người của phái Long Biên. Cảnh tượng chết chóc tàn khốc khiến ngay chính thiếu chủ của Thanh Sơn môn cũng rợn tóc gáy. Lương Nhất Công không thể mường tượng được, người anh em của mình lại ra tay tàn bạo đến vậy. Trước ánh mắt ngờ vực, Phúc lạnh lùng đáp, ta không có trộm đao. Một tiếng ta xưng lên, đủ cho thấy bản thân vẫn đang trong cuồng nộ. Phúc thoáng dịu xuống, rồi lại trừng mắt nhìn Quách Nhị và đám đệ tử, chúng đã giết chết Lan Thanh, chúng còn muốn giết cả em nữa. Quách Nhị cùng đám đệ tử im lặng, không tranh cãi. Lương Nhất Công dù không biết Lan Thanh là ai, nhưng đã hiểu được nguyên nhân tại sao Phúc lại ra tay tàn bạo đến vậy. Trước việc người anh em bị đòi giết, thái độ của vị thiếu chủ cũng trở lên cứng rắn hơn. Lương Nhất Công nghiêm giọng nói, Quách trưởng môn, vì sao lại muốn giết người anh em của ta? Quách Nhị không thể nói lên lý do, chỉ đành chối quanh, là nó đã giết người của ta. Chính nó đã giết người của ta trước. Phúc lại lên tiếng, lao ta đã nhận tiền của kẻ khác, lao đã được bọn Đổ Phương thuê đến để giết người. Đổ Phương? Lương Nhất Công ngạc nhiên. Vị thiếu chủ có biết đến phường cờ bạc đó, nhưng không hiểu chúng liên quan như thế nào đến việc này. Không lẽ là do Phúc đã ham mê cờ bạc mà sinh ra nợ nần với chúng? Phía đối diện, gã trưởng môn họ Quách đáp đúng, thằng đó đã gây ra tội. Ta chỉ là giúp Đỗ Phượng, bắt nó về để tra hỏi. Chính nó đã ra tay giết hại đệ tử của ta. Phúc lập tức phủ nhận, là lũ ác độc các ngươi muốn giết người kiếm tiền. Trước màn đôi co của hai bên, Lương Nhất Công liền ngăn lại, sau hồi suy tính thì lên tiếng, Quách trưởng môn, mọi sự ai đúng ai sai còn chưa rõ, cũng không thể một hai lời mà tường minh được. Nhưng việc đánh giết ngay bây giờ, cần phải được dừng lại. Trưởng môn cũng không muốn mất thêm những đệ tử ở đây nữa. Chúng ta đều là đồng đạo trong võ lâm, không nên tàn sát lẫn nhau. Tất cả cứ coi như một sự hiểu lầm, hãy khép lại, để nó qua đi. Trước lời đề nghị cho qua, Quách Nghị lập tức bác bỏ, khép lại, để nó qua đi ư? Lương công tử, cậu đâu thể nói dễ như thế được. Thằng ngại đó đã giết bao nhiêu người của phái Long Biên. Món nợ máu này, làm sao ta có thể cho qua được chứ? Công lý ở đâu? Công lý ở đâu chứ? Gã vừa mất người, vừa mất tiền, đương nhiên chẳng đời nào lại dễ dàng cho qua cả. Lương Nhất Công nghe nhắc đến công lý thì nói, công lý ư? Không phải người của ông cũng đã giết chết Lan Thanh sao? Nếu không phải các ông đòi giết người, thì đâu có xảy ra cơ sự như vậy chứ? Quách Nghị lại phản bác, một con đàn bà, dù sao cũng chỉ là một mạng. Người của ta đã phải chết bao nhiêu chứ? Phải tính sao cho đủ đây? Gã thật là coi rẻ mạng người, lại khinh miệt phụ nữ. Lương Nhất Công vốn đã chẳng ưa gì gã, nghe những như vậy thì càng thêm coi thường, khinh miệt. Nhưng dù gì gã cũng là tông sư của một phái, có chút tiếng tăm địa vị, lại đang phải chuyện muốn tháo gỡ, vì vậy vị thiếu chủ đành giữ thái độ hòa nhã, nói, muốn tính cho đủ, vậy là phải giết thêm bao nhiêu người nữa? Nợ máu giang hồ, cứ một mạng đổi một mạng, vậy phải tính đến bao giờ mới hết được? Quách trưởng môn, ân oan nên giải không nên kết. Còn nếu như trưởng môn muốn tính cho đủ, thì Nhất Công cũng chẳng cấm cản. Người anh em của ta đây chỉ có một, xem ra sẽ chẳng bao giờ tính đủ được cho phái Long Biên các ông rồi. Vậy thì chi bằng không tính nữa. Dù sao thì vẫn là câu nói ban đầu, khi anh em gặp chuyện, Nhất Công này không thể không can dự. Những lời vừa như giao hấn, lại có sự tuyên bố đánh ép. Quách Nghị lựa sức mình không thể địch được cả hai, lại trông đám đệ tử còn lại là bao thì chỉ đánh nuốt hận. Sau thoáng cân nhắc, gã nghiến răng đáp, Lương công tử, hôm nay có Thanh Sơn môn ở đây, tạm tha cho thằng ngài đó. Mọi sự, sau này nhất định sẽ tính. Rồi ra hiệu cho đám đệ tử rút lui. Cả đám liền quay trở lại nơi thuyền neo đậu, dìu đỡ những kẻ bị thương, thu nhặt xác chết. Phúc thấy vậy thì vội đặt cước, phi thân lên thuyền. Chàng gấp gáp như vậy, là lo sợ đám đệ tử phái Long Biên sẽ làm hại những người vẫn còn ở đó. Mọi sự kết thúc. Người của phái Long Biên rút đi cũng là lúc trời đã tảng sáng. Phúc bế thi thể Lan Thanh trên tay, đưa lên mở. Dù đã chết, dung mạo nàng vẫn toát lên vẻ diễm lệ, sinh động thực như đang sống. Một đóa hoa sinh đã bị bước đi ngay lúc hương sắp nhất. Sự tình thật khiến tất cả phải thương cảm, rưng rưng nước mắt. Ngay khi mấy người định tính tới việc chôn cất nàng thì Phú Kiệm cùng người nhà quay lại. Vừa trông thấy thi thể của cô con gái, Lao đã vừa đến ôm lấy, khóc lóc đầy thảm thiết. Trong tiếng khóc, Lao liên tục gào lên, là cha không tốt, tất cả là tại cha. Cha đã hại chết con rồi. Sự xuất hiện của Lao khiến Phúc rời đi. Trong thâm tâm, chàng vẫn còn giận dữ, chưa thể nguôi ngoai trước sự lừa lọc, bỏ rơi của lão. Phúc chưa biết phải đi đâu, đành theo lời mời của Lương Nhất Công về trời Thanh Sơn môn. Dù sao, chàng cũng mong muốn được một lần tới đó.